Chương 548, Trần Phi sắc mặt chương 548, Trần Phi sắc mặt nhìn thấy Kim Bảo sắc mặt không đúng lắm, Hà Nguyệt Tâm cũng nhấc lên. Dù sao Trần Phi lúc trước bỏ đá xuống giếng, làm ra dọa dẫm lô khoáng tập đoàn hành vi. Loại chuyện này xác thực làm cho người rất khó tiếp nhận, nàng thậm chí đều có chút xấu hổ mở miệng. Kim Bảo, có thể hay không cho Kim Tiểu khôi phục cung hóa? Hiện tại lão công ta rất khó, Kim Tiểu chính là mệnh của hắn. Hắn từ nhỏ đã là theo chân cha mẹ hắn trong công ty lớn lên, ăn ở công ty, ngủ ở công ty, trong công ty làm bài tập, chơi đùa, từ ban sơ lập nghiệp đến Kim Tiểu từng bước một phát triển, nơi đó chính là nhà của hắn, là hắn nhân sinh bên trong khó khăn nhất dứt bỏ đồ vật. Nhìn xem Hà Nguyệt Tình chân ý cắt dáng vẻ, Kim Bảo không biết trả lời như thế nào. Hứa Cửu hắn mới ngẩng lên trắng sữa gương mặt nói, cái kia lô khoáng tập đoàn sao lại không phải mệnh của ta? Hắn vì phát triển Kim Tiểu đều đem bàn tay đến trong nhà của ta, nếu không phải Cao Nguyên ca kịp thời đề điểm, ta cùng cha ta vô cùng có khả năng liền cuốn gói đi. Dừng một chút, Kim Bảo thở dài còn nói, đương nhiên, hắn là lao công ngươi, ngươi tự nhiên muốn cho hắn nói chuyện. Thế nhưng là, Hà Nguyệt Tả, ta không biết nên làm sao nói cho ngươi, kỳ thật ta một mực tại hoài nghi, quáng nạn sự tình, khả năng có lao công ngươi bằng dáng. Một cái muốn hại ta tính mệnh người, ta sao có thể trái lại đi giúp hắn đâu? Trần Phi cũng không phải người như vậy. Kim Bảo, trong này khẳng định có hiểu lầm. Hà Nguyệt lúc này giải thích, Hà Nguyệt Tả, là của ta về nước, đánh gây Trần Phi cùng ta phụ thân ở giữa hiệp nghị. Ta mặc dù tuổi trẻ, nhưng là không nốc, ta ngồi tù sau người được lợi lớn nhất chính là Kim Tiểu, mà lại hoa ra khoáng sớm không có chuyện, muộn không có chuyện, hết lần này tới lần khác tại ta ngăn cản hắn kế hoạch thời điểm xảy ra chuyện, đây là trùng hợp sao? Kim Bảo không phải không muốn giúp Hà Nguyệt bận điệu, chồng nàng là ai đều có thể giúp, duy chỉ có Trần Phi không được. Có thể Hà Nguyệt nhưng như cũng giải thích, ngươi xảy ra chuyện, không phải Lưu Bắc Sơn vì che giấu tài vụ lỗ thủng sao? Sao có thể liên lụy đến Trần Phi trên thân? Kim Bảo ngẩng đầu lên nói, cái kia Kim Ba dính líu vào lại thế nào giải thích? Hắn cùng Trần Phi tốt quan hệ mật thiết, lúc trước cũng là hắn đáp cầu rắc mối, mới khiến cho cha ta quen biết Trần Phi. Hiện tại cảnh sát bên kia đã có phán đoán, Lưu Bắc Sơn cũng bằng dao, hắn chế tạo quán nạn, chính là chịu Kim Ba sai xử. Kim Ba tại sao muốn sai xử Lưu Bắc Sơn? Hắn có phải hay không cầm Trần Phi chỗ tốt? Cái này, ngươi Hà Nguyệt tại Cao Vương Trang làm việc, ngày bình thường cũng lời làm thiếu, nghe được không ít liên quan tới hoa gia khoáng khó khăn sự tình. Kim Bảo hôm nay kiểu nói này, xác thực còn có như vậy mấy phần đạo lý. Có thể đây đều là Kim Bảo suy đoán, Hà Nguyệt đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, trợ phu của mình vì sinh ý, sẽ đi mưu tài hại mệnh. Hà Nguyệt Tả, ngươi giúp ta tự nhiên đội ơn. Đã ngươi hôm nay mở miệng, ta cũng không thể để ngươi một chuyến tay không. Ta sẽ tận lực thuyết phục cha ta, để hắn phân ra một bộ phận nguyên liệu, duy trì Kim Tiểu cơ bản nhất vận chuyển. Chỉ cần lao công ngươi để yên, đừng lại nghĩ đến lũng đoạn đúc nóng ngành nghề, sau đó lại cũng quá mức lũng đoạn khai thác mỏ, chỉ cần hắn không còn đối với chúng ta cấu thành uy hiếp, Kim Tiểu là có thể tiếp tục làm tiếp. Đây là Kim Bảo làm ra lớn nhất nội bộ, sự tình trước kia hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng về sau loại này ác tính sự kiện, hắn cũng sẽ không cho Trần Phi ngẩng đầu cơ hội. Hà Nguyệt cũng biết Kim Bảo có thể làm được trên phần này, đã cho đủ chính mình mặt mũi. Có thể nàng vẫn còn có chút không cam lòng nói, Kim Tiểu không có khả năng nửa chết nửa sống, nó tương lai cũng cần phát triển. Nếu như không có sung túc nguyên liệu, cái kia Trần Phi bỏ ra còn có ý nghĩa gì đâu? Nơi này to to nhỏ nhỏ khai thác mỏ mười mấy nhà, hắn có thể đi nơi khác tiến mua nguyên liệu. Kim Bảo chém đinh chặt sắt nói, nhưng bây giờ nguyên liệu giá cả căng gọn, Kim Tiểu mua bọn hắn chính là thua thiệt, cái này sẽ chỉ ra tốc Kim Tiểu phá sản. Hà Nguyệt xoắn xuýt cau mày, cầu người làm việc, nàng xác thực không thông thạo. Kim Bảo lại bất đắc dĩ cười, Hà Nguyệt tả, sự tình khác ta không có chứng cứ, cũng không có quyền lên tiếng. Nhưng nguyên liệu tăng giá chuyện này, trong lòng ta tựa như gương sáng. Giá cả sở dĩ như thế căng gọn, chính là lao công ngươi Trần Phi bước lên tới, chính hắn đào hố, chính mình lại không trả nợ. Thì ra tiện nghi đều để hắn chiếm, thua thiệt luôn luôn người khác. Hà Nguyệt đầu góc đều ngừng, kỳ thật nàng rất ít hỏi đến Trần Phi trên phương diện làm ăn sự tình. Nhưng hôm nay một trò chuyện mới biết được, Trần Phi vậy mà làm nhiều như vậy làm hắn không thể tưởng tượng sự tình. Kim Bảo thì nói tiếp, Hà Nguyệt tả, hôm nay cùng ngươi một trò chuyện, thông qua nét mặt của ngươi, ta có thể nhìn ra ngươi là thiện tâm nữ nhân, ngươi cũng xác thực không biết trong này rất nhiều sự tình. Cho nên có thời gian lời nói, ngươi hẳn là đem lực chú ý nhiều đặt ở trượng phu ngươi trên thân. Hắn người kia, vì đạt tới mục đích có chút không từ thủ đoạn, nếu như lời này ngài không thích nghe, liền quyền đương ta không nói. Còn xuống câu nói này, Kim Bảo liền đứng lên. Hắn cũng đại thể minh bạch Hà Nguyệt đột nhiên đến thăm, căn bản cũng không phải là vì lỗ khoáng tài vụ sự tình, nàng hẳn là chịu Trần Phi xui khiến, tới làm thuyết khách. Đêm rất khuya, khi Hà Nguyệt trở lại Giang Lâm, đẩy cửa vào nhà thời điểm, trong phòng khách vẫn như cũ phiêu đãng một cỗ sặc người mùi khói. Ngoài cửa sổ trời chiều, bị sương mù chiết xạ thành từng đạo trùng sáng, bắn ra tại trên ghế salon Trần Phi trên thân. Khu khu. Hà Nguyệt vung hơi khói, lại đem trong nhà tất cả cửa sổ mở ra, điều chỉnh điều hòa không khí đổi lấy gió nói, tại sao lại rút nhiều như vậy khói? Bác sĩ nói ta lão hoài không lên, cũng là bởi vì ngươi tổng hút thuốc uống rượu, lại thêm số tuổi có chút lớn tạo thành. Ngươi chính là không làm cái này, cũng phải là thân thể nghĩ đi. Hà Nguyệt vẫn như cũ quan tâm Trần Phi, bởi vì tất cả mọi người suy đoán đều không có chứng cứ, nàng không có khả năng bảo sao hay vậy, cũng đi cùng hoài nghi mình lão công. Nguyệt Nguyệt, thế nào? Trần Phi tranh thủ thời gian đứng người lên, thuốc hút quá nhiều, khiến cho hắn đại não có chút mê muội, hắn bịn ghế sofa chỗ tựa lưng, vội vàng dò xét lấy thân thể hỏi, Kim Bảo đã đồng ý sao? Hà Nguyệt che mũi chậm một hồi lâu, mới hé miệng lộ ra nụ cười nói, trước ngươi làm chuyện kia, Kim Bảo trong lòng xác thực có ưu cục. Nhưng cũng may cho ta một chút mặt mũi, nói ba ra khoán quay đầu có thể cho Kim Tiểu cung hóa, nhưng hàng lượng không nhiều, cơ bản có thể duy trì kim tiểu vận chuyển bình thường. Hà Nguyệt cảm thấy mình có thể làm được một bước này, liền đã rất tốt. Khả Trần bay nhưng trong nháy mắt đem mặt sắc đạp xuống dưới, hết sức không vừa lòng má thấp giọng nói ta muốn không phải công ty cơ bản vận chuyển, là muốn có sung túc nguồn cung cấp. Ngươi làm sao không hảo hảo van cầu hắn? Ngươi có hay không coi nó là vấn đề đến xử lý? Lời này để Hà Nguyệt trong lòng đặc biệt ủy khuất, ngươi đáp tội người, ta đi cấp cầu tình, người ta cho nhất định nội bộ, ngươi vẫn còn không hài lòng, còn muốn quay đầu đoán trách ta. Ta nên nói đều nói rồi, dù sao chuyện này là ta đã làm sai trước, người ta có thể cho Kim Tiểu nhất định trợ giúp, liền đã rất đại độ. Trần Phi, chúng ta từ từ tính dưỡng, trước tiền đặt cọc cầu có thể vận chuyển lại. Về phần về sau, chúng ta có thể lại chậm chậm cùng lỗ khoáng hòa hoãn quan hệ thôi. Hà Nguyệt biết Trần Phi lo nghĩ, cho nên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy hắn, để cho hắn. Kim Tiểu không có nhiều thời gian như vậy chờ đợi. Hắn nếu nguyện ý cho ngươi nhượng bộ, đã nói lên quan hệ của ngươi dễ dùng, liền có thể để càng lớn bước. Hà Nguyệt, ta đều có thể cho ngươi quỳ xuống, ngươi vì ta, liền không thể cho Hạ Kim Bảo ngươi nói cái gì. Ngươi nói lại cho ta nghe, lần này Hà Nguyệt là chân nộ. Trần Phi cho mình quỳ xuống, đây là tiểu phu thê ở giữa gia sự, mà hắn vậy mà muốn để cho mình cho Kim Bảo quỳ xuống. Hà Nguyệt đời này trừ lệ phụ mẫu, vì tổ tiên, còn không có hướng ai thấp kém qua. Thật chẳng lẽ như Kim Bảo hình dung như thế, Trần Phi làm việc không từ thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chương 549, kỳ hạn tiến đến chương 549, kỳ hạn tiến đến Trần Phi nói hết lời về sau, trong nháy mắt cũng hối hận. Hắn sao có thể đem lời trong lòng nói ra đâu? Nói láo là hắn đáng tự hào nhất thủ đoạn, là hắn tại trên sự nghiệp đặt chân gốc rễ, Kim Tiểu có thể có hiện tại, hôn nhân của mình có thể có hiện tại, bên nào không phải hắn nói láo bộ tới. Nguyên Nguyệt, ta không phải ý tứ kia, ta đáng chết. Ta không biết mình tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì, có thể là những ngày này áp lực quá lớn, Kim Tiểu mạng sống như treo trên sợi tóc, ngươi hiểu ta sao? Trần Phi mau tới trước, từ phía sau ôm Hà Nguyệt eo nhỏ. Hà Nguyệt dùng sức tránh ra hắn, nhưng lại không biết nên làm sao hướng hắn nổi giận. Trợ phu áp lực lớn bao nhiêu nàng thấy được, không phải say mềm, chính là cả phòng rút đều là khói. Chỉ là hắn ngôn ngữ quá mức, đều có chút không phải nàng đã từng nhận biết Trần Phi. Hà Nguyệt trầm mặc hồi lâu, mới hít một hơi thật sâu nói, Trần Phi, Kim Tiểu sự tình ta đã tận lực, mà lại người ta Kim Bảo nguyện ý cho cung hóa, có thể cho Kim Tiểu trầm cầu khí. Ngươi sau đó thành thật thật làm ăn, sau đó cùng lỗ khoáng tập đoàn từ từ tu bổ quan hệ không phải tốt sao? Vì cái gì còn muốn như thế lo nghĩ đâu? Trần Phi sao có thể không lo nghĩ? Trên người hắn có nợ khổng lồ đâu? Cứu sống Kim Tiểu không phải mục đích, thông qua Kim Tiểu đạt thành phía sau Kim chủ yêu cầu, mới là hắn còn sống đường ra duy nhất. Nếu không, phía sau cái tay kia, trong khoảnh khắc liền có thể để Kim Tiểu sụp đổ, mà trên người hắn những cái kia kết xù nợ nần, chính là còn tới kiếp sau cũng trả không hết. Hắn cũng sớm đã không có đường quay về, đây là một đầu xe đạp đạo, cuối đường trừ sinh, chính là chết. Hạ Kim Bảo bên kia, thật liền đem lại nói chết. Trần Phi không cam tâm, tiếp lấy lại cầu xin giống như mà nhìn xem Hà Nguyệt hỏi. Trần Phi, ta đã tận lực. Về sau đừng để ta lại đi gặp Kim Bảo, trách lúng túng. Ta chỉ muốn đem ta cuộc sống tạm bỡ qua tốt, không lo ăn mặc, an an ổn ổn, dạng này không phải rất tốt sao? Hà Nguyệt cũng khổ khổ cầu khẩn nói. Ngươi cùng hắn ở giữa có cái gì lúng túng? Trần Phi ngược lại là bắt lấy trọng điểm. Không có gì, chính là không thích hợp gặp mặt. Hà Nguyệt cũng không có đem lời nói tiếp, càng không khả năng nói cho Trần Phi, Kim Bảo đối với mình biểu lộ ra ái mộ. Có thể nói người vô tâm, người nghe hiểu ý, Trần Phi mặt ngoài trấn an Hà Nguyệt, thế không để cho nàng lại tham dự chuyện này, nhưng hắn trong lòng lại một mực tại chuyển cong, suy nghĩ sự tình khác. Đến ban đêm, Kim chủ bên kia điện thoại tới, Trần Phi cũng không kịp chạy đến dưới lầu, mới đem điện thoại nhận. Trần Phi, sự tình làm được đấy thế nào? Một cái thanh âm hơi có vẻ khàn khàn hỏi. Làm sao? Các người bên kia rất gấp sao? Trần Phi nơm nớp lo sợ nói. Người nói không nóng nảy. Trung Hải sản phẩm đã bắt đầu xuôi nam thăm dò, theo nghe nói nội bộ bọn họ tại Đông Thăng, cũng muốn điều đến Giang Lâm đi tiền trạm. Tình thế bức người, cấp bách. Chúng ta cần các ngươi Trung Hải tập đoàn, tại Giang Lâm chính thức đầu tư thời điểm, cho bọn hắn một kích chí mạng. Trần Phi cũng không kịp nói cái này ngài yên tâm, chỉ cần các ngươi lại cho ta chuyển một bộ phận tiền vốn, chờ ta khống chế Giang Lâm toàn bộ đúc nóng ngành nghề, ta tuyệt đối sẽ để Trung Hải tại Giang Lâm gãy kích chậm xa. Đầu kia thanh âm lại không muốn. Làm sao còn đòi tiền? Ngươi biết chính mình từ chúng ta nơi này, thiêu bị bao nhiêu tiền sao? Trần Phi run răng nói tình thế trước mắt chính là như vậy, hiện tại còn kém Lâm môn một ước, chỉ cần có sung túc tiền vốn, ta là có thể đem sự tình cho an bài tốt. Ngươi mỗi lần đều là ngoài miệng nói đến đặc biệt tốt, thật là thật tình huống lại là, những năm qua này, ngươi trừ bàn hoạt nhà mình Kim Tiểu bên ngoài, một kiện chính sự cũng không có làm qua. Thanh âm trong điện thoại lộ ra rất không hài lòng, Trần Phi bị mắng cũng không dám lên tiếng. Chốc lát sau, trong điện thoại mới nói tiếp, cho ngươi thêm một tháng cuối cùng thời gian, Cao Vương công nghiệp hình tài cung ứng, cùng Giang Lâm đúc nóng ngành nghề, ta đều cần ngươi một mực nắm ở trong tay. Nếu như ngươi làm không được ta nhất định có thể làm được, cái này các ngươi yên tâm liền tốt. Trần Phi siết quả đấm, trong bất chi bất giác, hắn lại gắn một cái láo. Tốt, chỉ cần ngươi làm ra thành tích. Tiền bạc sự tình đều tốt nói ném câu nói này, đầu kia liền đem điện thoại giật máy. Mà Trần Phi sắc mặt tái nhợt đứng trong đêm đen, hắn không nghĩ tới thời gian sẽ đến nhanh như vậy. Một tháng, làm thành, hết thảy tất cả đều vui vẻ, không làm thành, đoán chừng chính mình liền không còn sau đó. Bỏ ra người ta nhiều tiền như vậy, Trần Phi biết mình là vô lực hoàn lại, cái này không chỉ có liên lụy đến Kim Tiểu tổn vong, cũng liên quan đến vận mệnh của mình đường về. Thời gian nhoáng một cái 4 ngày liền đi qua, Cao Vương công nghiệp mở họp sáng thời điểm, Hàn tổng tranh thủ thời gian xuất ra đoàn đội kỹ thuật, tăng giờ làm việc làm ra thành quả, đưa cho Cao Nguyên nói: những ngày này ta cũng là nhiều mặt nghe ngóng, tìm đồng sự cũ, bạn học cũ thỉnh kinh, sau đó lại thông qua đoàn đội kỹ thuật quan hệ xã hội, điện tử sản phẩm, cơ sắc cùng phối kiện công nghệ, đường đi trên cơ bản đều thăm dò. Tốt, nếu như công ty chúng ta mỗi người đều có Hàn tổng hiệu suất làm việc, cái kia tập đoàn phát triển tiền cảnh, đem tương lai đều có thể. Cao Nguyên cầm lấy tư liệu, một bên tán thưởng, một bên đại thể quét một lần. Lý luận cùng công nghệ đều không có vấn đề gì, đương nhiên thực tế sản xuất thời điểm, khẳng định bao nhiêu sẽ có chút sai sót. Đến lúc đó cụ thể vấn đề, cụ thể phân tích, đầu này lợi nhuận lật mấy lần dây chuyển sản xuất, cũng liền có thể chính thức làm. Hắn về sau đảo trang hỏi, phải vào mua máy móc cũng không ít ta, mà lại phần lớn là nước ngoài máy móc, giá tiền này phương diện, có chút vượt qua mong muốn. Hàn tổng liền bịn kính mắt cười khổ nói, đúng vậy à, thiết bị giá cả sát thực mắc tiền một tí mà, nếu có thể tìm tới hàng nội địa máy móc thay thế nói, quả thật có thể cho công ty chúng ta tiết kiệm một số lớn phí tổn. Thế nhưng là ta nghe ngóng một vòng, ta phương Bắc không có tương tự máy móc tiêu thụ. Cái kia Hà bộ trưởng không phải là mua sắm thôi, mỗi ngày cũng không thấy cá nhân, họ cũng không lộ cái mặt, người ta trước kia thế nhưng là thị một cơ mua sắm quản lý, giao thiệp rộng đây. Cái này làm ăn không ngồi rồi không làm được mà, khó mà phục chúng à, mặt bên hai sưởng trưởng đã sớm nhìn Hà Dương không vừa mắt, không chỉ có trong lòng của hắn không thoải mái, trong công ty bao nhiêu người đều nghị luận đâu. Lời này để đối diện Hà Nguyệt, mặt nóng bỏng nóng lên. Kỳ thật nàng cũng bất mãn phụ thân hành vi, có thể trong âm thầm nàng thuyết phục nhiều lần, Hà Dương chính là không nghe. Hà Dương cho là Cao Nguyên không trọng dụng hắn, không cho mình một cái phó tổng làm, rõ ràng chính là tại đục nhà hắn, còn nhớ năm đó bổng đánh Nguyên đương thủ. Hay là Cao Nguyên tranh thủ thời gian ba phải nói, Hà bộ trưởng có khác sự tình, ta một mực để hắn ở bên ngoài khảo sát thị trường đâu. Hai ngày này ta đem hắn gọi trở về, xem hắn có cái gì con đường, đến chọn mua trong nước thiết bị. Có thể mua được tốt nhất, nếu như trong nước nếu như không có, ta liền mua nước ngoài. Bên cạnh hứng hở Cao Soái cũng ngáp ngồi thẳng người nói máy móc mua sắm sự tình phải nhanh, ta cùng Bắc Hải hộ khách đều nói xong, người ta bên kia nhu cầu cấp bách làm thay. Tốt, Cao Nguyên gật gật đầu, lại nghiêng người hướng Hà Nguyệt đạo, Nguyệt Nguyệt, chờ một lúc mở xong hội, ngươi liền liên lạc một chút cha ngươi, nếu như hắn có con đường này, liền để hắn mau chóng trở về, chúng ta thương thảo mua sắm công việc. Ân, ta chờ một lúc liền liên hệ. Hà Nguyệt vội vàng gật đầu, phụ thân tổng ăn không hướng là không đúng, làm sao cũng phải vì công tư làm một ít chuyện, mà lại Hà Nguyệt đối với phụ thân yêu cầu không cao, chỉ cần hắn thành thành thật thật làm việc, đừng quấn lấy làm yêu liền tốt. Chương 550, Thư Vinh Hà Dương chương 550, Thư Vinh Hà Dương sau khi tan họp, Hà Nguyệt trở lại trong văn phòng đóng cửa thật kỹ, trước tiên liền đem điện thoại gọi cho Hà Dương. Cha ngươi ở chỗ nào vậy? Hôm nay đều thứ tư, ngươi tốt xấu tới công ty lộ mặt đi. Hà Nguyệt đối với điện thoại lo lắng nói. Làm sao? Cao Nguyên tiểu tử kia điểm ta tên. À, dù nói thế nào, ta trước kia cũng là thị một cơ quản lý, ta hủy thân đến hắn cái kia phá trong thôn, hắn vậy mà chỉ cấp ta cái bộ trưởng làm, ngươi cho rằng ta không biết hắn an bài như vậy, chính là muốn nhục nhã ta. Có bản lĩnh hắn đem ta khai trừ. Quay đầu nhìn Trần Phi không tìm hắn. Hà Dương ỷ vào con rể của mình, cùng chính mình cố này đông nữ nhi, cơ hội hoàn toàn không đem Cao Nguyên để vào mắt. Cha, người ta Cao Nguyên chưa bao giờ nghĩ như vậy, lại nói ngươi cũng không có thượng cấp, cũng không ai chuyên môn đi quản ngươi. Người ta Cao Nguyên càng không khó xử qua ngươi không phải sao. Hà Nguyệt đối với người cha này thật sự là xấu đến không có cách nào. Có thể Hà Dương lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, hiện tại không ai quản ta, vậy sau này đâu? Ta đều hỏi thăm rõ ràng, Cao Nguyên vậy lão bà, chính là Trung Hải tập đoàn chuyên môn quản mua sắm. Hai người bọn họ nếu là kết hôn, lão bà hắn thoáng qua một cái đến, ta còn có thể có ngày sống dễ chịu. Cao Nguyên tiểu tử này không xuất thủ chơi ta, chưa chừng về sau sẽ để cho lão bà hắn đối phó ta. Ta liều mạng như thế làm gì? Nhắc tới tiểu tử lòng dạ thật sâu, hắn vậy mà tại nơi này chờ lấy ta đây. Sớm biết dạng này, ta liền không nên đi Cao Vương Trang làm việc. Hà Nguyệt đều nghẹn lời. Ba nàng trong đầu đều là thứ gì ý nghĩ? Lại còn là từng tại thị một cơ bên trong, làm quyền mưu tranh đấu bộ kia tư tưởng cũ. Cho nên căn bản cũng không phải là Cao Nguyên lòng dạ sâu, mà là phụ thân của mình lệch ra tâm địa nhiều lắm. Hiện tại công ty phải dùng ngươi, muốn mua sắm một nhóm tiểu mới thiết bị, hỏi ngươi bên này có cái gì con đường, muốn mua thiết bị gì. Cao Nguyên lại còn có dùng đến ta thời điểm. Hà Dương khinh thường nói. Hà Nguyệt thật là mặt đều mất hết, phụ thân làm công ty mua hàng bộ trưởng, ngay cả công ty gần nhất phát triển, cần mua sắm thiết bị gì đều không rõ ràng. Cao Nguyên có thể như vậy dễ dàng tha thứ, nói trắng ra là hay là nhớ tới lúc trước tình, nhớ tới thi đại học lúc, chính mình đã giúp hắn một thanh. Cái này muốn đổi làm người bên ngoài, sớm đem phụ thân cho đạp. Thế là Hà Nguyệt kiên nhẫn giải thích cùng giảng giải, nàng để phụ thân làm rất tốt. Nếu như lần này có thể tại thiết bị mua sắm bên trên vì công tư lập công, có thể vì công tư tiết kiệm chi phí, nàng sẽ cùng công ty xin mời, nhìn xem có thể hay không đem phụ thân cho nâng lên. Hà Dương sau khi nghe xong, mới hậm hực nhận lời nói ta hỏi một chút đi, nếu là có thích hợp mua sắm con đường, ta liền cùng ngươi liên hệ. Cha, ngươi ăn công ty hướng, liền phải vì công tư hảo hảo làm việc. Ngươi nếu là lại như thế lẫn bảo, ta đều không có ý tứ ở công ty chờ đợi. Cho nên chuyện này, ngươi nếu là làm không xong lời nói, hai ta liền cùng một chỗ đệ trình đơn xin từ chức, ta không muốn một mực kéo Cao Nguyên chân sau. Tiêu hao trước kia nhân tình ném câu nói này, Hà Nguyệt liền đem điện thoại cút. Từ lúc cùng Trần Phi yêu đương, leo lên cửa hôn sự này đằng sau, Hà Nguyệt cũng cảm giác phụ thân càng ngày càng cần dỡ. Cũng có thể là lúc trước tại thị một cơ bên trong, hắn một mực bị Cao Mãn Đức đè ép đi, bây giờ Cao Mãn Đức không có hắn lẫn vào phong quang, mà lại có Trần Phi con rể này, phụ thân thật là càng ngày càng không cước đạp thực địa. Hà Dương đương nhiên sẽ không đem nữ nhi lời khuyên để ở trong lòng, từ lúc Trần Phi đưa hắn một cố đại buồn, Hà Dương cũng không có chuyện khác, liền cả ngày lái xe chuyển. hôm nay không phải gặp cái này đồng sự cũ, chính là gặp lão bằng hữu kia, hắn còn thường xuyên đi Phượng Hoàng Lộ bên kia, nhìn xem mỗi ngày tại bên đường chơi cờ tướng Cao Man Đức. Cái này không mắt thấy lại đến Phượng Hoàng Lộ, hắn cố ý đem xe dừng ở bên đường, sau đó mặc một thân từ Cao Vương Trang thương nghiệp nhai mua được nhập khẩu Dương Âu phục. Hắn đi vào trong đám người, người khác đều muốn xưng hô hắn một tiếng Hà tổng, mà Cao Mãn Đức bây giờ về hưu ở nhà, người khác chỉ gọi hắn rất cao. Từng tại trong đơn vị, hắn một mực bị Cao Mãn Đức đè ép, không ăn ít hắn ông khí, bây giờ Cao Mãn Đức về hưu, mặc dù không có cơ hội lại báo thủ, nhưng từ trên cao nhìn xuống nói mấy câu, tại Cao Mãn Đức trước mặt cải khang, trong lòng của hắn vẫn có thể thu hoạch chút thỏa mãn. Phượng Hoàng Ngai vùng này, cũng phần lớn là đã từng thị một cơ đồng sự cũ, Hà Dương tại mọi người lấy lòng bên trong, cũng xác thực đạt được lòng hư vinh thỏa mãn. Rất cao, nghe nói ngươi kỳ nghệ tinh tiến không ít ta. Không ít đồng sự cũ cũng quen ngươi, nói ngươi là một dạng, giống một dạng, dù là dưỡng lao, đều là bọn hắn những lao hỏa kế này đầu nhi. Cao Mãn Đức cầm quạt hương bổ quạt lương rộng tâm, làm sao có thể nghe không ra Hà Dương nói móc. Dù sao mình lui, trong tay rốt cuộc không có quyền lực, mà Hà Dương so với chính mình tuổi trẻ 7 tuổi, còn sinh động tại xã hội một đường. So ra kém ngươi nha, tìm tốt con rể, mở ra hơn 100 vạn đại buôn. Hà tổng, ta Cao Mãn Đức hiện tại là cam bái hạ phong. Cao Mãn Đức đã 60 nhiều, cũng sống minh bạch, vô luận đã từng lại thế nào phong quang, kết quả là còn không phải muốn bị xã hội đào thải. Vì cái gọi là mặt mũi, lại đi tranh đến mặt đỏ tới mang thai đã không có ý nghĩa, Hà Dương nếu muốn vẽ hoàng, liền thỏa mãn hắn thì phải làm thế nào đây? Có thể từ ngươi lão Cao trong miệng, nghe được cam bái hạ phong bốn chữ, thật đúng là không dễ dàng à. Chờ một lúc con rể ta thiết yến, nếu không cùng đi ăn bữa cơm. Đứa bé kia khiêm tốn, có quý củ, rất nguyện ý kết giao chúng ta những lao tiền bối này. Hà Dương nói chuyện câu câu có gai, bởi vì đã từng, Cao Mãn Đức không chỉ một lần cự tuyệt qua Hà Nguyệt việc hôn nhân. Làm nhà gái phụ mình, Hà Dương mặt mũi có thể nào treo được. Hắn hôm nay sở dĩ muốn xin mời Cao Mãn Đức, không có ý tứ gì khác, chính là muốn cho hắn nhìn xem, con rể của mình Trần Phi, so với hắn cái kia cao già cậu nhi tử, mạnh lên không chỉ nghìn lần vạn lần. Cao Mãn Đức lại khoát tay cười nói, giang lợi không xong, cao tuổi thôi. Hay là rau xanh, đậu xanh cháo hợp khẩu vị, hảo ý ta xin tâm lĩnh, ăn cơm thì không cần một bên nói. Cao Mãn Đức lại cầm quạt hương bổ chỉ vào bàn cờ nói, ngươi có muốn hay không bên dưới hai bàn. Hà Dương có chút thất vọng khoát tay nói, ta cách về hưu còn có 7-8 năm đâu, hiện tại còn không thích ứng các ngươi loại cuộc sống này. Đã ngươi không đi, vậy ta cũng liền không miễn cưỡng. Từ từ bên dưới, ta ăn cơm xong trong tay còn có không ít công việc trọng yếu, liền không bồi. Hà Dương cố ý mang theo đại buôn chìa khóa xe, hắn muốn định tại Cao Mãn Đức trước mặt hung hăng khoe khoang một chút, kết quả lao ra hỏa này vậy mà há miệng liền chịu thua, hoàn toàn mất hết trước kia loại kia có khí phách. Nào như vậy Dương trong lòng, dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu. Đợi đến Hà Dương lái xe sau khi đi, bên cạnh nhìn cờ nhân tài thấp giọng nghị luận, ngươi nhìn hắn tiểu nhân dáng vẻ đắc ý, chẳng phải trèo cửa tốt việc hôn nhân thôi. Những ngày này ánh sáng gặp hắn khắp nơi khoe khoang, cũng không có phát hiện hắn có cái đứng đắn gì làm việc. Tiểu tốt tử qua sông, hắn hay là cái tiểu tốt tử. Cách cục cũng liền nhiều 2-3 bước, cười cười liền tốt. Số tuổi này còn không cách nào khống chế hư vinh của mình, là muốn thất bại, thật muốn một chán đâm đi xuống, coi như không giống người trẻ tuổi tốt như vậy bỏ dậy. Cao Mãn Đức nắm lướt quân cờ, trong lòng của hắn tựa như gương sáng, cái kia cái gọi là Trần Phi, kỳ thật thời gian cũng không dễ vượt qua. Dù sao đúc nóng tam cự đầu, chính là mình hỗ trợ liên hệ. Mà Hà Dương năm đó ở thị một cơ, chính là không chiếm được lãnh đạo trọng dụng, vì cái gì? Hôm nay Hà Dương tâm thái cùng hành vi, chẳng phải đã chứng minh hết thảy sao? Hắn luôn cảm giác mình bị mai một, luôn cảm giác mình không có gặp được bá nhạc, kỳ thật chính là ánh mắt của hắn cùng lòng dạ quá chật, quá mức coi trọng trước mắt được mất cùng lợi ích, còn hồn nhiên không biết, mèo khen mèo dài đuôi. Mà người như vậy một khi đã thế, tất nhiên muốn thất bại. Chương 551, Hà Dương vào bẫy chương 551, Hà Dương vào bẫy Trần Phi mấy ngày nay xuống tới, thời gian trải qua cực kỳ gian nan, một tháng kỳ hạn quá ngắn, mắt thấy một tuần đều muốn đi qua, hắn mọi chuyện cần thiết lại không có chút nào tiến triển. Hắn hôm qua thậm chí lấy Hà Nguyệt danh nghĩa, đi định ngày hẹn Hạ Kim Bảo, kết quả lại không công mà lui, thậm chí đụng phải một cái mũi đuôi. Hắn quá coi thường Hạ Kim Bảo người trẻ tuổi này, hắn muốn so cha hắn có tiền đồ, có đầu não. Lỗ khoáng tập đoàn giá thấp nguyên liệu con đường này, xem ra là đi không thông, hắn cái gọi là cái kia lũng đoạn đúc nóng ngành nghề kế hoạch, đã gần như sinh non. Cho nên giờ này khắc này, hắn duy nhất có thể tự cứu phương pháp, chính là khống chế Cao Vương công nghiệp, tiến tới khống chế Trung Hải tập đoàn hình tại cung ứng. Dù sao cũng phải có một kiện đem ra được thành quả, cho phía sau Kim chủ bàn giao, nếu không 3 vòng sau, chính là Kim tiểu tử kỳ, là chính mình mặt lộ. Hắn chính phiền muộn không biết nên làm sao bây giờ lúc, cha vợ Hà Dương còn muốn gặp mặt gõ một bút đón chúc. Hắn kỳ thật rất phiền người nhạc phụ này, lòng tham không đủ, hám lợi. Cùng Nguyệt Nguyệt kết hôn lúc, hắn liền công phu sư tử ngoạn, muốn lượng hào hoa đại buôn làm lễ ăn hỏi, mà sau khi cưới càng là chẳng biết xấu hổ, mua biệt thự để cho mình ra một số tiền lớn, ngày bình thường làm ăn vụ vặt, càng không thiếu nằm nhoài trên người mình hút máu. Trần Phi thậm chí có chút hối hận, lúc trước tại sao muốn lợi dụng tên Vương bắt đàn này. Kết quả chỗ tốt không có mò được bao nhiêu, trả lại cho mình thêm cái bướng hữu. Nếu không phải Hà Nguyệt còn có mấy phần tư sắc, trong tay nắm chặt Cao Vương công nghiệp cổ quyền, ngày bình thường đem lão bà nhân vật này vai trò rất tốt, để hắn mang đi ra ngoài có mặt mũi. Hắn thật muốn một cước đem Hà Dương cho đạp. Cha, công ty của ta bên trong đội vàng đâu, cái này không tiếc không giả, có chuyện gì không thể trở về nhà lại nói, nhất định phải chạy cơm ngon như vậy trong tiệm, dù là Trần Phi giỏi về ngụy trang tâm sự, lúc này cũng không khỏi phàn nàn. Nhìn lời này của ngươi nói, ta cha vợ này thân phận, còn chưa xứng đến trong khách sạn ăn bữa cơm. Hà Dương ngồi tại trong phòng, hơn ngàn khối rượu trắng đã điểm tốt. Kỳ thật Hà Dương cũng không phải là tham như thế một miếng ăn, hắn sở dĩ thưởng tới chỗ này là bởi vì đã từng Cao Mãn Đức cùng thị một cơ cao tầng, liền thường cầm công khoản tới đây tiêu phí. Bởi vì hắn cùng Cao Mãn Đức không phải một đội, cho nên tại trên bàn rượu thường bị xa lánh. Có khi thậm chí bị Cao Mãn Đức người trêu chọc nhục nhã, bị ác ý rót đến say mềm, mất mặt xấu hổ, thậm chí tiệm cơm phục vụ viên đều chế giễu hắn. Bây giờ chính mình đã thế, hắn vừa muốn đem đã từng mặt mũi tìm trở về. Hắn muốn nói cho trong tiệm cơm người, các ngươi nhìn xem, là ta Hà Dương cười cuối cùng. Cao Mãn Đức đám người kia đã bị xã hội này đào thải, mà ta Hà Dương vẫn như cũ đứng thẳng, ta y nguyên còn có thể tới đây tiêu phí. Ăn cơm điểm ấy tiêu xài, Trần Phi tự nhiên cũng không muốn so đo, hắn chỉ muốn mau đem tên ôn thần này hầu hạ tốt, sau đó về công ty suy nghĩ làm sao đối phó Cao Nguyên. Cái kia phố thương mại chưa giá trị thẻ, bên trong đã không có số dư còn lại. Đều là ngươi Nhạc Mẫu Hoa, nàng liền ưa thích những cái kia nhập khẩu Dương đồ chơi. Nàng còn thường tại trong đơn vị khen ngươi, nói con rể hào phóng, trên người nàng quần áo, đồ trang điểm đều là con rể bỏ tiền cho mua hàng Tây. Hà Dương có chút thẹn nghi mặt, uống vào rượu trắng lấy che giấu đỏ mặt. À, ngài nói chuyện này à, đều là người thông minh, Trần Phi làm sao có thể không biết Nhạc phụ dụ ý. Hắn mau từ trong ví tiền, móc ra một tấm Cao Vương trang thương nghiệp nhai chữ giá trị thẻ, đẩy lên Hà Dương trước mặt nói, 30000 hắn mức, quay đầu ngài đưa cho mẹ là được rồi. Hà Dương nắm tay đặt ở chữ giá trị trên thẻ, đầu ngón tay lạch cạch đập, một tay khác nửa bụng mặt nói ta tại Cao Vương trang làm việc, cái kia cơm ở canteen không thế nào hợp khẩu vị. Hay là phố thương mại tiệm cơm có chút tư vị, ngày bình thường rút tí hơi khói, uống cái rượu, cũng tránh không được tại phố thương mại tiêu xài. Vậy ra như thế kê tặc cha vợ, Trần Phi có khổ quá chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Hắn lại từ trong ví tiền lấy ra một tấm thẻ nói, cha mẹ một người một tấm, không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia. Hai tấm thẻ mua sắm tới tay, Hà Dương lúc này mới hài lòng đem thẻ chứa vào, lại giơ ly rượu lên hướng Trần Phi tán dương, có thể bày ra ngươi như thế cái hiếu thuận con rể, chúng ta lão lưỡng khẩu đời này coi như sống không uổng. Đến, hai nhà chúng ta cạn một chén. Nhi tử là động tiêu tiền, con rể là máy rút tiền. Người Cao Mãn Đức có cái nhi tử thì phải làm thế nào đây? Còn không phải cho hắn mua xe mua nhà, cho hắn đặt mua lễ hỏi. Cả đời tích xúc không nỡ hoa, đều được cho nhi tử tổn lấy. Nhìn lại mình một chút, đại buôn mở ra, biệt thự lớn ở, bằng vào nữ nhi quan hệ, tại Cao Vương công nghiệp ăn một phần không hướng, con rể bên này còn liên tục không ngừng đưa tiền hoa. Hà Dương cảm thấy mình đã toàn phương vị siêu việt Cao Mãn Đức, nhân sinh của hắn bắt đầu nên đón cao quang thời khắc. Hà Dương trong lòng vui vẻ, khả Trần Bay trong lòng lại đổ đắc hoàng. Ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, ngươi thường thường quản ta đòi tiền, nhưng xưa nay không làm cho ta một kiện hiện thực mà, dạng này cha vợ, ta cần ngươi làm gì? Nhưng lời này Trần Phi sẽ không ở trên mặt nói, hắn vẫn như cũ duy trì rất tốt tu dưỡng, cùng Nhạc phụ nói chuyện trời đất. Hai người trò chuyện một chút, Trần Phi liền cười hỏi, cha, gần nhất ngài trong công tác thế nào? Tại Cao Vương công nghiệp làm được còn hài lòng. Hà Dương thì khoát tay nói, đồ không có việc lớn hơn gì, chính là Cao Vương công nghiệp gần nhất muốn mua sắm một nhóm máy móc, chuyện này muốn để ta ra mặt liên hệ. Hà Dương một bên nói, một bên lại lấy mắt kiếm xuống sát nói ta suy tư nửa ngày, còn giống như thật sự không biết phương diện này người. Đáng tiếc, nếu là chuyện này có thể hoàn thành lời nói, ta có khả năng sẽ nâng lên phó tổng vị trí. Trần Phi thì chuyển con mắt, bất động thanh sắc cười nhạt một cái nói, ta nhớ được Bạch Thúc giống như có con đường này, phương Nam có cái cao cấp chế tạo xưởng, giống như liền sinh sản dạng này máy móc. Không được ta quay đầu giúp ngài hỏi một chút. Nha, A Phi, ngươi chuyện này nếu có thể giúp ta giật dây, vậy nhưng thật sự là giúp ta đại ân. Hà Dương liên tục không ngừng cho Trần Phi rót rượu, tay đều kích động run lên. Cha, ngài lời này chẳng phải khách khí sao? Ta buổi chiều để Bạch Thúc tìm ngài trò chuyện, cụ thể làm sao liên hệ, các ngươi hai huynh đệ thường nghĩ đến, ta liền không đi theo tham dự. Trần Phi trước tiên đem trách nhiệm của mình rũ sạch. Hảo hảo, ta buổi chiều trong nhà chờ hắn, chuyện này nhất định phải nhanh, Cao Nguyên bên kia còn vội vã các loại tin tức đâu. Hà Dương không chịu được thúc giục nói. Trần Phi thì ngẩng đầu lên, chậm rãi nổ một ngụm trọc khí. Hắn không nghĩ tới chính mình cái này vô lại nhạc phụ, tại thời khắc mấu chốt có thể truyền lại ra như vậy một đầu tin tức trọng yếu. Nếu như tại trên máy móc làm sơ văn trường, cao như vậy Vương công nghiệp quyền khống chế, Hà Nguyệt cổ quyền trong tay, liền có thể hợp lý hợp pháp trở lại trong tay mình. Thật đến lúc đó, Kim Điều liền có thể bảo vệ, chính mình cùng người sau lưng cũng liền có bàn giao. Tuy nói kết quả cũng không phải là nhiều hoàn mỹ, nhưng tốt xấu mình có thể kéo dài hơi tàn đi xuống. Thế là cùng Hà Dương sau khi ăn cơm xong, Trần Phi tiến trong xe, liền đầu tiên cho Kim chủ gọi điện thoại, cũng nói ra kế hoạch của mình. Ngài thần thông quảng đại, có thể hay không cho an bài dạng này một cái bẫy? Trần Phi nắm chặt điện thoại, giang run rẩy đạo: "Xem ra ngươi vẫn có chút tác dụng, kế hoạch này rất không tệ, ngươi cứ việc đi chấp hành, máy móc sự tỉnh ta đến an bài đầu bên kia điện thoại." Thanh âm khàn khàn kia lại xác nhận nói: "Ngươi xác định cùng Cao Vương công nghiệp trong hợp đồng có những này điều khoản?" Giấy trắng mực đen, nếu không có những này điều khoản làm điều kiện trước tiên, ta làm sao có thể yên tâm để Hà Nguyệt chỉ cổ đâu? Lão bản, chỉ cần chuyện này làm thỏa đáng, ta liền có pháp luật căn cứ tăng chỉ Cao Vương công nghiệp cổ phần, tiến tới khống chế công ty này. Trần Phi cắn răng, lần này hắn tình thế bắt buộc. Chương 552, to lớn tiền hoa hồng chương 552, to lớn tiền hoa hồng cùng phía sau Kim chủ xác định rõ máy móc mua sắm con đường sau, Trần Phi tính nhầm là bông xuống một nửa. Lúc trước hắn đúng là trong hợp đồng, cho Cao Nguyên đào cái hố, nhưng cái hố này là hợp tình hợp lý. Lại thêm Cao Nguyên làm việc cẩn thận, vẫn luôn không cho Trần Phi lưu nhiệm gì nhược điểm. Đã ngươi Cao Nguyên làm việc không có lỗ thủng, vậy ta liền cho ngươi sáng tạo lỗ thủng. Có chỗ sơ hở này về sau, ta nhìn ngươi còn thế nào khống chế Cao Vương tập đoàn. Trần Phi trở lại công ty về sau, hắn trước rót trà lá, tựa ở trên ghế salon tỉnh tỉnh rượu. Sau đó châm một điếu thuốc, cả người tựa hồ lại khôi phục ngày xưa ưu nhã, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận đứng lên. Hắn gọi điện thoại đem Bạch Thư Quân kêu tiền đến, lại từ trong hộp thuốc lá móc ra khói, cho Bạch Thúc đốt. Bạch Thư Quân nhìn Trần Phi khí sắc không tệ, liền chọn hơi bạc lông mày cười nói, "Thiếu Đông gia, hôm qua cùng Hạ Kim Bảo gặp mặt còn thuận lợi, cung hóa sự tình đàm phán thành công." Trần Phi thì cầm điếu thuốc khoát tay nói, "Hạ Kim Bảo nhân tiểu bị đại, hắn đối với ta quá đề phòng, cho nên Lô Khoáng tập đoàn cung hóa sự tình, về sau cũng đừng có suy nghĩ." Cái kia Bạch Thư Quân trong nháy mắt thất vọng rũ cụp lấy mặt, lại đem lông mày nhét chung một chỗ không cam lòng nói, "Cái kia ta Kim tiểu cứ như vậy nửa chết nửa sống xuống dưới. Thiếu Đông gia, ta trên thân còn đeo nợ khổng lồ đâu, chuyện này làm không xong, Kim chủ bên kia làm như thế nào bằng dao? Trước tiên đem Cao Vương công nghiệp khống chế đi, có cái này đặt cơ sở, liền có thể cho Kim chủ một cái công đạo, đồng thời còn có thể từ Kim chủ nơi đó đạt được một khoản tiền. Chúng ta lấy thêm tiền này, đi giá cao thu mua một chút quặng mỏ, dạng này Kim tiểu nguồn cung cấp liền có." Trần Phi bắt chéo hai chân, không nhanh không chậm nói, "Có thể Cao Vương công nghiệp bền chắc như thép, căn bản là không chỗ ra tay a." Bạch Thư Quân càng nghĩ càng đau đầu, nếu như Cao Vương công nghiệp tốt điều khiển, vậy bọn hắn không đã sớm động thủ. Trần Phi lại khoát tay cười một tiếng, liền đem kế hoạch tiếp theo cùng Bạch Thư Quân nói rõ chi tiết một lần. Sau khi nghe xong, Bạch Thư Quân khẽ run nghiêm mặt bên trên cơ bắp nói, "Thiếu Đông gia, làm như vậy được không? Vạn nhất nếu là bị Hà Nguyệt biết, ngài như thế hại phụ thân của hắn, vậy các ngươi cặp vợ chồng ở giữa coi như bạch thuốc." Trần Phi vô bàn một cái, trừng mắt vây đầy máu tia con mắt nói, "Lúc trước tiếp xúc Hà Dương, mục đích của ta chính là vì lợi dụng hắn, lúc trước cùng Hà Nguyệt kết hôn, ta chính là muốn nhập cổ phần Cao Vương công nghiệp. Nhưng hôm nay là cục diện gì? Cái kia hai cha con càng ăn càng mập, nhưng ta mục đích lại một cái cũng không có đạt tới. Người làm đại sự, liền không thể mỗi ngày nhìn nữ tình trường, lo trước lo sau. Mà dù sao đó là ngươi lão bà, nhạc phụ ngươi a. Làm như vậy, có phải hay không quá độc ác một chút?" Bạch Thư Quân tâm cũng hung ác, nhưng người nhà chí ít vẫn là ranh giới cuối cùng của hắn. Cho nên cái tên xấu xa này nhân vật, muốn mời ngài đến đóng vai thôi. Nếu như về sau Hà Nguyệt truy cứu, ta sẽ đem tất cả trách nhiệm đều đạp đổ ngài trên thân, hộ khách là ngài cho Hà Dương giới thiệu, sự tình là hai người các ngươi thường nghĩ đi ra. Kể từ đó, Hà Nguyệt làm sao có thể trách tội đến trên người của ta?" Trần Phi Dương lên mặt, đưa tay vỗ Bạch Thư Quân bả vai cười nói, "Bạch thúc, lần này ủy khuất ngươi, nhưng vị Kim tiểu có thể sống sót, ngài nguyện ý con cái nổi này, đúng không?" Bạch Thư Quân dùng sức nắm nuốt tẩu thuốc, tại xương mù lượn lờ bên dưới, hắn lông mày dùng sức nhíu nhiều lần, mới hung hăng cắn răng nói, "Tốt, cái tên xấu xa này để ta làm. Chỉ cần Kim tiểu có thể tốt, chỉ cần ta có thể gắng gượng qua cửa ải khó khăn này, ta chính là đánh bạc mặt mò thì phải làm thế nào đây?" Trần Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn một chút trên cổ tay thời gian nói, "Hiện tại liền lên đường đi, phương thức liên lạc ta đều viết tại trên giấy này, hảo hảo cùng Hà Dương đàm luận." Hắn là cái rất chú trọng trước mắt lợi ích người, chỉ cần có chỗ tốt nhưng cầm, hắn tất nhiên sẽ mắc câu. Hà Dương nằm tại nhà mình biệt thự trong sân nhỏ, thưởng thức ấm từ xa bên trong trà thơm, nhìn qua tân sông tú lệ phong cảnh, tâm tình đặc biệt thoải mái. Hắn ở đơn vị giả bộ cả đời cháu trai, không nghĩ tới tại 50 nhiều tuổi năm này, sự nghiệp mới bắt đầu xuôi gió xuôi nước. Chân trước Cao Nguyên vừa cho mình phân chia nhiệm vụ, chân sau con rể của mình liền có thể cho tìm quan hệ giải quyết. Chính mình thì ở vào ở giữa, uống chút trà, tâm sự, là có thể đem sự tình cho đã định, đây quả thực là thần tiên giống như thời gian. Hà tổng, thật sự là tốt hưởng thụ a. Bạch Thư Quân mang theo hai hộp lá trà tiến đến, nhìn qua xa xa tân gió sông ánh sáng, cũng không nhịn được có chút lòng sinh hâm mộ. Nha, Bạch tổng hiệu suất làm việc thật đúng là nhanh, ta trước đây chân vừa tới nhà, ngài cái này chân sau lại tới. Hà Dương tiếp nhận trong tay đối phương lá trà, liền đem Bạch Thư Quân lui qua tiểu viện trên bàn trà. Bạch Thư Quân không yêu khách sáo, hắn sau khi ngồi xuống trực tiếp móc ra tờ giấy, đẩy lên Hà Dương trước mặt nói, "Đây là hộ khách phương thức liên lạc, thiết bị chất lượng tuyệt đối không có vấn đề, mà lại giá cả muốn so nước ngoài tiện nghi còn hơn một nửa. Ngài liên hệ thời điểm, liền sách tên của ta, chuyện này tự nhiên nước chảy thành sông." Hà Dương tranh thủ thời gian mở ra tờ giấy, lại phát hiện trên đó viết hai nhà công ty phương thức liên lạc. "Bạch tổng, này làm sao có hai cái xưởng? Ngài là muốn cho ta so với một chút, sau đó chọn ưu tú mua sắm?" Bạch Thư Quân khoát tay cười một tiếng, tận lực hạ giọng nói, "Cái này Dương Tuyển tập đoàn thiết bị, muốn so Tùng Phong máy móc quý 1/3. Nói cách khác cái này Dương Tuyển tập đoàn thiết bị chất lượng, muốn so Tùng Phong càng tốt hơn một chút." Hà Dương tiếp tục hỏi, "Ngài cũng là chuyên gia, hàng hiệu tràn giá cái từ này ngài còn không biết sao? Chất lượng đều như thế, nhưng Dương Suối là hùng vốn xí nghiệp, mà lại lệnh bài giả, cho nên liền bán quý thôi. Tùng Phong cũng không kém, chỉ bất quá lệnh bài mới, thị trường không có phát triển mở, bởi vậy giá cả tiện nghi. Kỳ thật hiểu công việc người, hay là càng có khuynh hướng Tùng Phong." Bạch Thư Quân không nhanh không chậm giải thích nói, "Vậy ý của ngài là, ta tốt nhất mua sắm Tùng Phong máy móc?" Hà Dương hỏi lần nữa. Bạch Thư Quân lại cười không nói, chỉ nắm đuốt chén trà thưởng thức cảnh sắc phía xa. Hà Dương cũng là không đốc, nếu như nói Bạch Thư Quân đề nghị chính mình mua sắm Tùng Phong bài, hắn liền không có tất yếu lại đem Dương Suối bài lấy ra. Thế là hắn hạ giọng hỏi, "Bạch tổng, trong này còn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong phải không?" Bạch Thư Quân lúc này mới đặt chén trà xuống cười nói, "Hai nhà này công ty ta biết rõ hơn, nếu như ta đã có thể cho ngươi cung cấp Dương Suối bài cơ xác, lại có thể cho ngươi cung cấp Tùng Phong bài nội bộ thiết bị, cái này 1/3 lợi nhuận, liền có mấy triệu. Số tiền này ngài có cầm hay không, đến chính ngài định đoạt." Ích lợi thật lớn dụ hoặc, trong nháy mắt để Hà Dương mí mắt nhảy đến mấy lần. Chính mình không làm được mấy năm liền về hưu, mà lại Cao Nguyên lão bà một khi tiến vào công ty, đoán chừng chính mình về sau càng không ngày sống dễ chịu. thời gian mấy năm hắn không có khả năng kiếm lời mấy triệu, hơn nữa còn muốn nhìn người khác sắc mặt. Bây giờ trong tay mình có quyền, sao không chơi hắn một phiếu đâu? Theo sát lấy Hà Dương liền hỏi, cái kia hóa đơn làm sao mở? Bạch Thư Quân híp mắt nói, làm cái tóc giả phiếu là được rồi. Người khuê nữ thế nhưng là chủ quản tài vụ, nàng có thể đứng đắn đi thăm dò ngươi. Mà lại Cao Vương công nghiệp là Hoàng Long huyện đang hot xí nghiệp, thượng cấp không có việc gì sẽ tra món nợ của nó sao? Nếu sẽ không có người truy tra, cái này không phải liền là lấy không tiền sao? Lời này nói thẳng đến Hà Dương tâm khảm bên trong, Cao Vương công nghiệp tại Hoàng Long huyện xác thực rất thụ coi trọng, trong huyện lãnh đạo vậy cũng là khách quen. Công ty có lớn như vậy bối cảnh duy trì, thuế vụ phương diện ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì, nhìn chằm chằm Cao Vương công nghiệp không thả. Nếu không tồn tại bất luận cái gì phong hiểm, máy móc chất lượng cũng không tồn tại vấn đề gì, tiền này hắn làm gì không vớt. Lúc này hắn lại không vớt lên một bút, vẫn chờ Cao Nguyên lão bà tới, đuổi chính mình xéo đi sao? Nếu như làm như vậy lời nói, máy móc thật giả sẽ không bị người điều tra ra. Hà Dương lần nữa xác nhận nói, nội bộ cấu tạo là không ấn nhãn hiệu, mà lại đều không lệ mấy, bảo đảm Cao Vương công nghiệp người nhìn không ra. Bạch Thư Quân vỗ Hà Dương tay, cho hắn ăn viên thuốc cẩn thận. Chương 553, Xuân Phong đắc ý chương 553, Xuân Phong đắc ý nhân tính tham lam chính là động không đáy, đi bộ hâm mộ cưới xe hâm mộ mở cốc tiệu còn hâm mộ xe sang trọng, tiền lại nhiều, cũng sẽ không có người ngại nhiều. Mà lại Hà Dương không có nhi tử, người đã giả, dưới gối vô nhi trong lòng liền không nỡ. Con rể tuy tốt, có thể chung quy là cái ngoại nhân, hiện tại đối tốt với hắn, đó là hắn cùng khuê nữ còn nóng hổi. Nếu là thật sự qua cố này nóng hổi sức lực, chờ mình già, cần chiếu cố, cái kia Trần Phi có thể trước giường tận hiếu sao? Cho nên tiền mới là chính mình nửa đời sau bảo hộ, có tiền cũng không cần trông cậy vào người khác, cái này trong lòng mới có thể an tâm. Ngày đó hắn ngay trước Bạch Thư Quân mặt, liền cùng hai nhà này công ty phân biệt triển khai liên hệ, không nghĩ tới đây quan hệ thật đúng là dễ dùng, đối phương đáp ứng đặc biệt thông khoái. Hà Dương trong lòng càng thống khoái hơn, hắn nửa đời trước ăn xẹp, nửa đời sau lão thiên gia cũng còn trở về. Bây giờ hắn cảm thấy mình làm gì đều thuận lợi có chút khó tin. Bạch tổng, ngài như thế vì ta đáp cầu rắc mối, ta cũng không phải người hẹp hỏi. Ngài cụ thể muốn từ trong này vớt bao nhiêu chỗ tốt, không ngại nói thẳng. Hà Dương mặc dù chú trọng lợi ích, nhưng hắn cũng biết không thể ăn ăn một mình. Ngược lại là Bạch Thư Quân khoát tay nói, ta chính là dắt cái tuyến sự tình, không ra được khí lực lớn đến đâu. Nếu như ngài thật băn khoăn, cái kia quay đầu ngay tại Thiếu Đông gia trước mặt, đa số ta nói tốt vài câu. Tương lai con của ta tiến vào kim tiểu, để Thiếu Đông gia nói thêm mang theo dịu dắt hắn. Hà Dương lúc này vui vẻ nói, ngài yên tâm. Chuyện này có ta ở đây, con trai của ngài tương lai tại kim tiểu, tuyệt đối xuôi gió xuôi nước. Vậy xin đa tạ rồi. Máy móc chuyện bên kia, ta sẽ tận lực giúp ngài an bài thỏa đáng, đến lúc đó ngài chỉ cần đi mấy lần đi ngang qua sân khấu, tiền này liền lấy tới tay. Quay đầu có chuyện gì, chúng ta kịp thời liên hệ, ta sẽ không quấy rầy, ngài cũng tranh thủ thời gian cùng Cao Vương công nghiệp bên kia hồi âm mà đi nói xong, Bạch Thư Quân liền đứng dậy rời đi, Hà Dương liên tục không ngừng đứng dậy đưa tiễn. Hắn không nghĩ tới mình tại nơi này cái số tuổi, còn có thể phát một bút ngoài ý muốn chi tài. Ngày thứ hai công ty họp sáng, Hà Dương lai đắc đặc biệt sớm, hai xưởng trưởng sau khi vào cửa giật nảy mình, hắn còn tưởng rằng chính mình nhận lầm người đâu. Hà Nguyệt cầm bút ký sau khi vào cửa, nhìn thấy phụ thân đang ngồi ở nơi đó, cũng là có chút giật mình một cái, tiếp lấy cái kia lo lắng để phòng cảm xúc, mới chậm rãi lòng xuống. Xem ra ngày hôm qua thuyết giáo vẫn hữu dụng, phụ thân hẳn là đem chính mình dặn dò nghe lọt được. Dạng này an an ổn ổn làm việc tốt bao nhiêu, không chỉ có chính mình không cần lại bị nói xấu, đem người tới sự tình điều động, chính mình cũng tốt cho phụ thân đánh xin mời thôi. Cao Nguyên kẹp lấy laptop sau khi đi vào, nhìn thấy Hà Dương ngồi ở chỗ đó, liền mỉm cười, gật đầu ra hiệu một chút. Hắn đối với Hà Dương cho tới bây giờ đều không có ác ý, chỉ cần hắn không làm loạn là được, Cao Vương công nghiệp mấy trăm người, cũng không kém hắn chén cơm này. Thấy mọi người đều đến đông đủ sau, Cao Nguyên lúc này mới mở ra bút ký cười nói, hay là ngày hôm qua sự tình, vừa vặn hôm nay Hà Bộ trưởng cũng tại, liền để Hà Bộ trưởng nói chuyện đi một bên nói, hắn vừa nhìn về phía Hà Nguyệt đạo, công ty mua sắm sự tình, đều cùng cha ngươi bàn giao đi. Hà Nguyệt tranh thủ thời gian gật đầu, tiếp lấy lại hướng phụ thân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hà Dương lúc này mới bưng giá đỡ, vặn ra trên bàn nước khoáng nhấp một miếng nói tìm mua sắm con đường chuyện này, với ta mà nói hay là việc rất nhỏ. Dù sao ta cũng là ta công ty mua hàng dài thôi, mặc dù cấp bậc không cao, nhưng nên xuất lực thời điểm, ta cũng tuyệt không mập mờ. Lời này hắn nói đến âm dương quái khí, rõ ràng chính là hướng về phía Cao Nguyên đi. Hà Nguyệt liền lấy chân đá hắn cha, chính mình ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, còn lại chức vị thấp, cái này lao ba thật sự là càng ngày càng không có yên lòng. Cha, họ đâu, mọi người thời gian đều rất căng, ngài nói thẳng trọng điểm, đều không cần người bên ngoài nhắc nhở. Hà Nguyệt liền cho phụ thân một cái lướt mắt. Phương Nam có nhà Dương Tuyền tập đoàn, nghiêm chỉnh hùn vốn xí nghiệp, trước kia cùng ta quan hệ cũng xem là tốt. Ta hôm qua liên hệ một chút, bên kia báo giá còn có thể, so nhập khẩu thiết bị có thể tiện nghi gần một nửa. Người ta lệnh bài giả, chất lượng tốt, tại Phương Nam một đời danh tiếng rất không tệ. Hà Dương hơi có vẻ đắc ý chuyển bút nói. Nha, Hà Bộ trưởng ngài tin tức này chuẩn xác. Cái này mua sắm giá tiền nếu có thể áp xuống tới một nửa, ngài thế nhưng là ta công ty lập công lớn. Cao Nguyên không tiếp ca ngợi cười nói. Người có bản lĩnh, lại được không đến trọng dụng, lập được công thì phải làm thế nào đây? Đến cùng là cao tuổi, ta nhìn giúp công ty làm xong sau chuyện này, ta liền chủ động từ chức về nhà dưỡng lao đi, tránh khỏi mỗi ngày treo ở trong công ty, nhận người nghị luận. Hà Dương lấy xuống kính mắt, thở dài sát thấu kính nói, ngươi không sai biệt lắm là được rồi. Ở chỗ này nắm ai đây? Công tác của mình làm thành cái dạng gì, trong lòng còn không có số lượng sao? Đây cũng chính là cao tổng, thật muốn đổi lại người bên ngoài bên cạnh cao xoáy nhịn không được, hắn đã từng liền biết Hà Dương vô sỉ, vì thị một cơ địa vị, ngay cả hôn nhân của nữ nhi cũng dám bán. Chỉ là không nghĩ tới người này một chút tiến bộ đều không có, đều lớn như vậy số tuổi, còn vậy già lên mặt. Cao Nguyên thì đánh gãy Cao Soái, lại hướng Hà Dương cười nói, tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm. Hà bộ trưởng, chỉ cần ngài hảo hảo vì công tư phục vụ, làm ra thành tích để cho người khác tâm phục khẩu phục, sang năm điều chỉnh nhân sự, khẳng định cũng có ngài danh lệch. Đem cái này chuyện che đi qua, Cao Nguyên liền nói sang chuyện khác, Hà bộ trưởng, sau đó ngài tự mình tìm Hàn tổng nói chuyện, xác định một chút thiết bị mua sắm chủng loại cùng loại hình, sau đó lại cùng nhà sản xuất xác nhận một chút mua sắm tin tức. Nếu như đối phương bên kia không có vấn đề, ngài cùng Hàn bộ trưởng liền mau chóng lên đường, đi trước xưởng khảo sát một chút, cuối cùng đem thiết bị định ra đến. Lúc này Hàn tổng cũng nói, việc này không nên chậm trễ, Hà bộ trưởng ta hiện tại liền đi phòng làm việc của ta, cùng xưởng bên kia câu thông một chút mua sắm công việc đi. Dù sao đẹp trai tổng đều đem làm thay sự tình đàm phán xong rồi sao, ta hộ khách bên kia vẫn chờ đầu tư đâu. Thiết bị mua sắm con đường chuyện đã định về sau, Cao Nguyên tâm tình cũng thoải mái đứng lên. Có dây chuyền sản xuất này cải tiến, Cao Vương Trang chỉnh thể thu nhập sẽ lại lên một tầng nữa. Thời gian tới gần buổi trưa, Kim Bảo mang theo Lưu Thị bọn hắn trở về. Lỗ khoáng tập đoàn tài vụ sự tình cũng cơ bản xử lý xong, Kim Bảo để tỏ lòng cảm tạ, không cần mời bộ tài vụ người, bao quát Cao Nguyên chờ ca ca cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Chuyện này Cao Nguyên không có chối từ, dù sao cũng là Kim Bảo có hảo ý, bọn hắn tại phố thương mại tiệm cơm lầu 272 bàn, chỉ là Hà Nguyệt mượn cớ không đến, nói giữa chưa có bằng hữu muốn gặp, trực tiếp lái xe đi huyện thành. Kim Bảo trong lòng mặc dù có thất lạc, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là cùng Cao Nguyên, đại giang mấy cái ca ca, luôn phiên ngỏ ý cảm ơn. Kim Bảo à, về sau phải thật tốt kinh doanh lỗ mỏ, tương lai Hoàng Long huyện nghề chế tạo, có thể hay không hình thành quy mô tụ tập hiệu ứng các ngươi khai thác mỏ mới là đầu mượn, là căn bản, vừa ăn cơm, Cao Nguyên một bên thấm thía dặn dò. Kim Bảo gật đầu, vừa muốn cùng Cao Nguyên nói chuyện, hắn lại cách cửa sổ sững sốt một chút. Kim Bảo, thế nào? Cao Nguyên nghi ngờ nói. Ca, ta nhìn thấy Kim Ba lão bà. Kim Bảo nghi ngờ cao mày nói. Chương 554, thần bí tài khoản chương 554, thần bí tài khoản Kim Bảo sở dĩ nghi hoặc, là bởi vì Kim Ba lão bà, làm sao lúc này còn dùng tiền vung tay qua chán. Hắn lao công hiện tại đang bị thẩm vấn đâu, mà lại Kim Ba cổ quyền cùng tiền lương, cũng bị lỗ khoáng tập đoàn cho đông kết. Nhất là Kim Ba từ trước đến nay dùng tiền vung tay qua chán, trong nhà hắn căn bản là tổn không xuống mấy đồng tiền. Có thể hết lần này tới lần khác Kim Ba lão bà, lại bao lớn bao nhỏ để nhiều đồ như vậy, phố thương mại sản phẩm có thể không rẻ. Nếu như là người bình thường lời nói, trong nhà duy nhất thu nhập nơi phát ra gây mất, nàng hẳn là bất an mới đối. Huống chi con của hắn vẫn còn đi học đâu, nàng bản thân lại không cái gì làm việc. Lúc này còn điên cùng như vậy tiêu phí, tuyệt đối là không bình thường. Mà Kim Ba lão bà trên mặt lại cười nở hoa mà, hắn coi là lão công bị bắt đằng sau, những này thẻ mua sắm khả năng liền không dùng được, bị đông cứng. Kết quả không nghĩ tới đến phố thương mại quét một cái, lại còn có thể mua đồ. Vậy nàng đúng vậy đến dùng lực mua. Tốt nhất sớm một chút đem trong thẻ số dư còn lại soát không, tránh khỏi bạn nhất bị đông cứng, tiền này liền không xài được. Nàng mang theo khuê nữ bao lớn bao nhỏ, xe dương phía sau đều bị nhét tràn đầy. Nàng mới không quan tâm Kim Ba chết sống, tốt nhất bị phán, dạng này cũng có thể quang minh chính đại ly hôn, chính mình liền có thể bông ra chơi. Cao Nguyên đối với chuyện này cũng không có quá hiếu kỳ, hắn chỉ là thăm dò hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, thuận Kim Bảo ngón tay phương hướng, hắn nhìn thấy Kim Ba lão bà vẫn rất thời thượng, nhuộm một đầu màu đỏ tóc ăn, chính cùng một cô nương vội vàng hướng trong xe nhét đồ vật. Kim Ba bà lão này cũng là tầm lớn. Trợ phu bị câu áp thẩm vấn, nàng lại còn có tâm tư mua sắm, mua nhiều đồ như vậy, đến có cái hơn bạn gói đi. Cao Nguyên bên mặt cười, hắn thấy được đồng hồ đóng gói, phố thương mại đồng hồ đều là hàng nhập khẩu, 2-3 ngàn vậy cũng là tiện nghi. Ca, Kim Ba lão bà không có làm việc, những năm này vẫn luôn dựa vào Kim Ba kiếm tiền nuôi gia đình. Hiện tại Kim Ba tiền lương cùng chia hoa hồng đều ngừng, mà lại hắn người kia dùng tiền không có đến, trong nhà không có khả năng có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Kim Bảo một câu nói kia, trong nháy mắt liền khơi dậy Cao Nguyên nghi hoặc. Ý của ngươi là, nàng hoa không phải tiền mặt, mà là người khác đưa cho nàng tiền? Kim Bảo gãi đầu nói, sắp thực tới nói, có thể là người khác cho Kim Ba bạn thẻ mua sắm. Bình thường ai sẽ một lần mua nhiều đồ như vậy? Trừ phi nàng lo lắng trượng phu bị bắt, trong thẻ này tiền lại không xài được. Cho nên muốn nhanh chóng tiêu phí, tranh thủ thời gian biến hiện. Vậy ai sẽ cho Kim Ba tặng lễ đâu? Cao Nguyên lần nữa nghi ngờ nói. Ca, ai sai xử Kim Ba hãm hại ta, ai liền sẽ cho Kim Ba chỗ tốt. Cảnh sát đến bây giờ đều không có tra được Kim Ba tiền bốn bên trên vấn đề, ngươi nói phía sau người kia, có phải hay không liền không có cho Kim Ba chuyển qua sổ sách, mà là thông qua tặng lễ thẻ đến thu mua hắn? Điều tra thêm liền biết, Kim Bảo ngươi đi theo ta, nói xong Cao Nguyên liền đứng dậy, Kim Bảo đuổi theo sát nói ca, có thể điều tra ra sao? Các ngươi phố thương mại tặng lễ thẻ, không phải không ký danh sao? Cao Nguyên lúc này cười nói, mặc dù không ký danh, nhưng xử lý thẻ thời điểm, hộ khách không được cho chúng ta chuyển khoản sao? Mà lại những này thẻ mua sắm đều có số thẻ, nếu là muốn cẩn thận tra, hẳn là có thể tra được một chút dấu vết để lại. Nếu như Kim Ba thẻ, là thông qua Kim Tiểu tài khoản làm để ý, cái này chứng minh Kim Ba cùng Trần Phi ở giữa, tuyệt đối có bí mật không thể cho ai biết. Kim Bảo theo ở phía sau hạ giọng nói, Kim Ba hiện tại là người bị tình nghi, chỉ cần hắn chiêu thở, cái kia Trần Phi cũng trốn không thoát liên quan. Vũ nhà mỏ chân chính thủ phạm, có lẽ thông qua manh mối này liền có thể cho móc ra. Xuyệt, nói nhỏ chút, Cao Nguyên để Kim Bảo hạ giọng, sau đó hắn đi vào phòng tiêu thụ bán điệu đinh, tại trong phòng họp tìm được Cùng Quân. Cùng Quân lúc đó đang cùng Bắc Hải Văn Lữ chuyên gia thương thảo Bắc Sơn cảnh khu khai phát công việc, Cao Nguyên liền chào hỏi nói, đều đến giờ cơ mà, còn đội bằng đâu? Cùng Quân trực lên eo cười nói, chờ qua giờ cơm mà lại ăn, chúng ta chính thảo luận lựa nóng đâu. Cao tổng, ngươi tới thị sát. Cao Nguyên vội vàng lắc đầu nói ngươi trước thả buông tay bên trong làm việc, những đồng chí khác cũng đi trước ăn cơm đi. Văn Đồng, ngươi chiêu đãi tốt ta Bắc Hải khách nhân. Đem cùng quân kêu đi ra về sau, Cao Nguyên liền dẫn Kim Bảo cùng một chỗ, thẳng đến cùng quân phòng làm việc. Thế nào đây là? Nhìn hai ngươi khí thế ngất trời dáng vẻ. Cùng quân mười phần không hiểu ngồi xuống cười hỏi. Là như thế này, vừa rồi có đôi mẹ con tới đây mua sắm, ngươi giúp ta tra một chút, nhìn một chút các nàng dùng có phải hay không tặng lễ thẻ. Cao Nguyên liên tục không ngừng chỉ thị đạo. Cùng quân nhìn Cao Nguyên sốt ruột bận bịu hoảng dáng vẻ, cũng không dám hỏi nhiều, liền một bên bật máy tính lên, một bên lại cho phía dưới cửa hàng gọi điện thoại. Nàng hướng Cao Nguyên hỏi, mẹ con kia hai dáng dấp ra sao? Tại cái nào trong tiệm tiêu phí? Cao Nguyên hơi chút suy nghĩ nói, phụ nữ trung niên nhuộm đỏ tóc ăn, khuê nữ mặc quần trắng, hẳn là rất tốt phân biệt. Hai nàng hẳn là đi qua ta hàng xa xỉ bán trực tiếp cửa hàng, ta nhìn các nàng mua hai khối đồng hồ. Sau khi lấy được tin tức này, Cùng Quân liền lôi Lệ Phong hành trước hết để cho cửa hàng biết trước, điều lấy hai mẹ con này số thẻ tin tức, vừa rồi đúng là tại trong tiệm dùng tặng lễ thẻ tiêu phí qua, mà lại là ba vạn kết sủ lộ thẻ. Cao Nguyên cùng Kim Bảo nghe chút, lập tức con mắt đều trừng lớn đứng lên. Nếu như cái này thẻ mua sắm tiền vốn nơi phát ra là xuất từ Kim Tiểu tài khoản, như vậy bọn hắn liền có thể kết luận Trần Phi nhất định cầm tặng lễ thẻ đón mua Kim Ba. Mà cụ thể thu mua Kim Ba làm gì, có phải hay không cùng Bũng Nhà Quáng Nạn có quan hệ trực tiếp, cái này liền phải giao cho cảnh sát đi thẩm. Kim Ba một khi giải thích không rõ ràng số tiền kia công dụng, vậy thì đồng nghĩa với không đánh đã khai. Cùng Quân một bên vội vàng thao tác máy tính, một bên hướng Cao Nguyên hỏi, các ngươi muốn thu hoạch tin tức gì? Cao Nguyên liền nói, Kim Tiểu người có phải hay không tại chúng ta nơi này làm quá thẻ. Cùng Quân lý lấy bên hai tóc, suy nghĩ nửa ngày mới nói, Kim Tiểu nhiều như vậy nhân viên, ta chỗ nào có thể nhận ra tới. Bất quá Hà Nguyệt cùng Hà Dương, ngày bình thường tại phố thương mại tiêu phí, dùng đến chính là tặng lễ thẻ. Nhưng hắn hai chưa từng tại ta nơi này làm quá thẻ, cho nên ta đoán Kim Tiểu hẳn là phái người tới làm quá thẻ, không phải vậy Hà Nguyệt cùng Hà Dương trong tay sao có thể có. Cùng Quân giọng điệu cứng rắn nói xong, hệ thống máy tính bên trong liền hiện ra, cùng một tài khoản danh nghĩa xử lý thẻ tin tức. Kim Tiểu tài khoản ta biết, có thể cái này rõ ràng là cái tư nhân tài khoản, cũng không phải là Kim Tiểu. Cùng Quân chỉ vào máy tính đạo. Cao Nguyên xem xét hai mắt không nhìn ra vấn đề, có thể Kim Bảo ánh mắt lại trừng thẳng. Ca. Cái chương mục này chính là hướng Bũng Nhà Mỏ, hợp thành 230 vạn cái kia tài khoản. Cảnh sát vẫn luôn không có tra được đầu nguồn là ai, có thể Lưu Bắc Sơn đã thừa nhận, đây là Kim Bà cho hắn đánh tiền. Lúc này không chỉ có Kim Bảo giận mình, liền ngay cả Cùng Quân cũng dương môi đỏ kinh ngạc nói, "Nhỏ Nguyên, cái chương mục này danh nghĩa, làm sao còn có gì tháng thẻ mua sắm tin tức? Hà Nguyên số thẻ ta nhớ được rất rõ ràng, số đuôi là 0666. Đây cũng chính là nói, Hà Nguyên thẻ, cùng ngươi muốn tra cái này thẻ, đều là tại cùng một cái tài khoản bên dưới, cùng lúc cùng một chỗ làm." Cao Nguyên cô đông nuốt một ngụm nước bọt, lập tức run bờ môi nói cách khác, cái chương mục này có thể là Trần Phi tư hộ. Hắn chính là bằng vào cái này không đầu tài khoản, đến chuẩn bị một chút nhận không ra người sinh ý. Chương 555, Hà Nguyệt là mấu chốt chương 555, Hà Nguyệt là mấu chốt chân tướng tựa hồ đã gần đến tại gang tấc, Hà Nguyệt thẻ mua sắm, cùng Kim Ba lão bà thẻ mua sắm, vậy mà xuất hiện ở cùng một cái tài khoản danh nghĩa, mà lại cái chương mục này đã từng còn hốt hoảng cho Hoa gia khoáng đánh tiền, muốn giúp Lưu Bắc Sơn lừa gạt tài vụ kiểm tra đối chiếu sự thật. Đem những vật này liên hệ tới, Hoa gia khoáng khó nếu là không có Trần Phi bóng dáng, đoán chừng ngay cả quỷ đồ không tin. Hoài nghi là một chuyện, có thể tiếp cận với chân tướng lại là một chuyện. Cao Nguyên đầu góc có ngầm vàng, cái kia cử chỉ ưu nhã Trần Phi, sau lưng thật đang làm giết người cướp của hoạt động. Ca, làm sao bây giờ? Có cần hay không đem manh mối này kịp thời báo cáo cho cảnh sát? Kim Bảo trong bụng ổ lửa cháy, trước kia không có chứng cứ, lại xem ở Hà Nguyệt trên mặt mũi, hắn không có ý định lại tiếp tục sâu đổi chuyện này. Nhưng bây giờ khác biệt, rất nhiều manh mối đều đã chỉ hướng Trần Phi, chết nhiều như vậy thợ mỏ, Kim Bảo chính mình cũng thiếu chút góp đi vào, chuyện này nếu là không đòi cái công đạo, không đem phía sau màn người vạch ra bắt tới, hắn khó an ủi vong linh. Trước không đổi, trước mắt chúng ta còn không thể xác định, cái chương mục này chính là Trần Phi. Ta trước tìm Hà Nguyệt hỏi một chút đi, nàng cùng Trần Phi là vợ chồng, lại tinh thông tài vụ. Nếu như Hà Nguyệt có thể xuất cụ chứng cứ, chứng minh cái chương mục này là Trần Phi, vậy cái này sát nhân cùng ma liền chạy không xong, Cao Nguyên tâm tư kín đáo cắn răng nói. Lúc này Cùng Quân lại nói, Hà Nguyệt cùng Trần Phi là cặp vợ chồng, nàng có thể bán lao công của mình. Kim Bảo cũng đi theo thuyết phục, ca, Hà Nguyệt tạm nếu là biết chuyện này, nàng cho Trần Phi mật báo làm sao bây giờ? Ta cảm thấy chuyện này hay là không cần thông qua nàng, miễn cho ra lại ngoài ý muốn. Cao Nguyên lại khoát tay thở dài, nhìn qua ngoài cửa sổ ngựa đầu nói, các ngươi phải tin tưởng Hà Nguyệt nhân phẩm. Trần Phi phạm nếu như là sai lầm nhỏ, Hà Nguyệt khả năng sẽ còn dễ dàng tha thứ, nếu như nàng nếu là biết, trượng phu của mình là cái tội phạm giết người, ta tin tưởng Hà Nguyệt sẽ không bao che, trong nội tâm nàng là có công nghĩa ở. Có thể làm sao? Kim Bảo vẫn là có chút không yên lòng nói. Cảnh sát đều đuổi không kịp tài khoản đầu mượn, trừ Hà Nguyệt, còn có ai có thể giúp đỡ? Tin Hà Nguyệt một lần đi, nàng nếu thật báo cáo, liền chứng minh ta không có nhìn lầm người, Hà Nguyệt hay là đã từng cái kia chân thực nhiệt tình nữ hải, nếu như nàng lựa chọn bất lực báo, tiếp tục phóng túng Trần Phi, vậy liền chứng minh nàng thay đổi, ta mù. Về sau ta sẽ để phòng nàng, cuối cùng đưa nàng cùng Hà Dương đá ra công ty. Tuy là nói như vậy, có thể Cao Nguyên liên tiếp 3 ngày đều không có dám đi cùng Hà Nguyệt giằng co. Bởi vì cái này liên lụy đến gia đình của nàng, hạnh phúc của nàng, nếu như Trần Phi thật sự là cả kiện quáng nạn phía sau màn người bạch ra, nào như vậy tháng lại nên như thế nào đi lựa chọn? Như thế nào đi đối mặt về sau sinh hoạt? Công ty lúc họp, Cao Nguyên thường xuyên sẽ nhìn xem Hà Nguyệt một người. Hắn nhìn xem Hà Nguyệt mỗi ngày tâm tình cũng còn không sai, ba ba của nàng cũng biết cố gắng tiến tới, vì công tư buôn ba xuất lực. Công ty lời đàm thiếu cũng thiếu, Hà Nguyệt áp lực cũng giảm bớt. Có thể trên mỏ những công nhân kia đáng chết sao? Kim Bảo liền phải bị vu ham sao? Cao Nguyên vẫn muốn tìm một cái cơ hội tốt, đem việc này tỉnh cùng Hà Nguyệt làm rõ, có thể mỗi lần có khe hở, hắn lại có chút do dự không tiến. Thứ hai tuần thứ hai thời điểm, Hàn tổng bên kia gọi điện thoại tới, tâm tình cao hứng dị thường nói, Cao tổng, ngươi còn khỏi phải nói, cái này Hà Dương thời khắc mấu chốt hay là rất đáng tin cậy. Dương tuyển tập đoàn thiết bị ta xem, sử dụng bọn hắn thiết bị nhà máy ta cũng khảo sát, tổng thể tới nói phản ứng cũng không tệ lắm, thiết bị này không thể nói so nhập khẩu tốt, nhưng nên có công năng đều có, rất phù hợp chúng ta trước mắt nhu cầu. Đó là cái tin tức tốt ta, có thể trực tiếp giao hàng sao? Nếu là có hàng có sẵn, ta bên này có thể làm trời giáng khoảng nghe được tin tức này, Cao Nguyên rốt cục có tốt tâm tình. Chỉ ít đợi thêm 1 đến 2 tuần đi, máy móc ta xem cũng không có vấn đề gì, không được ta liền xuất đội về trước đi, để Hà bộ trưởng lưu lại xử lý mua sắm sự tình. Dù sao hắn cũng hiểu công việc, nói về thiết bị lai lịch đầu là đạo, cũng xác thực có như vậy mấy phần bản lĩnh. Cũng được, trong xưởng sinh sản cùng vấn đề kỹ thuật đều được ngươi đến chủ trảo, ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, nhưng làm ta cho vội vàng. Bất quá ngươi tốt nhất lưu người kỹ thuật viên ở nơi đó, đến một lần Hà bộ trưởng có cái giúp đỡ. Thứ hai Cao Nguyên không có đem lời nói tiếp. Hàn tổng tranh thủ thời gian cười nói, ta hiểu. Lẫn nhau giám sát một chút, cũng tiết kiệm ta mua sắm sai lầm thôi. Cúp điện thoại đằng sau, Cao Nguyên mượn Hà Dương lập công chỗ để, liền vội vàng chạy tới dưới lầu, đẩy ra Hà Nguyệt cửa ban công. Hôm nay, hắn nhất định phải từ đâu thắng trong miệng, biết được cái kia thần bí tài khoản tin tức. Vội băng a, Cao Nguyên mặt mũi tràn đầy vui sướng đi đi vào nói, không phải nhiều bận điệu, chính là có chút thanh lý tờ danh sách muốn ký tên, ngươi qua đây có chuyện gì a? Hà Nguyệt mau từ trước bàn làm việc đứng dậy, cầm đẹp đẽ chén nước cho Cao Nguyên pha trà. Cao Nguyên khẩn trương cầm chân kẹp lấy hai tay nói, không có chuyện khác, chính là Hàn tổng vừa rồi điện thoại tới, nói ngươi cha giới thiệu xưởng này nhà, máy móc thiết bị đều rất tốt, Hàn tổng sau khi xem đặc biệt hài lòng. Hà Nguyệt sau khi nghe được, trong lòng trong nháy mắt cũng cùng ăn mật mở dạng, nàng cái này lao cha, rốt cục cho mình kiếm đem mặt mũi. Đều là thuộc bổn phận sự tình, ngươi cũng không cần đến quá phận khích lệ hắn. Hà Nguyệt vui vẻ cắn môi đỏ, cực lực khiêm tốn cho Cao Nguyên đưa lên nước trà nói. Cao Nguyên vừa muốn mở miệng, muốn theo Hà Nguyệt trò chuyện cái kia tài khoản sự tình, Hà Nguyệt lại vượt lên trước cười nói, hôn lễ sự tình chuẩn bị thế nào? Cách tháng 11 còn kém một tháng, cũng không biết ngươi tân lang con này kết hôn thời điểm sẽ là cái bộ dáng gì. Nhắc lên việc tư, Cao Nguyên không khỏi đỏ mặt ngượng ngập nói, bác Hải bên kia, đường bội một mực tại xử lý lấy, trong nhà đầu này, mẹ ta cùng bác gái cũng là 3 ngày 2 đầu lướng trong huyện chạy, đội vàng cho ta bố trí phòng cưới. Ta lần thứ nhất cái gì cũng không hiểu, liền không đi theo nhúng vào, Hàn tổng vừa ra kém, ta trong xưởng đội bằng đâu. Thật tốt. Hà Nguyệt để ý lấy bên thai tóc ngắn, trong nụ cười kia mang theo một tia đắng chát nói, đã từng tiểu tử nghèo, bây giờ cũng muốn kết hôn, cũng phải có cái chính mình hạnh phúc nhà. Tương lai con của các ngươi nhất định sẽ không lại cùng ngươi như thế, sống được chật vật như vậy làm cho đau lòng người. Này, chúc phúc đi, ta thật là xuất phát từ nội tâm, chân thành chúc phúc ngươi có thể tốt, có thể càng ngày càng hạnh phúc. Nhìn xem Hà Nguyệt thành khẩn bộ dáng, Cao Nguyên đột nhiên lại mở không xuống miệng. Chính mình sắp nên đón hạnh phúc, mà chờ đợi Hà Nguyệt lại là luyện ngục. Loại lời này chính hắn thật nói không nên lời, nhất là nhận được Hà Nguyệt chúc phúc về sau. Hắn chỉ có thể một thoại hoa thoại nói kỳ thật những cái kia chật vật, những cái kia cùng khổ, sao lại không phải tài phú? Không có từ ta bản trong động tìm ra dựa chuột trồng chọn kỹ thuật chỉ nam ngươi có thể ghi khắc ta sao? Không có bị người lấn ép mỗi ngày đi bờ biển đầy hạt cát, đường nội có thể nhận biết ta sao? Kỳ thật ta rất cảm kích vận mệnh, nó để cho ta tại vô tận cùng khổ bên trong, luôn có thể thể vị đến một tia sinh hoạt ấm áp. Cao Nguyên hứng thú bừng bừng tới, lại tịch mịch rời đi. Đến cùng thế nào mới có thể hợp thời nghi đem cái kia tài khoản sự tình cùng Hà Nguyệt nói ra đâu? Kim Ba giam giữ kỳ hạn đã nhanh đến, nếu như cảnh sát bên kia còn nắm giữ không được đầu mối mới, vụ án không cách nào có đột phá mới lời nói, đoán chừng Kim Ba liền bị thả ra. Nếu như Kim Ba từ đó chạy trốn, cái kia ba già khoáng khó khăn trận tướng, liền vô cùng có khả năng bị mai táng tại thời đại triều cường bên trong. Chương 556, cùng Hà Nguyệt thẳng thắn chương 556, cùng Hà Nguyệt thẳng thắn Hà Nguyệt, đêm nay tan việc có thời gian không, Cao Nguyên biết chuyện này không có khả năng lại kéo, mặc kệ có hợp hay không thời nghi, ba già khoáng khó khăn trận tướng, đều nhất định muốn đem ra công khai, lấy cảm thấy an ủi những người đã chết kia bọn họ. Làm sao? Muốn mời ta ăn cơm à? Hà Nguyệt tâm tình cởi mở trả lời. Xem như thế đi, Cao Nguyên thở dài nói. Trong tay ta còn có mấy cái tờ đơn, ngươi chờ một lát ta một chút. Sau khi tan việc, Cao Nguyên đang làm việc cửa lầu chờ đến Hà Nguyệt, Hà Nguyệt hỏi hắn đi chỗ nào ăn, có cần hay không lái xe. Cao Nguyên chỉ nói trước tản tản bộ, chuyện ăn cơm không đổi. Hà Nguyệt nhìn Cao Nguyên sắc mặt có chút không đúng, còn tưởng rằng là phụ thân của mình lại gây họa. Nàng nhăn nhó cùng tại Cao Nguyên sau lưng, trong lòng buồn chồn giống như nhìn xem bóng lưng của hắn. Cao Nguyên từ đầu đến cuối không nói chuyện, hắn chỉ là đang nổi lên cảm xúc. Dọc theo mặt phía Nam Hoa Sơn núi leo về phía trước, thẳng đến tiến vào đỉnh sườn đỉnh nghỉ mát. Mấy sợi hơi lạnh thanh phong cùng với hương hoa quét ở trên mặt, Cao Nguyên mới tay run run, từ trong túi móc ra một tấm đóng dấu giấy. Ngươi đừng già không nói lời nào, có phải hay không cha ta lại náo yêu thiêu thân gì? Hà Nguyệt ngồi xuống về sau, run như cầy sấy hỏi. Cao Nguyên lắc đầu, tiếp lấy đem giấy mở ra, chỉ vào phía trên tài khoản hỏi, Hà Nguyệt, cái chương mục này ngươi cũng không lạ lắm đi. Hà Nguyệt chỉ là nhìn lướt qua, liền mỉm cười nói, nghĩ như thế nào hỏi cái này? Hà Nguyệt, đây là Trần Phi tài khoản đúng hay không? Ta cùng ngươi cho tới bây giờ đều không che giấu, ngươi cùng cha ngươi thẻ mua sắm đều là dùng cái chương mục này để làm, cho nên ta đoán là Trần Phi tài khoản Cao Nguyên sắc mặt tái xanh, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc nói: "Chuyện này ngươi đừng truyền ra ngoài, trên phương diện làm ăn quy củ ngươi cũng hiểu. Dù sao có qua có lại, cầu người làm việc, rất nhiều công ty đều có dạng này một cái tư hộ, dùng để chuẩn bị một chút quan hệ." Hà Nguyệt đối với Cao Nguyên cũng không đề phòng, nàng rõ ràng Cao Nguyên không phải tiểu nhân, càng sẽ không biết đây là Trần Phi tư hộ, mà ác ý đi báo cáo Trần Phi cái gì. "Vậy ngươi vì cái gì không nói sớm?" Hoa ra khoáng trên tài vụ, cái kia 230 vạn không rõ tiền vốn, hay là Trần Phi cái chương mục này chuyển bảo. Hà Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khoát tay đại khí cười nói: "Ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ, chuyện này ta hỏi qua Trần Phi, nguyên nhân là Lưu Bắc Sơn một mình đầu cơ trục lợi Hoa ra khoáng tài nguyên, giá thấp bán ra cho Kim Tiểu. Loại chuyện này lại không thể ký sổ, cho nên Trần Phi liền dùng cái chương mục này đem tiền cho vòng vo đi qua. Cái này nói thông được sao? Nếu Lưu Bắc Sơn một mình đầu cơ trục lợi, Trần Phi vì cái gì không trực tiếp đem tiền chuyển tới Lưu Bắc Sơn cá nhân trong chương mục? Hắn trực tiếp đánh tới Hoa ra khoáng sổ công bên trên, cái kia Lưu Bắc Sơn làm sao đem tiền này lấy ra?" Cao Nguyên cười khổ hỏi. "Nói thông được, Lưu Bắc Sơn trước đó tham công hộ bên trên tiền, hắn vừa bạn mượn nhờ một mình buôn bán khoáng sản kiếm được tiền, đem tài vụ lỗ thủng bổ sung, cái này hợp tình hợp lý." Hà Nguyệt cảm thấy cái này không có vấn đề gì. Cao Nguyên lại khoát tay nói: "Lưu Bắc Sơn đi vào ngày đó liền bằng giao, hắn chưa bao giờ tư phiến khoáng sản, số tiền này là Kim Ba cho hắn đánh, mục đích đúng là để Lưu Bắc Sơn lừa gạt tài vụ, mà lại thật vừa đúng lúc, ngay tại ta kiểm toán vào cái ngày đó. Hơn nữa lúc ấy đại giang thu âm lại, chính là Kim Ba tại sai xử Lưu Bắc Sơn, muốn buộc chặt thuốc nổ nổ phòng tài vụ. Ngươi biết Kim Ba lúc đó với ai ở một chỗ sao?" Trần Phi cùng Trắng Sách Quân, ngay tại Kim Ba trong văn phòng, lỗ khoáng tập đoàn nhân viên có thể làm chứng. Hà Nguyệt nghe được sửng sốt một chút, nếu như Cao Nguyên nói không có vấn đề, vậy cái này sự kiện xác thực quá xảo hợp. Theo sát lấy Cao Nguyên còn nói, đây là ta phố thương mại thẻ mua sắm ghi chép, Kim Ba lão bà, trong tay cũng có 3 vạn hạn mức thẻ mua sắm, mà lại đều là tại Trần Phi tài khoản danh nghĩa làm, vừa vặn cùng ngươi hào liên tiếp. Hà Nguyệt tranh thủ thời gian tiếp nhận ghi chép đơn, nhìn kỹ một lần nói ý của ngươi là, Trần Phi dùng thẻ mua sắm, cho Kim Ba chỗ tốt, cau mày. Hà Nguyệt vẫn có chút không cam lòng hỏi, Trần Phi cùng Kim Ba tự mình quan hệ không tệ, chính là đưa 2 tấm thẻ mua sắm, cũng không có vấn đề gì lớn đi. Vậy nếu là không dừng 1-2 tấm đâu? Vượt qua 100,000 là thuộc về đại ngạch tiền vốn lui tới. Ta sẽ cho Kim Ba lão bà đặt bẫy mà, nhìn xem Trần Phi đến cùng cho Kim Ba bao nhiêu tiền. Hít sâu một hơi, Cao Nguyên nói tiếp, vấn đề trọng điểm không ở nơi này, mà là Trần Phi tài khoản đã xuất hiện ở Ba Gia Khoáng, lại cùng Kim Ba có liên hệ. Mà Trần Phi muốn nhất diệt trừ người, chính là Hạ Kim Bảo. Hạ Kim Bảo vừa ra sự tình, cuối cùng người được lợi chính là Kim Tiểu, cái này ngươi hẳn là rõ ràng đi. Hà Nguyệt trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì, Kim Bảo vừa ra sự tình, Trần Phi trực tiếp liền mang theo hợp đồng, đi tìm Hạ Đại Cường bàn điều kiện, muốn thu mua lô khoáng tập đoàn cổ phần. Trần Phi vì cái gì tự tin như vậy? Hắn vô cùng có khả năng biết Lưu Bắc Sơn chính là hung thủ, cho nên mới dám mạo hiểm lấy đắc tội Hạ Đại Cường phong hiểm, khống chế lô khoáng tập đoàn. Hà Nguyệt, chuyện này ngươi trước ngẫm lại đi, Trần Phi có phải hay không quá độ tham dự chuyện này, làm sao chỗ nào đều có cái bóng của hắn? Hoa ra khoáng thợ mỏ không có khả năng chết vô ích, mà ngươi vẫn luôn là một vị tâm hoài hiệp nghĩa nữ nhân. Nếu như trong tay ngươi nếu là có đầu mối gì, hy vọng ngươi có thể trả xã hội này một cái công đạo. Ngày thứ 2 Cao Nguyên tìm được cục quân, hỏi trước hỏi Kim Ba lão bà, hôm nay có hay không tới phố thương mại tiêu phí. Tiếp lấy hắn lại đem ý nghĩ của mình cùng cục quân dặn dò một chút. Trần Phi thực sự quá giàu hạn, chỗ nào đều có cái bóng của hắn, lại chỗ nào cũng bắt không được hắn chứng cứ xác thực. Duy chỉ có Kim Ba là cái đột phá khẩu, hắn cùng Trần Phi mới là thượng hạ tuyến quan hệ. Chỉ cần Kim Ba mở miệng, Trần Phi sẽ tại kiếp nạn trốn. Mà làm sao cậy mở Kim Ba miệng, còn phải từ tiền vốn bên trên cha. Kim Ba lão bà là cách 2 thiên tài đi phố thương mại, cũng quân nhận được phía dưới nhân viên cửa hàng báo cáo sau, liền mau từ phòng tiêu thụ bán điệu đi tới, mặt mũi hớn hở nên đón tiếp lấy. "Ngài tốt, ta là cái này phố thương mại người phụ trách, gần nhất nghe nói ngài thường đến chúng ta nơi này tiêu phí, đều nhanh thành chúng ta phố thương mại khách hàng lớn." Cùng quân hiếp đan vượng nhãn, 10 phần thân hòa hô. Kim Ba lão bà lại một mặt phòng bị hỏi, "Có vấn đề sao?" Cùng quân tranh thủ thời gian dắt lấy nàng cánh tay, đầy mặt vui vẻ kéo đến nơi hẻo lánh nói, "Tặng lễ thể loại sự tình này, chúng ta đều hiểu. Giống ngài khách hàng lớn như vậy, ta nhất định phải dặn dò một câu, tháng sau phía trên muốn tới kiểm toán, nếu như ngài tiền vốn nơi phát ra nếu là không hợp lý, đương nhiên ta chỉ nói là nếu như, vậy liền tốt nhất tại 2 ngày này tranh thủ thời gian tiêu phí rơi. Không phải không ký danh sao?" Kim Ba lão bà có chút hốt hoảng hỏi. "Là không ký danh, có thể xử lý thẻ tài khoản là có ghi chép. Nếu như xử lý thẻ tài khoản nếu như bị tra ra vấn đề, ngài đương nhiên là truy tra không đến, có thể ngài trong thẻ tiền vốn, không phải muốn bị đông kết thôi. Cho nên ta chỉ là để tỉnh một câu, ngài nếu là không yên tâm nói, liền tranh thủ thời gian tiêu phí rơi. Đương nhiên đưa ngài thẻ mua sắm người, nếu là không có vấn đề gì, ngài coi như ta lắm miệng." Kim Ba lão bà chỗ nào biết là ai tặng thẻ. Trượng phu cho nàng liền hoa. Nhưng bây giờ trượng phu bị bắt, khó đảm bảo sẽ không liên lụy ra cái kia tài khoản, trong tay nàng còn có 8 tấm thẻ vô dụng, nếu thật là bị đông cứng, tiền này không hưởng công sao. Bị cùng quân như thế nhắc một điểm, Kim Ba lão bà liên tục không ngừng nói trong tay của ta còn có không ít thẻ, chỗ nào có thể mua cho hết. Cái này thẻ các ngươi có thể hay không thu về? Tiện nghi một chút mà cũng được. Ngài muốn tiền mặt hay là chuyển khoản? Cùng quân hiếp mắt cười hỏi. Tiền mặt đi. Tốt, đi theo ta. Cùng quân đem Kim Ba lão bà mang về phòng tiêu thụ bán điệu đinh đại sảnh, lại làm cho nàng đem tất cả thẻ đều bày tại trên mặt bàn. Kim Ba lão bà vẫn như cũ không yên lòng nói, không cần ký hiệp nghị cái gì đi. Ta không muốn lộ ra ngoài tên của mình. Cùng Quân cười nói, không cần, nhưng thẻ này chúng ta chỉ có thể bảy quay trở lại thu. Hảo hảo, trực tiếp cho ta tiền mặt đi, hết thẻ 8 tấm 3 vạn hạn mức thẻ, trong tay của ta tấm này hẳn là còn có 2 vạn 7. Kim Ba lão bà không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này mà, cũng không dùng ký hợp đồng, còn có thể đem thẻ cả số. Mặc dù có tổn thất, nhưng vẫn là tiền mặt trộm trong tay bảo hiểm. Cùng Quân cầm máy tính, cho đối phương coi là tốt giá tiền đằng sau, liền để tài vụ đem tiền mặt lấy tới, giao cho Kim Ba lão bà trong tay. Như vậy là được rồi. Kim Ba lão bà hỏi. Đi, tiền nắm bắt tới tay, ngài liền có thể triệt để yên tâm. Cùng Quân từng tấm đem thẻ thu lại nói. Đợi Kim Ba lão bà, Mỹ Tư Tư xách tiền sau khi rời đi, Cùng Quân mới hướng người bên cạnh nói đem camera thu hình lại chặn lại đến bảo tồn, quay đầu cao tổng phải dùng đến. Gần 30 vạn thẻ à, Trần Phi làm sao có thể vô duyên vô cớ, đưa Kim Ba nhiều tiền như vậy. Nếu đưa tiền, liền khẳng định cần hắn làm việc, cụ thể làm chuyện gì, cái kia đến cảnh sát thẩm vấn mới có thể biết. Chương 557, Trần Phi Dương Nưu chương 557, Trần Phi Dương Nưu Kim tiểu thực nghiệp nội bộ, Trần Phi ngồi tại chính mình rộng rãi trong văn phòng, nụ cười trên mặt liền không có ngừng qua. Bởi vì hắn nắm trong tay lấy một phần, đã từng nhập cổ phần Cao Vương Công nghiệp lúc, để Hà Nguyệt cùng đối phương ký một phần phe thứ 3 bảo hộ hiệp nghị. Hiệp nghị nội dung rất đơn giản, chính là Cao Vương Công nghiệp tại xuất hiện trọng đại quản lý vấn đề cùng tài vụ vấn đề thời điểm, Trần Phi làm phe thứ 3, có thể lâm thời khống chế Cao Vương Công nghiệp quyền quản lý. Chuyện này Cao Nguyên không có dị nghị, tuy nói cổ đông ra sao tháng, nhưng Hà Nguyệt cổ phần là dùng Trần Phi tại Kim tiểu cổ quyền đổi thành tới. Trần Phi không có khả năng ra tiền, lại cái gì bảo hộ cũng không chiếm được, mà cái này đệ tam phương hiệp nghị chính là Trần Phi bảo hộ. Cái này tại Cao Nguyên trong mắt cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Cao Vương Công nghiệp thật đi xuống đường dốc, Trần Phi không có khả năng trơ mắt nhìn xem chính mình bồi thường tiền, hắn có cái này can thiệp quyền lợi. Bạch Thúc, nhạc phụ ta chuyện bên kia làm được thế nào? Trần Phi nút thuốc, lại nắm lên bên cạnh điện thoại, đối với Bạch Thư Quân hỏi. Hết thể xôi do xôi nước, ngược lại là Cao Nguyên kia rất cơ linh, còn chuyên môn lưu lại cá nhân giám sát lần này mua sắm. Bạch Thư Quân khinh thường cười nói, các ngươi tay chân lanh lẹ một chút, chớ bị đối phương nhìn ra cái gì chân ngựa. Trần Phi ngồi thẳng người, nghiêm nghị dặn dò, ngài cứ yên tâm đi, đến lúc đó thiết bị làm được đằng sau sẽ trực tiếp phát đến đường sắt nhà kho, không cần Cao Nguyên người đi trong xưởng lấy hàng, mà lại thiết bị đều không lệch mấy, Tùng Phong cơ giới còn chuyên môn cho làm cải tiến, sẽ không bị người nhìn ra vấn đề. Vậy là tốt rồi, đây là ta cuối cùng cơ hội xoay người, chỉ cần gắng gượng qua cửa này, tương lai hết thảy đều sẽ biến tốt. Trần Phi sau khi cúp điện thoại, lại nắm lên phần kia đệ tam phương hiệp nghị thổi xương mụ thưởng thức đứng lên. Kim Ba mấy ngày này xuống tới, đã bị thẩm vấn trong đầu một mảnh một nháo. Nhưng hắn hay là dựa vào ý chí nói với chính mình, Lưu Bắc Sơn trên tay không có chính mình bất cứ chứng cứ gì, cái kia chó dại chính là lại thế nào cắn, chỉ cần mình không thừa nhận, liền tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Cảnh sát cũng vì chuyện này sức đầu mẹ chán, Lưu Bắc Sơn ngược lại là cái gì đều bằng dao, thế nhưng là hắn nói mà không có bằng chứng, chỉ nói là đến có đạo lý, hết lần này tới lần khác chính là không bỏ ra nổi chứng cứ xác thực. Cứ tiếp như thế, qua ít ngày nữa lời nói, Kim Ba khả năng thật liền bị vô tội thả ra. Một tuần sau, Hà Dương Xuân Phong đắc ý mang theo số lớn mua sắm thiết bị trở về, Cao Nguyên tự mình mang theo Cao Vương Công nghiệp lãnh đạo, đứng tại cửa ra vào nên đón, còn thả pháo lấy đó chúc mừng. Hàng công càng là một ngựa đi đầu, chỉ huy thủ hạ đoàn đội, đem máy móc gỡ đến 5 hào cùng 6 hào trong nhà máy, cũng căn cứ từ cuộc sống gia đình đường sản xuất yêu cầu, đối với máy móc tiến hành lắp ráp điều chỉnh thử. Trận này làm xong sau, Cao Nguyên liền gọi điện thoại, đem Hà Nguyệt gọi vào trong văn phòng cười nói, Hà Thúc lần này thật vì công tư lập công lớn. Ngươi quay đầu chuyển đạt hắn một chút, các loại sang năm điều chỉnh nhân sự, ta tận lực đem hắn đi lên sách. Nhưng tiếp xuống làm việc, hắn cũng phải lên một chút tâm, bạn không có khả năng lại như vậy lăn lộn này, không phải vậy ta cũng không tốt phục chúng. Hà Nguyệt lại giống mất hồn một dạng, ánh mắt chất phát gật gật đầu. Cao Nguyên nhìn đau lòng, liền đứng dậy đem Hà Nguyệt đưa đến trên ghế salon nói, chuyện kia còn không có nghĩ rõ ràng. Hà Nguyệt, ngươi chỉ cần xuất cụ cái kia tài khoản chứng cứ, chứng minh đó là Trần Phi tài khoản liền có thể. Cái khác ngươi cái gì đều không cần quản, cảnh sát tự sẽ có kết luận. Hà Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt vàng như nến miệng mở rộng nói, thế nhưng là Tiểu Nguyên, bạn nhất không phải Trần Phi, ta lại bán rẻ tài khoản của hắn, về sau ta cùng hắn còn thế nào ở chung? Biết cái trương mục này người, trừ ta cùng Trần Phi bên ngoài, cũng chỉ có hắn biểu tỷ, Kim tiểu tài vụ tổng giám. Biểu tỷ nàng khẳng định là sẽ không hướng ra ngoài tiết lộ. Ta biết chuyện này đối với ngươi mà nói rất khó xử lý, nhưng ta đồng dạng biết những cái kia chết vì hai nạn thợ mỏ, biết Kim Bảo rất biệt khuất. Những thợ mỏ kia phía sau là từng cái gia đình, bọn hắn trêu ai gẹo ai. Có đôi khi à, chúng ta hẳn là đi theo trái tim của chính mình đi, không có khả năng rõ ràng chính mình có thể làm được, lại không đi làm. Dừng một chút, Cao Nguyên tiếp tục còn nói, nếu như Trần Phi không có vấn đề, ngươi vừa vặn có thể cho hắn chứng minh trong sạch, để hắn tại cảnh sát trước mặt giải thích rõ ràng chuyện ngọn nguồn. Nếu có vấn đề, vậy ngươi liền đối đầu, chí ít ngươi vì cái này xã hội công nghĩa đứng ra. Mặc dù đại giới có chút lớn, có thể mỗi ngày cùng một cái tội phạm giết người cùng giường chung gối, cũng không phải ngươi muốn sinh hoạt đi. Ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Hà Nguyệt nghe được toàn thân run lên, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Nàng cảm thấy mình cả đời này liền rất bi thảm, rõ ràng chính mình bằng phẳng là người chân thật, cho tới bây giờ đều không có muốn đi qua hại ai, gặp được kẻ yếu nàng còn nhiệt tình vì lợi ích chung, hết sức giúp đỡ. Có thể lão thiên làm thế nào tổng cộng chính mình nói đùa. Người mình yêu không chiếm được, yêu người của mình lại liên lụy loại sự tình này. Trong nội tâm nàng không phải là không có công nghĩa, nàng luôn luôn vì thế giới này bên vực lẽ phải, có thể lại có ai ấm áp qua nàng, hồi báo qua nàng. Nhìn qua Hà Nguyệt vung lấy nước mắt chạy đi, đây cũng là Cao Nguyên từng vì gì chậm chạp không mở miệng được nguyên nhân. Chưa người khác khổ, chớ khuyên hắn người tốt, Cao Nguyên biết Hà Nguyệt những năm này là thế nào tới, thật vất vả có phần không sai hôn nhân, nàng thật lại khó gánh vác đả kích. Ngược lại là trong xưởng máy móc lắp đặt rất thuận lợi, ngắn ngủi 4 ngày thời gian, dây chuyền sản xuất liền bắt đầu thử vận doanh, làm ra tiểu tử cũng không tệ. Hàng mẫu phát hướng Bắc Hải đằng sau, hộ khách gửi điện trả lời nói còn có thể, để Cao Nguyên bên này nhanh chóng đầu tư. Nếu máy móc không có vấn đề, Cao Nguyên liền để Hà Nguyệt cùng Dương Tuyền bên kia thanh toán xong số dư. Dương Tuyền lần này bán chỉ là vỏ bọc, thêm ra tới khoản tiền, bọn hắn trực tiếp liên hệ Hà Dương, đều trả lại đến Hà Dương trong tài khoản. Hà Dương lại đem tài khoản một bộ phần tiền chuyển cho Tùng Phong Cơ Giới, mà còn thừa tiền vốn, hắn độc chiếm 300 dư bán nguyên. Vốn cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, máy móc không có vấn đề, tiền vốn cũng không thành vấn đề, các phương diện đều bình an vô sự, Hà Dương còn có cái gì tốt lo lắng đây này. Có thể hết lần này tới lần khác ngay tại cái kia thứ hai, Trần Phi lại mang người sôi động xông vào Cao Vương Trang, trực tiếp làm rối loạn Cao Nguyên học sáng. "Nha, Trần tổng, ngài đến làm sao cũng không nói trước chào hỏi?" Cao Nguyên vội vàng đứng dậy, Trần Phi đột nhiên đến thăm, để Cao Nguyên trong nháy mắt không hiểu ra sao. "Sớm chào hỏi, các ngươi không thì có để phòng thôi." "Cao tổng, ta vốn cho rằng Cao Vương công nghiệp là cái đáng tin cậy hợp tác đồng bạn, kết quả lại không nghĩ rằng các ngươi bí mật vậy mà tính toán chúng ta Kim Tiểu." Trần Phi chính là hướng về phía Cao Nguyên tới, cho nên căn bản cũng không có bất luận cái gì khách sáo, trực tiếp đem phẫn nộ viết trên mặt. "Trần tổng, trước mặt nhiều người như vậy đâu, chúng ta tốt nhất đem nói chuyện rõ ràng." Cao Nguyên xem xét đối phương kẻ đến không thiện, lập tức cũng để cao tính cảnh giác. Ngược lại là Trần Phi nghiêng qua hắn một chút, tiếp lấy lại đem ánh mắt chuyển hướng Hà Nguyệt đạo: "Nguyệt Nguyệt, ngươi làm thay mặt chỉ cổ đông, Cao Vương công nghiệp bên này mua sắm máy móc, vì cái gì không cho trên Kim Tiểu báo?" Hà Nguyệt cũng là không hiểu ra sao nói mua sắm máy móc cần cho Kim Tiểu thông báo sao? Hơn ngàn vạn mua sắm hợp đồng, ta chẳng lẽ không có quyền hiểu rõ tình hình? "Nguyệt Nguyệt, trước đó luôn có chút lời làm thiếu, nói ngươi cùng Cao Nguyên là tình nhân cũ, đem ngươi để ở chỗ này xảy ra vấn đề, ta vốn đang không tin. Thế nhưng là ngươi làm ta quá là thất vọng, ngươi vậy mà cùng Cao Nguyên kết hợp lại, tới nay mua máy móc danh nghĩa mưu tư lợi, lừa Kim Tiểu hợp pháp lợi ích." Chương 558, Hà Dương dậm chân. Chương 558, Hà Dương dậm chân. Trần Phi vào cửa sau một trận chỉ trích, đem tất cả mọi người ở đây đều cho nghe sử suốt, mà lại đều đã thăng lên đến lửa độ cao, loại lời này cũng không phải tùy tiện nói lung tung. Cao Nguyên như cũng không hiểu ra sao, máy móc mua sắm không có vấn đề a? Hàn tổng thị tự mình đến nhà sản xuất khảo sát qua, máy móc lắp đặt đằng sau cũng không có vấn đề gì. Cho Dương Tuyền tập đoàn chuyển khoản, hoàn toàn là dựa theo báo giá tới, Cao Nguyên nghĩ mãi mà không rõ đơn giản như vậy mua sắm nhiệm vụ, có thể xảy ra vấn đề gì. Ngược lại là Cao Soái hoàn toàn không quen Trần Phi ma bệnh, hắn trực tiếp đem trong tay bút một ném, lãnh kiểm nhìn đối phương nói: "Đều to hết à? Có chuyện gì liền nói sự tình, đừng kéo nhiều như vậy vô dụng. Chúng ta bên này loay hoay muốn chết, cũng không có thời gian ở chỗ này nghe người bồng nghĩa." Trần Phi không những không giận mà còn cười, Hà Nguyệt cũng tranh thủ thời gian đứng dậy, vỗ Trần Phi phía sau lưng nói: "Ngươi đây là làm gì nha? Tất cả mọi người là hợp tác đồng bạn, dù là có vấn đề, cũng có thể ngồi xuống hảo hảo thảo luận thôi. Ngươi như thế nháo trò, làm cho ta đều có chút xuống đài không được." "Nguyệt Nguyệt, chuyện này ta không nhằm vào bất luận kẻ nào, nhưng nhất định phải luận sự." Trần Phi trực tiếp lôi kéo Hà Nguyệt cái ghế ngồi xuống, mắt lạnh nhìn tất cả mọi người ở đây nói: "Ngay hôm nay sáng sớm, Kim Tiểu một cái cổ đông nhận được Dương Tuyển tập đoàn bên kia địa báo, nói các ngươi chỉ từ Dương Tuyển mua máy móc sang ngoài, lại cho Dương Tuyển đánh tới chọn bộ thiết bị tiền vốn." Dương Tuyển gửi điện trả lời hỏi thăm, Hà bộ trưởng còn nói sai lầm, mấu chốt là Hà bộ trưởng để Dương Tuyển đem tiền đánh tới Hà bộ trưởng cá nhân trong tài khoản. Trần Phi mặt lạnh lấy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cao tổng, thủ đoạn của các ngươi cao minh à, lợi dụng nhạc phụ ta ăn hoa hồng, dùng cái này đến giảm bất đối với Kim Tiểu chia hoa hồng. Cái kia chuyển đi ra số tiền kia là các ngươi những công ty này cao quản cầm đầu, hay là nhạc phụ ta cầm đầu? Người trước đừng có gấp, trong này khẳng định có hiểu lầm." Cao Nguyên tận lực tâm bình khí hòa duy trì lấy chẳng diện, sau đó vừa nhìn về phía Hà Nguyệt nói: "Hà bộ trưởng hẳn là ở công ty đi, ngươi đem hắn kêu lên đến hỏi một chút tình huống." Hà Nguyệt lúc đó đều động. "Đều là những chuyện gì à, trong xưởng mua sắm máy móc, Cao Nguyên đều không có lấy ra vấn đề gì, trợ phu của mình lại không muốn." Nàng có chút không biết làm sao, nhưng vẫn là gọi điện thoại để phụ thân đi lên. Hà Dương càng không biết chuyện gì xảy ra, hắn còn tại đắc chí đâu. Hắn có chút yêu cái này mua hàng dáng dấp chức vị, sau này nếu có đại ngạch mua sắm, chưa chừng còn có thể từ đó ăn được một ngụm chất béo. Hắn khẽ hát đi vào phòng họp, nhìn thấy con rể vậy mà cũng tới nơi này, càng là hết sức vui mừng nói: "A Phi, ngươi tại sao cũng tới? Một hồi nếu là không có việc gì, liền đi phòng làm việc của ta ngồi một chút." Ngược lại là Cao Soái âm dương quái khí dựa vào ghế, mắt liếc thấy Hà Dương đạo: "Hà bộ trưởng, có người nói ngươi ăn thiết bị mua sắm tiền hoa hồng, còn nói là chúng ta những này lãnh đạo thụ ý, chờ lấy quay đầu cùng người chia." "Hà bộ trưởng, giải thích đi." Chuyện này Hà Dương chỗ nào có thể thừa nhận. Hắn nhảy lên cao bao nhiêu kèm chút đem kính mắt đỉnh xuống tới. "Đánh rắm. Ta Hà Dương làm được bừng, làm được chính, làm sao có thể làm loại hoạt động này? Thiết bị cũng mở máy, hàng công cũng nói không thành vấn đề, hóa đơn cái gì ta đều lên giao, tên cháu trai nào hướng trên đầu ta chụp bô địa. Cháu trai này, ngươi con rể. Chúng ta là cái gì cũng không rõ ràng, chuyện này các ngươi hai người nói dốc đi." Cao Xoáy hít mắt, hắn vẫn thật là không tin, chính mình chơi cả một đời ưng, còn có thể bị ưng cho mổ mắt bị mù. Thấy mình nhạc phụ tiền đến, Trần Phi hít một hơi thật sâu, hắn tận lực biểu hiện vẻ mặt ôn hòa nói, "Cha, chuyện này là Kim tiểu khác cổ đông chọc ra tới, ta chính là muốn giúp ngài giấu giếm cũng không đạt được. Việc đã đến nước này, ngài hay là bàn giao đi, chỉ cần ngài hảo hảo nói với ta, ta tận lực không để cho Kim tiểu truy cứu ngài cá nhân trách nhiệm." Trần Phi lời nói này đến cực kỳ xảo diệu, bởi vì hắn muốn không phải trừng trị Hà Dương, mà là vạch Trần Cao Vương công nghiệp tại tài vụ cùng phương diện quản lý trọng đại thiếu hụt. Chỉ cần có nhược điểm này nơi tay, là hắn có thể mượn nhờ phe thứ ba bảo hộ hiệp nghị lâm thời khống chế Cao Vương công nghiệp, cũng từ đâu thắng trên tay thu hồi cổ quyền. Ta cái gì cũng không có làm. Hà Dương gấp đến độ cái trán buốc lên mồ hôi, hắn đi nhanh lên đến Trần Phi bên người thấp giọng nói, "Có chuyện ta trong âm thầm nói, ngươi ở chỗ này đừng mù ồn ào." "Cha, chuyện này không có khả năng trong âm thầm nói, công thì công, tư là tư, ngươi không thấy chúng ta Kim tiểu cổ đông cũng tới sao? Chuyện này nếu như không ngay mặt làm rõ ràng, Kim tiểu cổ đông còn tưởng rằng ta lại đản ra thủ đâu. Thật đến lúc đó, ta tại Kim tiểu làm người như thế nào?" Trần Phi trên mặt thống khổ, trong lòng lại đặc biệt thống khoái, "Ngươi cái con rùa già, mỗi ngày nằm nhòi trên người của ta hút máu, hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi còn thế nào hút?" Hà Nguyệt lúc này cũng đầy mặt lo lắng nói, "Cha, ngươi đến cùng có hay không cầm lại trụ? Đây không phải cái việc nhỏ à, nếu như là cá nhân ngươi cách làm, ngươi liền tranh thủ thời gian thừa nhận. Đừng quay đầu lại đem sự tình làm lớn chuyện, thật đưa tới cảnh sát, ta chính là muốn cho ngươi cầu tình cũng đã chậm." Hà Dương lúc này là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Sự tình làm sao lại sẽ lộ ra ngoài nữa nha? Lúc trước Bạch Thư Quân cùng chính mình nói tốt như vậy, nói chắc chắn sẽ không có vấn đề. Cao Nguyên bên này xác thực không có vấn đề, có thể cái này nhà mình con rể thế nào liền giết đến tận cửa nữa nha. Không thừa nhận đúng không? Các ngươi đều giả câm đúng không? Trần Phi đúng lý không tha người, đưa tay chỉ vào Cao Nguyên một đám nói lập tức tháo máy khí, có chút máy móc linh bộ kiện bên trên đều có mã hóa, thông qua những này mã hóa, liền có thể cùng Dương Tuyển tập đoàn đối chứng, nhìn xem đến cùng phải hay không Dương Tuyển sản xuất thiết bị. Ở một bên trầm mặc Cao Nguyên, tựa hồ ý thức được đây khả năng là cái cục, có thể dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn cũng nghĩ không ra tốt ứng đối biện pháp. Cho nên hắn chỉ có thể trước tiên đem sự tình hiểu rõ, nhìn xem tình thế đến tuột cùng muốn hướng phương hướng nào phát triển. Hà tổng, cái này dẫn người hủy đi thiết bị, sau đó cùng Dương Tuyển tập đoàn bên kia xác nhận một chút thật giả. Cao Nguyên sắc mặt tái xanh mà nói. Hàn Công cũng là một mặt choáng váng mang theo mấy cái sừng trưởng, đội vàng ra phòng họp. Còn bên cạnh Hà Dương, thân thể lại cùng run rẩy giống như run lên. Loại sự tình này không khỏi cha, cái kia hóa đơn đều là hắn tạo tóc giả phiếu. Có thể nghĩ cái gì đến cái gì, Trần Phi tiếp tục còn nói, "Nguyệt Nguyệt, thiết bị mua sắm sổ sách là thế nào nhớ? Không có Dương Tuyển tập đoàn biên nhận hóa đơn, các ngươi tài vụ còn có thể tự mình làm sổ sách phải không?" Lời này đem Hà Nguyệt cũng làm phát bực. Trần Phi trong lời nói có hàm ý, rõ ràng chính là muốn nói xấu tự mình làm sổ sách giả, giúp phụ thân. Nàng tức giận đến ngực chập trùng nói, "Hóa đơn không có vấn đề, chúng ta tài vụ cho Dương Tuyển đánh bao nhiêu khoản, bọn hắn liền bồi thường chấp bao nhiêu hóa đơn. Loại chuyện này, còn cần không lên làm giả sổ sách." "Nguyệt Nguyệt, đều lúc này, ngươi còn muốn giúp đỡ bọn hắn nói chuyện sao? Ngươi không nên quên, ngươi là Kim tiểu thay mặt chỉ cổ đông, ngươi là lao bà của ta. Nếu không để Kim tiểu người, cùng ngươi đi cùng Dương Tuyển bên kia đúng đúng hóa đơn đi, vạn nhất hóa đơn là giả đâu." Trần Phi trừng trong mắt, không gì sánh được đau lòng mà nhìn xem Hà Nguyệt nói. "Đối với liền đối với, chỉ ít ta tài vụ khối này, thân chính không sợ bóng nghiêng." Nói xong, Hà Nguyệt đứng dậy muốn đi. Có thể Hà Dương lại bỗng nhiên ngăn lại khuê nữ, toàn thân ngăn không được run rẩy nói, "Trần Phi, ngươi ông ta, ngươi cùng Bạch Thư Quân kết hợp lại lừa ta. Ngươi điên rồi sao ngươi? Ta thế nhưng là nhạc phụ ngươi, là Nguyệt Nguyệt ba ba." Chương 559, Hà Nguyệt giao ra tư liệu. Chương 559, Hà Nguyệt giao ra tư liệu. Hà Dương chính là lại ngu xuẩn, đoán chừng cũng trở về qua mùi. An Hoa Hồng đó là Bạch Thư Quân cho ra chủ ý, Bạch Thư Quân mỗi ngày cùng Trần Phi như hình với bóng, chuyện này Trần Phi có thể không biết. Coi như Trần Phi sớm không biết, nếu như chuyện này lộ ra ngoài, hắn hẳn là trước đó cùng Nguyệt Nguyệt hoặc chính mình thương lượng mới là. Trừ phi hắn hoàn toàn không quan tâm chính mình bị nhạc phụ này an nguy, hắn muốn đạt tới chính mình mục đích nào đó. Mục đích cũng rất đơn giản, lúc trước Nguyệt Nguyệt cùng Cao Nguyên ký hợp đồng thời điểm, Hà Dương ngay tại trận. Cái kia phe thứ ba bảo hộ hiệp nghị Hà Dương biết, nếu như Cao Vương công nghiệp thật xảy ra đại vấn đề, Trần Phi liền có thể lợi dụng phần hiệp nghị này, chấp trưởng Cao Vương tập đoàn đại quyền. Mà lại Trần Phi dụng ý cũng quá rõ ràng, đi lên liền vén cơ vào bọc, tra hóa đơn, những này chủ ý đều là Bạch Thư Quân cho Hà Dương ra, Hà Dương hoàn toàn làm theo. Giờ này khắc này, Trần Phi liền hướng về phía hai điểm này tra, đây không phải rõ ràng trước đó biết tình huống sao? Nguyên Nguyệt A, hắn, mẹ nhà hắn, hắn không phải người tốt, chó chết bầm này quá gian, hắn vậy mà tính toán đến trên đầu của ta. Hà Dương khí đến sắc mặt đỏ lên, chân không ngừng trên mặt đất đập mạnh. Trần Phi lại ra vẻ mờ mịt nói, "Cha, ngài đây là ý gì? Ta nói đối chuyện không đối người, ngài làm sao còn mắng ta đâu?" Hà Dương khí phải đem mũi kính mắt một ném, nước mắt cùng nước mũi đều chảy ra, hắn kéo cuống họng quát, "Không cần tra xét. Ta xác thực ăn tiền hoa hồng, ta dùng Dương Tuyển tập đoàn cơ xác, chụp vào Tùng Phong cơ giới thiết bị. Nhưng ta bắt đầu cũng không muốn làm như vậy, là Bạch Thư Quân giới thiệu cho ta hộ khách, ra chủ ý. Đây chính là cái bẫy a. Ta, đặc biệt mẹ nó, ta đến đâu mà nói rõ lý lẽ đi? Cha, Bạch Thúc vậy mà cũng tham dự chuyện này. Khá lắm Vương Bát Đảng, hắn cũng dám giấu giếm ta, làm loại hoạt động này, quay đầu Kim tiểu quyết không thể dễ tha hắn." Trần Phi lập tức nghĩa phấn điển đứng nói, "Ngươi cũng chớ làm bộ cái gì lạ hảo nhân. Trần Phi, ngươi thật lấy ta làm đồ đần, làm cái lòng tham không đáy lao đầu sao? Ta cẩn thị, nhưng không ngủ, quá xảo hợp rồi, ngươi quá nóng lòng. Ngươi quá muốn nóng lòng đạt tới mục đích, lại đem chính mình cũng cho lộ ra ngoài rồi. Hà Dương vô đuổi, hắn mặc dù không có chứng cứ, nhưng sự thật chính là Trần Phi cùng Bạch Tư Quân cho hắn xếp đặt như thế một cái bẫy. Tên Vương Bát Đản này lòng lang dạ thú, vì đạt tới mục đích, ngay cả mình nhạc phụ cũng dám hố, tim của hắn tối đen. Khả Trần bay nhưng vẫn là một mặt vô tội nói, cha ngươi sao có thể nói như vậy? Ta là thật không biết rõ tình hình. Nếu không phải hôm nay, Kim Tiểu Ban giám đốc đột nhiên nổi lên, ta làm sao có thể vội vã chạy đến nơi đây? Hà Dương càng nghe càng khí, ngực chập trùng đất có chút lên không nổi khí, đại não từng đợt mê muội, cuối cùng một đầu đuổi đến trên mặt đất. Cha. Hà Nguyệt cả kinh mất phân tức, thét chói tai vang lên liền hướng phụ thân chạy tới. Cao Nguyên cùng Cao Soái cũng tranh thủ thời gian tiến lên, dựng lên Hà Dương liền chạy ra ngoài. Vốn là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn học sáng, lại so với bình thường còn bình thường hơn một cái ngày nắng, kết quả lại viên náo gà bay chó chạy, tất cả mọi người luống cuống tay chân. Cao Nguyên cùng Cao Soái đem Hà Dương dịu vào trong xe, Trần Phi cũng giả mù sa mưa chạy đến, một mặt lo lắng muốn lên xe. Hà Nguyệt lại đống nhiên đẩy hắn ra, trừng mắt tràn đầy nước mắt con mắt nói ngươi cút cho ta, không cho phép ngươi tới gần cha ta nửa bước. Nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, ta làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Nói xong Hà Nguyệt liền lên xe, Cao Soái dẫm lên chân ga ra bên ngoài chạy, Cao Nguyên thì lấy điện thoại cầm tay ra, đánh trên trấn cấp cứu điện thoại. Đứng đang làm việc lầu dưới Trần Phi, cũng biết chính mình quá nóng lòng. Thế nhưng là hắn chờ không được nữa, một tháng kỳ hạn lập tức tới ngay, nếu như hắn lại không đem Cao Vương công nghiệp khống chế lại, như vậy đứng trước tai họa ngập đầu liền sẽ là chính mình. Cho nên hắn không để ý tới nhiều như vậy, bảo toàn chính mình, bảo toàn Kim Tiểu, chính là hắn chuyện khẩn yếu nhất. Trên đường đi Hà Dương hôn mê bất tỉnh, cũng may qua đầu hổ cầu đằng sau, bọn hắn vừa vặn đón nhận xe cứu thương. Cao Nguyên hướng ngoài cửa sổ phất tay đón xe, sau đó lại đem Hà Dương nâng lên cáng cứu thương, cho đưa vào trong xe cứu hộ. Cao Soái lái xe đi theo xe cứu thương chạy, Hà Nguyệt vẫn còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Những ngày này áp lực của nàng vốn là đặc biệt lớn, hiện tại phụ thân lại bị Trần Phi cho tức giận đến bất tỉnh nhân sự. Đầu óc của nàng đã không vòng vo, chỉ có lên tiếng thút thít mới có thể biểu đạt chính mình kiềm chế đã lâu cảm xúc. Trấn trung tâm y địa viện bên trong, Cao Nguyên cùng Cao Soái làm hảo thủ tục sau, lại đang bên ngoài chờ mười mấy phút, phòng cấp cứu đại phu mới mở cửa ra đến. Hà Nguyệt khóc xông lên trước, hỏi phụ thân thế nào. Đại phu khoát tay an ủi, không có việc lớn gì, chính là lửa công tâm, bị kích thích sau đó lại hỏi Hà Nguyệt, bệnh nhân có cái gì cái khác tật bệnh, hôm nay là làm sao ngất đi. Chỉ chốc lát sau Hà Dương bị đẩy đi ra, đại phu đề nghị trước ở lại viện quan sát một ngày, nếu là không có gì không tốt phản ứng, ngày mai lại xuất viện cũng không muộn. Tiếp lấy Hà Dương lại bị đẩy lên phòng bệnh, trên mặt còn mang theo mặt nạ dưỡng khí. Cao Nguyên cũng không có tại trong phòng bệnh đàm luận Trần Phi sự tình, cũng không có đàm luận Hà Dương ăn hoa hồng sự tình. Ngược lại là Hà Dương có một chút khí lực sau, lấy xuống trên mặt nạ dưỡng khí, hướng Hà Nguyệt nhẹ nói, Nguyệt Nguyệt, tên Vương Bát Đản kia quá hỏng, hết thảy đều thật trùng hợp. Là hắn cho ta để cử Bạch Thư Quân, lại là Bạch Thư Quân cho ta cung cấp mua sắm con đường, là hắn đề nghị ta từ đó ăn tiền hoa hồng. Cha ngươi đừng nói nữa, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngươi bình phục chúng ta bàn lại cũng không muộn. Một bên nói, Hà Nguyệt ngậm lấy nước mắt, lại đem phụ thân mặt nạ dưỡng khí cho phụ lên. Lúc này Cao Nguyên mới mở miệng nói, nếu thúc thúc thoát ly nguy hiểm, ta liền để hắn lặng lặng nghỉ ngơi một hồi đi. Hà Nguyệt, ngươi cùng ta đi ra một chút. Hà Nguyệt mím khoẹt miệng nước mắt, tay chân cứng đờ đi ra phòng bệnh. Hai người đứng tại hành lang phía tây vị trí gần cửa sổ, Cao Nguyên mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra nói, thấy rõ đi. Thủ pháp không có sai biệt. Chúng ta biết rất rõ ràng chính là hắn, lại bắt hắn không có biện pháp nào. Nguyệt Nguyệt, hôm nay chuyện này phát sinh ở trên người ngươi, cảm thụ của ngươi hẳn là so ta càng sâu. Hắn tại sao muốn dạng này? Kim Tiểu phát triển không sai, còn có thể Cao Vương công nghiệp ăn vào chia hoa hồng, hắn tại sao phải hành hạ như thế? Lúc này, không phải do Hà Nguyệt không tin. Trực tiếp xốc nhạc phụ nội tình, một chút chỗ giảng hòa cũng không lưu lại, Trần Phi là người, đã triệt để lật đổ Hà Nguyệt nhận biết. Ta cũng buồn bực hắn đến tuột cùng muốn làm gì. Nhưng những này trước mắt không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn đã đem tay vươn vào tập đoàn chúng ta. Hắn muốn đem ta thay vào đó. Có lẽ hắn từng theo ngươi kết hôn, vì chính là mục đích này. Ta cũng biết vậy chẳng làm, hẳn là khuyên can ngươi một chút, Cao Nguyên sâu cao mày nói. Hà Nguyệt cười toe toét môi đỏ, dùng sức đè ép nghẹn ngào nói, không trách ngươi, lúc trước ngươi cũng không khuyên nổi ta. Ngươi nếu là ngăn cản, ta ngược lại sẽ oán hận ngươi. Thật xin lỗi à, cha ta như thế một làm, Trần Phi lại có hiệp nghị nơi tay, ngươi sau đó liền trở nên bị động. Cao Nguyên khoát khoát tay, mười phần chấn định mà nhìn xem Hà Nguyệt nói, còn có một cái biện pháp, có thể phá trước mắt tử cục. Vũ nhà quáng nạn nếu thật cùng Trần Phi có quan hệ, cái kia hết thảy liền có thể giải quyết dễ dàng. Như không có quan hệ gì với hắn, ta còn muốn những biện pháp khác. Đều đến lúc này, Hà Nguyệt làm sao có thể còn do dự? Kỳ thật nàng đã sớm chuẩn bị xong tư liệu, nàng hẳn là sớm lấy ra cho Cao Nguyên. Là chính mình kéo dài, mới biến thành cục diện bây giờ. Nếu như lúc này Trần trừ nữa, lại đem Cao Nguyên cũng hại, vậy mình liền thực sự không xứng là người. Hà Nguyệt từ trong túi móc ra một cái u quận, dùng sức nhét vào Cao Nguyên trong tay nói, đây là ta giúp Trần Phi xin mời cái kia tài khoản lúc, tất cả tài liệu và quá trình. Hiểu tài vụ người xem xét liền biết, bên trong có Trần Phi cùng tài khoản ở giữa, cả kẽ nhất tin tức. Khi sâu một hơi, Hà Nguyệt nuốt trong cổ họng nước mắt, thanh âm quyết tuyệt còn nói, hiện tại liền đi đi, báo cáo hắn, để cảnh sát cho ra một cái công luận. Ta sẽ chiếu cố tốt ba ba, các ngươi không cần lo lắng. Cao Nguyên nắm cái tia chiếu nặng u quận, có lẽ hết thể đáp án, lập tức liền có thể xốc lên. Chương 560, Kim Ba phá phòng rời đi bệnh viện trước đó, Cao Nguyên chỉ dặn dò Hà Nguyệt một câu, để thúc thúc nhiều tại bệnh viện ở vài ngày, tốt nhất tiếp tục giả vờ bệnh, phí tổn do công ty thanh lý. Hà Nguyệt tâm lĩnh thần hội, bởi vì Cao Nguyên đây là đang bảo đảm phụ thân của mình. Quá sớm xuất viện, phụ thân sẽ chỉ đứng trước nghiêm khắc kiểm tra đối chiếu sự thật, dù sao hắn là thật cầm tiền hoa hồng, tổn thương công ty cùng cổ đông lợi ích, điểm ấy mặc cho ai cũng rửa không sạch. Ra bệnh viện sau, Cao Nguyên cùng Cao Soái thẳng đến huyện cục cảnh sát, cũng đem trong tay tất cả tư liệu, toàn bộ giao cho cảnh sát trong tay. Về phần đến tiếp sau phát triển như thế nào, liền đều xem cảnh sát bên này. Trần Phi vẫn tại Cao Vương Trang chờ đợi lo lắng, hắn gấp cũng không phải là bởi vì Hà Dương bệnh tình, mà là tranh thủ thời gian ngóng trông Cao Nguyên trở về, tốt mau chóng hoàn thành quyền lực giao tiếp. Hắn thậm chí đã không kịp chờ đợi, bắt đầu dẫn người thị sát Cao Vương công nghiệp các hạng công tác. Mà Cao Nguyên đầu óc xoay chuyển nhanh như vậy, lại há có thể không biết Trần Phi dạ tâm. Cho nên hắn cố ý không quay về, thậm chí còn đem điện thoại giật máy, sau đó cùng Cao Soái cùng một chỗ, thẳng đến lỗ khoáng trấn bên kia, tìm Kim Bảo, Hạ Đại Cường trò chuyện lên trời. Hà Dương người trong cuộc này nằm viện, Cao Nguyên cái này lãnh đạo chủ yếu cũng không tại, điện thoại cũng đánh không thông, Trần Phi còn tìm ai giao tiếp làm việc. Hắn tại khu xưởng bên trong chửi mắng, lại tìm đến Hàn tổng cảnh cáo nói, chậm nhất ngày mai buổi sáng, Cao Nguyên nếu là còn không ngoan ngoãn tổ chức cổ đông hội nghị, theo hợp đồng thực hiện hiệp nghị nói, như vậy ta cũng chỉ có thể cách đi luật chương trình. Cao Nguyên ngồi tại Kim Bảo gia viện con trong lương đình, 9 tháng thời tiết đã chẳng phải nóng bức, gió thổi trong viện lá trúc ào ào vang, Hạ Đại Cường ngâm tốt nhất lá trà, tung bay nhàn nhạt hương trà. Cao tổng, Trần Phi thật thông đồng Kim Ba, sai sử Lưu Bắc Sơn chế tạo hoa ra quan khó, hãm hại nhà ta Kim Bảo, khi Cao Nguyên đem trước đó chứng cứ cùng Hạ Đại Cường giảng giải rõ ràng về sau, Hạ Đại Cường trán gân xanh đều phồng lên. Hoa ra khoáng thần bí tài khoản đã xác định chính là Trần Phi tài khoản. Ta cùng ngày kiểm toán, Trần Phi cùng ngày thu tiền, ngài nói hắn có thể cùng chuyện này phủi sạch quan hệ sao? Còn có, Kim Ba lão bà trong tay lại có 30 vạn thẻ mua sắm, đều là Trần Phi cho. Vô duyên vô cớ, Trần Phi tại sao phải cho hắn nhiều tiền như vậy? 30 ác không là số lượng nhỏ, cái này sánh được người bình thường 6-7 năm thu nhập. Mà Cao Soái hay là bộ kia bất cần đời dáng vẻ, hắn nghiêng dựa vào trên ghế trúc, bắt chéo hai chân nói hiện tại vấn đề duy nhất chính là Kim Ba còn có thể khiêng bao lâu, có thể hay không mau chóng đem Trần Phi cho khai ra đến. Ta cùng Tiểu Nguyên khẳng định hy vọng Trần Phi hôm nay liền có thể bị bắt, bởi vì tên khốn kiếp kia lại đem hắc thủ đưa về phía công ty của chúng ta. Dừng một chút, Cao Soái hai con mắt híp lại vừa cười nói, Hạ thúc, có đôi khi làm việc đi, ngươi cũng không thể hoàn toàn nghe Tiểu Nguyên. Thời kỳ phi thường, bao nhiêu phải vận dụng điểm thủ đoạn phi thường. Về phần phương diện này, ngài so với chúng ta lành nghề. Nghe nói như thế, Hạ Đại Cường lập tức chán sáng lên, kỳ thật nếu không có Cao Nguyên lời khuyên tại, Hạ Đại Cường sớm xét Kim Ba hạ tam lộ. Nhưng hắn hay là căn cứ tôn trọng thái độ, nhìn Cao Nguyên một chút. Cao Nguyên khẽ gật đầu nói, tận lực không cần vi phạm, hù dọa một chút Kim Ba là đủ rồi. Đoán chừng hắn bị cảnh sát thẩm lâu như vậy, thần kinh cũng nhanh đến mở biên giới chuẩn bị sụp đổ. Được rồi, các ngươi uống trước lấy trà, ta cái này đi xử lý. Nói xong Hạ Đại Cường liền đứng lên, lập tức chạy đến ngoài cửa lên xe. Trong cục cảnh sát Kim Ba, sợ nhất chính là trong đêm bị thẩm vấn. Đám này nhân viên thẩm vấn cũng không phải thứ gì tốt, tuy nói hiện tại không để sướng dùng hình, nhưng bọn hắn ngao ưa. Trong đêm không để cho đi ngủ, Sa Luân đại chiến cùng ngươi trò chuyện, Kim Ba thật nhiều lần đều vây được không được, kém chút liền nói lỡ miệng. Đêm nay chính mình lại bị hao tiến vào phòng thẩm vấn, ánh đèn chói mắt trực tiếp đỉnh lấy ra mặt chiếu, hắn chán đều đi theo từng đợt run lên, còn muốn đối mặt cảnh sát tầng không ra nghèo vấn đề. Bất quá Kim Ba tựa hồ đã thích ứng, vẫn là câu nói kia, chỉ cần là dính đến mẫn cảm tử, hắn liền không hề để cập tới, hướng sát quấn, chỉ cần mình đem miệng khe hở kín, đối phương liền lấy chính mình một chút chiêu cũng không có. Lời nhàng hai phía dưới, bất chi bất giác lại qua dạng sáng. Kim Ba thật sự là gánh không được, ngủ không được, tỉnh không được, trong đầu một mảnh bốn não, cảm giác thân thể đều không nghe sai sự. Trần Phi tại sao phải cho ba gia khoáng hợp thành tiền? Vì cái gì thật vừa đúng lúc, ngay tại công ty kiểm tra đối chiếu sự thật tài vụ thời điểm. Cảnh sát đột nhiên hỏi như thế lời miệng, Kim Ba dọa đến trong nháy mắt thanh tỉnh một nửa. Bởi vì lúc trước thẩm vấn ở trong, cảnh sát chưa từng có chủ động đề cập qua Trần Phi, càng không biết cái kia tài khoản chính là Trần Phi. Trần Phi làm sao lại cho ba gia khoáng thu tiền? Hắn cùng Lưu Bắc Sơn lại không biết. Kim Ba thể thốt phủ nhận. Có thể cảnh sát trong lòng lại trong bụng nở hoa, bởi vì Kim Ba câu nói này rõ ràng chính là đang giấu giếm cái gì, hắn không biết cảnh sát bên này đã tra được tài khoản đầu nguồn. Vì cái gì kiểm tra đối chiếu sự thật tài vụ cùng ngày, Trần Phi cùng Bạch Thư Quân sẽ ở trong phòng làm việc của ngươi, các ngươi đều nói chuyện cái gì? Chúng ta đối với thời gian tiến hành phân tích, hoa ra khoáng nhập chứng thời gian, vừa lúc là Trần Phi tại ngươi phòng làm việc thời điểm, các ngươi lô khoáng đồng sự đều có thể ra mặt làm chứng. Vốn là tinh thần tan rã Kim Ba, lúc này trong lòng đột nhiên đánh lên trống, cảnh sát nhất định là nắm giữ cái gì, không phải vậy không có khả năng trực tiếp truy tra Trần Phi manh mối này. Không nói lời nào đúng không? Cảnh sát tiện tay lại lấy ra một tấm bằng chứng, tiến lên đặt ở Kim Ba trước mặt, để hắn nhìn thoáng qua nói, tài khoản chủ hộ đã tra được, chính là Trần Phi bản nhân. Chúng ta còn tra được, Trần Phi từng cho ngươi 30 vạn thẻ mua sắm, ngươi xem một chút cái này. Theo sát lấy cảnh sát lại đang laptop bên trong, phát hình một đoạn Kim Ba lão bà, tại Cao Vương Trang thương nghiệp nhai tiêu phí, cùng cầm 9 dương thẻ mua sắm đổi tiền mặt video. Lão bà ngươi trong tay những thẻ này, đều là dùng Trần Phi tài khoản làm 30 vạn thế nhưng là đại ngạch tiền vốn, ngươi đừng nói cho chúng ta, các ngươi là bằng hữu quan hệ, hắn chủ động tặng cùng ngươi. Bởi vì không có người sẽ hào phóng đến, vô duyên vô cớ chủ động tặng cùng người khác 30 vạn tiền vốn. Cảnh sát nhìn chằm chằm Kim Ba con mắt, ngữ khí hết sức nghiêm túc hỏi, nói một chút cái này 30 vạn tiền bạc tác dụng đi, Trần Phi cho ngươi nhiều tiền như vậy, muốn cho ngươi làm cái gì? Một khắc này, Kim Ba trái tim đều đang run. Bởi vì cái này 30 vạn, chính là mình tại sai xử Lưu Bắc Sơn chế tạo quáng nạn sau, Trần Phi cho tiền trả nước. Có thể chuyện này một khi nếu là bàn giao, vậy mình liền triệt để xong đời, hốt hoảng phía dưới, Kim Ba chỉ có thể giải thích nói, đây là Trần Phi muốn thông qua ta đáp cầu rắc mối, cùng Lỗ Khoáng ký kết hợp tác hiệp nghị, cho ta một bút trả thù lao. Hiệp nghị vì sao? Ký hiệp nghị cho lúc trước, hay là đằng sau cho? Cảnh sát ngựa khí gấp rút ném ra ngoài vấn đề. Kim Ba dùng sức khống chế choáng tăng đại não, hắn nói với chính mình, mọi chuyện cần thiết đều muốn rời xa quáng nạn phát sinh thời gian. Chỉ có dạng này mới sẽ không đem chính mình liên lụy đến quáng nạn bên trên. Ký hiệp nghị cho lúc trước, năm trước liền ký, là một phần cung hóa hiệp nghị. Cái này ngày các ngươi có thể tra, Trần Phi đưa ta thẻ mua sắm, cùng Ba ra khoáng khó không có một chút xíu quan hệ. Ngươi xác định là năm trước cho? Cảnh sát chất vấn. Ta xác định, chính là năm trước cho. Kim Ba không chút do dự nói. Một khắc này, ở đây cảnh sát toàn không tự giác cười. Kim Ba, ngươi đang nói láo. Thẻ mua sắm xử lý thẻ này là tại năm nay 6 tháng. Mà ngươi vừa rồi 10 phần khẳng định, thẻ này là năm trước Trần Phi tặng ngươi, ngươi đến cùng muốn che giấu cái gì? Chương 561, sau cùng điên cuồng chương 561, sau cùng điên cuồng một người tâm lý phòng tuyến sụp đổ, kỳ thật ngay tại trong mấy mắt. Kim Ba có thể nói láo, nhưng chỉ cần có một cái láo tròn không lên, vậy hắn phía trước tất cả lời khai liền sẽ giống mét hơn nặc cốt bài bình thường, trong khoảnh khắc bị lật đổ. Nói, ngươi đến cùng muốn che giấu cái gì? Trần Phi cho ngươi nhiều tiền như vậy, mục đích lại là cái gì? Có phải hay không các ngươi đồng ý để Lưu Bắc Sơn chế tạo quáng nạn? Kiểm toán cùng ngày, Trần Phi tại ngươi phòng làm việc đến tụt cùng nói chuyện cái gì? Vì cái gì bút kia 230 vạn khoản tiền sẽ đánh như vậy kịp thời? Cảnh sát vấn đề tầng tầng lớp lớp, hỏi được Kim Ba trong đầu một đoàn gai rối. Lúc này hắn không cách nào lại đi tổ chức lưỡng ngôn, bởi vì muốn bệnh như thế một cái cự đại hoang ngôn, đem mọi chuyện cần thiết đều nói đến không có chút nào lỗ thủng, cái này căn bản liền không phải người có thể làm được sự tình. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Kim Ba, không có một cái nào giải thích hợp lý, ngươi là qua không được tòa án thẩm vấn một cửa ải kia. Quan tòa cũng sẽ không bởi vì ngươi trầm mặc, liền phán ngươi vô tội. Tương phản, ngươi sẽ cùng Lưu Bắc Sơn cùng tội, tử hình là tránh không được cảnh sát tiếp tục hướng Kim Ba tạo áp lực đạo. Khi đó Kim Ba đã ngộp, hắn vốn là tinh thần bề bại, nghỉ ngơi không đủ, lúc này làm sao có thể còn có quỷ biện năng lực đâu. Ngược lại là bên cạnh một nữ cảnh sát, mười phần ôn hòa cười nói, Kim Ba, ta tới cấp cho ngươi phổ cập một chút kiến thức luật pháp đi, vụ án cũng chia thủ phạm chính cùng tổng phạm, chủ mưu cùng giúp đỡ. Bọn hắn chỗ gánh chịu pháp luật trách nhiệm cũng không giống nhau, nếu như ngươi chỉ là tổng phạm, cũng tích cực chủ động phối hợp điều tra, tại cân nhắc mức hình phạt bên trên khẳng định sẽ xử lý khoan dung. Nếu như ngươi vẫn như cũ ngậm miệng không nói, hiện tại Lưu Bắc Sơn đã cắn chết ngươi là chủ mưu, mà ngươi lại không bỏ ra nổi hữu lực biện tử, cho nên sau cùng phán quyết đối với ngươi hoàn toàn bất lợi. Nghe nói như thế, Kim Ba tâm lý có chút có như vậy một tia xúc động, bởi vì lúc này giờ phút này, hắn đã không cách nào giải thích cái tia thẻ mua sắm vấn đề. Vấn đề này bị cảnh sát nắm chặt, cơ hồ muốn Kim Ba mệnh. Lúc này nam cảnh sát quan lại từ trong cặp văn kiện móc ra một tấm hình nói, Hạ Đại Cường hôm nay đưa tới một tấm hình, nói là phản bác kiến nghị kiện thẩm tra xử lý có trợ giúp. Chúng ta cũng không biết hắn là có ý gì, nói là muốn bắt cho ngươi xem, ngươi xem đằng sau liền hiểu. Một bên nói, cảnh sát liền đem tấm hình đưa tới Kim Ba trước mặt. Trên tấm ảnh là Hạ Đại Cường cùng Kim Ba nhi tử chụp ảnh chung. Hạ Đại Cường trong trường học nắm Kim Đằng Phi tay phải, Kim Đằng Phi trên tay phải bị người dùng bút họa từng cái vào mà. Nhìn chăm chăm tấm hình, Kim Ba thân thể hay là phát run, trong đầu của hắn trong nháy mắt xuất hiện đã từng Hạ Đại Cường cầm tảng đá từng cây đem ngón tay của người khác đập mất chẳng cảnh. Hắn chính là như thế vẽ lên vòng, sau đó cầm tảng đá nhọn mà hướng trên tay trong vòng đệm. Uy hiếp, Hạ Đại Cường uy hiếp ta. Cảnh sát đồng chí, Hạ Đại Cường muốn thương tổn con của ta. Kim Ba ra đầu đều nổ, bay lên là cục thịt trong lòng hắn, cái thằng chó này vương bắt đạn, cuối cùng vẫn là muốn đối với nhi tử hạ thủ. Liên một tấm hình mà thôi, mà lại con của ngươi trong trường học thật tốt, làm sao lại có nhân uy hiếp ngươi? Cảnh sát không rõ ràng cho lắm đạo. Đúng vậy a, cảnh sát chỗ nào minh bạch bọn hắn những uy củ này? Nhưng Kim Ba minh bạch, đây là Hạ Đại Cường tại cho mình nhắc nhở, nếu như còn quyết chống không cung khai lời nói, hậu quả kia. Tại đêm ấy, Kim Ba cuối cùng không thể vượt qua cuối cùng một kiếp. Đầu tiên mình đã loạn trận cước, bị cảnh sát nắm chặt được điểm, Hạ Đại Cường lấy thêm nhi tử một uy hiếp, Kim Ba là triệt để hỏng mất. Xe của ta ở đâu? Kim Ba nhắm mắt lại, hắn nhớ đến lúc ấy bị bắt lúc, xe của hắn đứng tại phía ngoài trường học. Xe còn tại đội cảnh sát giao thông, cảnh sát vẫn như cũ nhìn chằm chằm Kim Ba, xe đã loại bỏ qua, bọn hắn cũng không có phát hiện đầu mối gì. Kim Ba thì hít một hơi thật sâu nói, các ngươi đem tay lái vỏ bọc tháo ra, bên trong cất giấu một tấm thẻ nhớ, nơi đó có các ngươi đồ vật muốn. Ta nhận, là Trần Phi sai xử ta, xúi dục Lưu Bắc Sơn chế tạo quáng nạn. Các ngươi tiếp tục hỏi đi, ta cái gì đều chiêu, tranh thủ xử lý khoan dung. Suốt cả đêm thẩm vấn, vụ án đột nhiên có chất đột phá, thông qua Kim Ba khai, tất cả điểm đáng ngờ cơ hồ đều mở ra, manh mối cũng triệt để nối liền. Sáng ngày thứ hai, Cao Nguyên theo thường lệ tại mở họp sớm, tổ mới trang dây chuyển sản xuất bao nhiêu còn có chút vấn đề, nhưng đều không phải là vấn đề lớn. Hàn tổng dẫn đầu bộ phận kỹ thuật, nói trong một tuần liền có thể cho giải quyết triệt đề, tuyệt không chậm trễ sinh sản. Lại có chính là Cao Nguyên thiết lập kỹ thuật sáng ý thưởng đã sơ hiện hiệu quả, nhất là tại ưu hóa quá trình sản xuất khối này, lấy được không sai tiến triển. Tỷ như có chút trình tự làm việc, hoàn toàn có thể đơn giản hóa, rút ngắn sản xuất thời gian cùng quá trình. Có chút thiết bị cũng có thể thích hợp cải tiến, dạng này liền có thể cho công nhân giảm bớt một chút thao tác bên trên phiên phước. Bọn hắn chính trò chuyện khí thế ngất trời, Trần Phi lại sôi động, đội vàng sáng sớm đến đây. Ngươi có ý tứ gì? Điện thoại không tiếp, người cũng không lộ diện, ngươi người này thật rất không có khế ước tinh thần. Trần Phi vào cửa sau, bay thẳng đến Cao Nguyên trừng mắt lên. Ngươi lão cha vợ đều ngồi phịch ở bệnh viện, ngươi vẫn còn nhớ quyền lực điểm này sự tình, Trần Phi, làm người không thể dạng này, quá sụp đổ. Bên cạnh Cao Soái, cười như không cười híp mắt nói, khỏi phải kéo những thứ vô dụng kia, giấy trắng mực đen hợp đồng trong tay ta, các ngươi Cao Vương công nghiệp tại quản lý cùng trên tài vụ, xuất hiện lớn như vậy sơ hở, ngươi Cao Nguyên muốn cái thứ nhất đứng ra gánh chịu trách nhiệm. Cao Vương công nghiệp càng không phải là ngươi Cao Nguyên độc đoán, ta Trần Phi cổ phần còn ở nơi này mà đâu. Trần Phi khí thế hùng hổ, bởi vì ngày mai sẽ là sau cùng kỳ hạn. Nếu như hắn còn khống chế không được nơi này, vậy mình liền triệt để xong đời. Cao Nguyên lại không nhanh không chậm cười nói, ngồi xuống nói đi, hợp đồng ta nhận, quyền lực ta cũng có thể giao, nhưng tóm lại phải đợi Hà Dương khỏi bệnh rồi, chúng ta đem sự tình tra được tra ra manh mối, mới tốt yên tâm cùng ngươi giao tiếp làm việc đi. Trần Phi lại trừng mắt con mắt đỏ ngầu kích động nói, ngươi thiếu cho ta kéo dài thời gian, hôm nay nếu như không giao tiếp làm việc, cái kia ta liền trên tòa án gặp. Công ty của các ngươi náo động lên lớn như vậy yêu thiêu thân, ngươi làm sao còn có mặt cùng ta đàm luận? Cao Nguyên vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa nói, đi, nhưng làm việc giao tiếp cũng không nóng lòng cái này nhất thời, ta chỉ là không rõ, ngươi tại sao phải khống chế chúng ta Cao Vương công nghiệp? Kim Tiểu Kỳ thật hai năm này phát triển không sai, ngươi vì cái gì lại phải giày vò, nhất định phải lũng đoạn toàn bộ Giang Lâm lúc nóng ngành nghề. Hôm nay chính là chết, ngươi cũng phải để ta cái chết rõ ràng đi. Loại bí mật này, Trần Phi làm sao có thể cùng Cao Nguyên nói? Hắn chỉ là khinh thường chế dễ ước, tiến tước sao biết trí hưởng hộp. Ta muốn làm cái gì, không cần dùng cùng ngươi báo cáo. Cao Nguyên, ta và ngươi ở giữa cũng không có gì có thể nói chuyện, hôm nay ngay trước công ty mặt của mọi người, chúng ta trước đem cái này thành thứ nhất ghế xếp vị trí, cho đổi đến đây đi. Cao Nguyên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, hai con mắt híp lại nói gấp gáp như vậy. Nếu như ta không muốn chứ? Trần Phi lập tức móc ra điện thoại uy hiếp, vậy ta cũng chỉ có thể báo động, trước bắt các ngươi cái tài vụ phạm tội. Không cần báo, cảnh sát đã tới, ngươi muốn làm sao nói xấu, trực tiếp ngay trước cảnh sát mặt nói đi. Cao Nguyên không nghĩ tới Kim Ba lại nhanh như vậy bị đột phá, hắn muốn còn muốn lại thân thêm mấy ngày, xem ra là không cần thiết. Chương 562, đại hoạch toàn thắng chương 562, đại hoạch toàn thắng cảnh sát vậy mà tới. Cao Nguyên báo cảnh. Nhưng hắn báo động cũng không làm nên chuyện gì a. Không lo ăn tiền hoa hồng chuyện này, cùng hắn có quan hệ hay không, vấn đề căn nguyên ở chỗ, Cao Nguyên ở công ty quản lý bên trên xuất hiện trọng đại sơ hở. Chỉ cần có nhược điểm này tại, dựa theo hiệp nghị yêu cầu, hắn là nhất định phải giao ra quyền hạn quản lý. Nhìn xem Cao Nguyên tự tin bộ dáng, Trần Phi coi là trên hợp đồng vẫn tồn tại cái gì lỗ thủng. Hắn lại đem trong bọc hợp đồng lấy ra, từng chữ từng câu so sánh một lần, xác thực không tồn tại vấn đề gì. Thế là hắn cắn răng cười lạnh nói, cảnh sát tới có thể làm gì? Người đem những người này đưa tới, sẽ chỉ làm Hà Dương càng bị động. Thật nháo đến trên tòa án, Hà Nguyệt sẽ không tha thứ ngươi. Cao Nguyên, nước cờ này ngươi đi quá ngu, ngươi sẽ mất đi Hà Nguyệt người bạn này. Cao Nguyên thì tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay quanh, ôn hòa nhã nhặn nói có thể hay không mất đi Hà Nguyệt người bạn này, ta không biết. Nhưng là ta biết, ngươi cô phụ Hà Nguyệt nỗi khổ tâm, ngươi để đó tốt đẹp thời gian mất quá, không phải đem chính mình cho dạy vào chết. Trần Phi A, mất đi Hà Nguyệt, chính là ngươi cả đời này làm được lớn nhất chuyện sai lầm. Đương nhiên, ngươi không có cơ hội lại đổi sai. Cao Nguyên có thể thử đi tha thứ một chút phạm qua sai lầm người, điều kiện tiên quyết là những người này còn có thể cứu. Khả Trần Bay là mặt hàng gì? Hắn giết người A. Đây cũng không phải là Cao Nguyên, có thể hay không tha thứ vấn đề, cái này đã chạm tới xã hội tận dưới đáy tuyến. Tại gác cổng dẫn dắt bên dưới, cảnh sát lên lầu tốc độ cực nhanh, chỉ là thời gian qua một lát, liền đem toàn bộ phòng họp cho bao vây. Tất cả mọi người hai tay ôm đầu, toàn bộ úp sấp trên mặt bàn, đây cũng không phải là bắt bình thường người bị tình nghi, mà là tại bắt chứng cứ vô cùng xác thực tội phạm giết người. Nhất là cái kia trong ghi âm, Trần Phi chính miệng thừa nhận là hắn sai xử Kim Ba, xúi dục Lưu Bắc Sơn chế tạo quán nạn. Cao Nguyên xem xét cái này xuất cảnh đội hình, liền cũng không phải vì chính mình công ty ăn hoa hồng chút phá sự này tới. Cho nên hắn cái thứ nhất làm ra làm gương mẫu, thành thành thật thật ôm đầu nằm nhói trên bàn. Cao Soái nín cười, lúc đầu ôm đầu là cái rất bất thức động tác, hắn vậy mà đùa nghịch ra tiêu sái cảm giác. Những người khác thấy thế cũng tranh thủ thời gian làm theo, chỉ có Trần Phi còn trừng mắt nói cảnh sát đồng chí, Cao Vương công nghiệp tài vụ vấn đề, cùng ta nhưng không có quan hệ. Bớt nói nhảm, ai là Trần Phi? Kỳ chân cảnh sát đã sớm từ Giang Lâm cảnh cục bên kia, điều lấy Trần Phi tin tức, bọn hắn muốn cho Giang Lâm cảnh sát hiệp trợ bắt người, kết quả đi Kim Tiểu sau khi nghe ngóng, mới biết được Trần Phi trước kia liền đến Cao Vương Trang. Bây giờ nhìn xem trên hồ sơ, hay là Trần Phi đại học lúc chiếu hai tấc tấm hình, lại so sánh ở trước mắt người này, mặc dù tướng mạo có chút biến hóa, nhưng hắn chính là Trần Phi không thể nghi ngờ. Chuyện này Trần Phi cũng không có phủ nhận, lúc này liền giơ tay nói, cảnh sát đồng chí, ta chính là Trần Phi, hắn sẽ không nghĩ tới Kim Ba đã đem hắn khai ra, hắn cho là mình sớm vạn sự thuận lợi. Dính liễu bày ra vũng nhà có nạn, nguy hại nhân dân sinh mệnh tài sản an toàn. Người hiểm nghi Trần Phi, theo chúng ta đi một chuyến đi, đây không phải khách sáo. Dẫn đội cảnh sát vừa nói chuyện, mặt khác hai cảnh sát liền đã tiến lên, trực tiếp đem Trần Phi mặt đặt tại trên bàn hội nghị, hai tay cho con còng lại. Trần Phi chỗ nào chịu cam tâm? Thứ nhất hắn cảm thấy cảnh sát tìm không ra Kim Ba chứng cứ phạm tội, thứ hai coi như Kim Ba bị tra, hắn cũng sẽ không xảy ra bán mình. Bởi vì bọn hắn có hiệp nghị, chỉ cần Kim Ba không bán hắn, hắn liền giúp Kim Ba chiếu cố người nhà. Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi biết ta là ai không? Ta cùng các ngươi cục thành phố lãnh đạo biết rõ hơn đây, không có bằng chứng giám khảo ta, các ngươi có phải hay không không muốn làm? Đều lúc này, Trần Phi lại còn là lực lượng mười phần. Các ngươi Kim Tiểu Trắng xét quân, chính là cục thành phố lãnh đạo tự mình hạ lệnh bắt. Có lời gì trong cục nói đi, chúng ta sẽ cho ngươi thời gian hảo hảo bàn giao. Có ghi âm cùng tài khoản hai cái này làm bằng sắt chứng cứ. Kiểm toán ngày đó, Trần Phi vừa vặn lại cùng Kim Ba cùng ở một phòng, cái này còn có thể gọi không có bằng chứng. còn kém cảnh sát đứng ở bên cạnh, nhìn xem ngươi Trần Phi giết người. Trần Phi bị khống chế lại về sau, Cao Nguyên lúc này mới giơ lên một bàn tay ra hiệu, cảnh sát đồng chí, chúng ta có thể ngồi thẳng người sao? Đội trưởng lúc này mới cười nói, Cao tổng xin lỗi, quấy rầy các ngươi đi họp. Tóm lại vẫn là phải cảm ơn ngươi cung cấp chứng cứ, về phần những chứng cứ kia, chúng ta cam đoan không đối ngoại tiết lộ. Tạ ơn, quay đầu nếu là còn cần cái gì phụ trợ, các ngươi tùy thời liên hệ ta. Cao Nguyên nói xong, tiếp lấy lại xoay mặt nhìn về phía Trần Phi đạo, ta là thật không muốn nhìn thấy ngươi bây giờ dạng này, cần gì chứ? Chỉ là Khổ Hà Nguyệt, ngươi cô phụ nàng. Trần Phi bị cảnh sát đè xuống cổ, vẫn còn muốn tranh biện. Có thể cảnh sát nào có cái kia thời gian để hắn ở chỗ này nói nhảm. Trần Phi lai cao vương trang, chờ đợi không có nửa giờ, cứ như vậy bị sống sờ sờ cho nhấn đi. Dưới tay hắn cái kia hai kim tiểu người, đứng tại trong phòng họp còn một mặt mờ mịt. Cao xoáy lung lay cổ, lại móc ra khói đốt nói, chủ tử đều bị bắt, các ngươi còn nghỉ ở chỗ này làm gì? Chúng ta cũng mặc kệ cơm. Cái kia hai người lúc này mới tỉnh táo lại, một bên vội vã đi ra ngoài, một bên gọi điện thoại cho kim tiểu bên kia báo cáo. Phòng họp khôi phục thanh tịnh đằng sau, Cao xoáy lúc này mới thăm dò hỏi, Tiểu Nguyên, mặc dù Trần Phi bị bắt, kim tiểu người có thể hay không sẽ còn cùng ta dây dưa, lại phái người khác tới cùng ta tranh đoạt quyền quản lý? Cao Nguyên xoay người từ dưới đất nhặt lên Trần Phi rơi xuống hợp đồng, trực tiếp giao cho Cao Xoáy nói, hợp đồng là lấy Trần Phi danh nghĩa cá nhân ký, cùng kim tiểu không hề có một chút quan hệ. Bây giờ Trần Phi bị bắt, phe thứ ba xảy ra vấn đề, dựa theo hiệp ước quy định, Hà Nguyệt có thể không còn cùng kim tiểu chia hoa hồng, có thể tự kiểm chế cổ phần. Cái kia Trần Phi chất áp tại kim tiểu đồng sự hội cổ phần đúng vậy, làm bồi thường, kim tiểu đồng sự hội người sẽ chia cắt Trần Phi tại kim tiểu cổ phần. Thế giới này ai cũng không đốc, Trần Phi cùng Cao Nguyên ký bảo hộ hiệp nghị, Cao Nguyên tại hợp đồng điều khoản bên trong, lại làm sao không cho hắn đảo hố. Đương nhiên Cao Nguyên không phải là vì bảo hộ chính mình, mà là bảo hộ Hà Nguyệt. Cái này 30 cổ phần, chính là Hà Nguyệt hôn nhân bảo hộ, tại phần hiệp nghị này giản khung bên dưới, Trần Phi cá nhân không thể xuất hiện vấn đề tác phong. Nếu như một khi ra vấn đề tác phong, thậm chí dẫn đến ly hôn tình trạng, như vậy khoản này cổ phần, sẽ trực tiếp đi vào Hà Nguyệt danh nghĩa. Lúc trước Cao Nguyên thiết trí điều khoản này, chỉ là muốn để Trần Phi cố mà chân quý Hà Nguyệt, sợ Trần Phi ở bên ngoài làm loạn, tổn thương Hà Nguyệt. Kết quả nhưng chưa từng nghĩ, hắn làm loạn không phải nữ nhân, mà là nhân mạng. Giết người, chẳng lẽ còn không phải trọng đại vấn đề tác phong sao? Cao Nguyên trở lại trên ghế ngồi vào chỗ, cùng Trần Phi lần này giao phong, hắn thắng, đại hoạch toàn thắng. Nhưng hắn trong lòng lại cao hứng không nổi, bởi vì trong này còn liên lụy đến Hà Nguyệt. Nói chuyện Hà Dương vấn đề đi, mặc dù hắn vào Trần Phi thiết bấy dập, nhưng ăn hoa hồng cũng là sự thật. Cụ thể làm sao tới phán quyết, tất cả mọi người phát biểu một chút ý kiến. Cao Nguyên thống khổ sắc mặt, đã biểu lộ hắn không muốn đem Hà Nguyệt bị thương quá sâu. Hàn tổng kinh nghiệm 10 phần dẫn đầu cười nói, chỉ cần Hà Dương có thể bổ về công ty tổn thất, liền cho hắn khai trừ xử lý đi. Dù sao Hà Nguyệt hay là cổ đông đâu, xử lý quá mức cũng không tốt. Hàn tổng lên tiếng, dưới tay hắn xưởng trưởng liền không tốt lại gây sự. Cao Soái mượn chuyện nói, nhất định phải giúp cho khai trừ xử lý, Hà Nguyệt tại tài vụ xử để ý bên trên cũng có mất trước, bởi vì đó là phụ thân của nàng, cho nên nàng liền buông lòng cảnh giác. Đối với Hà Nguyệt, cũng muốn phạt 3 tháng tiền lương. Cái này công khai là phê bình, vụ trộm kỳ thật đều đang nói cẩn thận nói. Cao Nguyên gật đầu nhìn một vòng, phát hiện không ai có dị nghị đằng sau, liền đánh nhịp nói, vậy liền theo mọi người nói tới đi. Hy vọng mọi người coi đây là giới, không cần tại công ty nội bộ xuất hiện cái thứ hai Hà Dương. Chương 563, chiến đấu đại mạc. Chương 563, chiến đấu đại mạc. Cao Vương Trang lại khôi phục ngày xưa hài hòa, cỏ thơm xanh mượt, tà dương chiếu rọi, xinh đẹp hoa pha rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, trong không khí nhiều hơn mấy phần thu hương vị. Tựa hồ hết thảy đều đang thay đổi, tựa hồ hết thảy lại không có cải biến. Cao Vương Trang thôn dân vẫn như cũ giản dị, nên đi làm loại này trồng trọt. Chỉ bất quá đám bọn hắn tại lời nói kết giao bên trong, nhiều hơn mấy phần điệu thấp khiêm tốn, chỉnh thể khí chất cũng lộ ra nho nhã lễ độ. Đây là đại giang công lao, thường thường tinh thần văn minh kiến thiết huấn luyện, trong thôn xanh xanh đỏ đỏ văn minh quảng cáo, những này đều không phải là làm công công. Thoạt đầu còn có thôn dân còn kháng nghị, nói mình một cái trong thôn nông dân, làm những cái kia khó đọc tiếng phổ thông, còn những cái kia chi, hồ, giả, giã nhị thập tứ hiếu có thể đỉnh cái dám dùng, có thể làm cho trong dạp dưa chuột bao dài hai cây phải không? Đại giang chỉ một câu, liền đem những thôn dân này chỉ đến ngoan ngoãn. Nếu ai con không xuống đến, nếu ai không thông qua khảo hạch, về sau trong thôn đóng biệt thự Dương Lâu, liền không có nhà ngươi phận. Tri thức chính là như vậy, nhìn tác dụng không nhiều lắm, nhưng chỉ cần thôn dân ghi tạc trong đầu, nó liền có thể tại trong lúc vô hình ảnh hưởng thôn dân hành vi ý thức, đem mọi người hướng phía tốt hơn phương hướng đi dẫn đạo. Nhất là mấy ngày này xuống tới, những cái kia ngoại thôn đi thị trường bán dưa chuột người đều cảm thấy Cao Vương Trang người thay đổi, nhưng cụ thể chỗ nào thay đổi, bọn hắn cũng không tốt hình dung, nhưng chính là cảm giác tốt ở chung được, thiếu đi ngày xưa loại kia ngạo khí, nhiều hơn mấy phần thân hòa thiện ý. Cao Nguyên mặc dù bận rộn, nhưng loại cải biến này hắn cũng có thể thật sự rõ ràng cảm thụ đến. Cộng đồng dồi dào không hề chỉ là thu nhập bên trên dồi dào, mà là vật chất cùng tinh thần, đường sắt đôi song hành, cộng đồng đề cao mới thật sự là dồi dào. Ngày đó Tam Thẩm ở trên đường gặp Cao Nguyên, Lãnh Bất Đinh cho Cao Nguyên tới hai câu tiếng phổ thông, lại đem Cao Nguyên làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị, miệng mở rộng sừng sốt hơn nửa ngày không nói chuyện. Thẳng đến Tam Thẩm sau khi đi, Cao Nguyên đứng tại hoa pha dưới bên đường, nội tâm vui sướng mới từ đáy lòng lan tràn, một mực kéo dài đến khóe miệng, cuối cùng lộ ra một phần khó nói nên lời mỉm cười. Cải biến mãi mãi cũng là từ người trước cải biến, tư tưởng của người ta cùng hành vi thay đổi, như vậy hoàn cảnh tự nhiên cũng liền thay đổi. Nhất là Cao Vương công nghiệp nơi khác nhân viên rất nhiều, bọn hắn phần lớn nói tiếng phổ thông, loại lời này âm sẽ truyền đạt cho nơi đó nhân viên, mang theo bọn hắn cùng một chỗ giảng văn minh, thủ tất phòng. Những người này đều là từ Bắc Hải, Trung Hải loại kia thành phố lớn tới, tương ứng, bọn hắn cũng đem loại kia thành phố lớn văn minh tác phong mang tới. Nhân viên có tốt tinh thần phong mạo, liền sẽ đem loại này tác phong chuyển cho người nhà lại thông qua thôn ủy tinh thần văn hóa huấn luyện, tiến hành hai lần củng cố. Cải biến cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tiến hành, phát triển, hết thảy đều tại vui vẻ phồn vinh. Cao Nguyên tại Hoa Pha dưới cầu nhỏ bên cạnh gặp được Hà Nguyệt, nàng hai ngày không có đi công ty, hôm nay cũng chỉ là gọi điện thoại, đem Cao Nguyên hẹn đi ra. "Tiểu Nguyên, ta muốn từ đi phó tổng chức vụ, đi ra ngoài một chuyến." Tính nhất tính đây là Hà Nguyệt giơ lên khóc sưng con mắt, cùng Cao Nguyên nói câu nói đầu tiên. "Ta biết, ngươi bây giờ rất khó chịu, có thể xin mời cái nghỉ dài hạn đi bên ngoài giải sầu một chút. Nhưng chức vụ không có khả năng từ, đến một lần ta công ty thiếu người, thứ hai công ty nghiệp vụ phát triển rất không tệ. Thật rời đi nơi này, liền không có công việc tốt như vậy chờ ngươi về tỉnh Bế Lý." Cao Nguyên đều không nỡ Hà Nguyệt rời đi. Không quản sự thái làm sao phát triển, Hà Nguyệt từ đầu đến cuối đều không có phạm qua sai lầm. Hà Nguyệt lý lấy bên thai sợi tóc, lại vuốt vuốt đỏ lên chót mũi nói: "Cha ta làm loại kia chuyện sai, Trần Phi lại như vậy, ta làm sao còn có mặt đợi ở chỗ này? Người khác sẽ làm như thế nào nhìn ta?" Cao Nguyên đương nhiên biết, một loạt chuyện này phía sau, thụ thương sâu nhất chính là Hà Nguyệt. "Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi cho mọi người ấn tượng một mực rất tốt, bọn hắn cũng sẽ không bởi vì những chuyện khác mà đối với ngươi có tranh luận. Như vậy đi, chức vị của ngươi cùng cổ phần, công ty đều cho ngươi bảo lưu lấy. Chờ cái gì thời điểm ngươi tâm tình tốt, chấm đến đây về sau, trở lại giúp ta cùng một chỗ kiến thiết quê quán." Hà Nguyệt chịu đựng khỏe mắt nước mắt, kỳ thật nàng thật thích nơi này. Nếu như không phải Trần Phi cùng phụ thân đi theo làm yêu, nàng tại Cao Vương Trang chân đến có thể sống được rất tốt. Cảnh sát cho thông chi, Trần Phi cái gì đều bàn giao. Cảnh sát để người trong nhà chuẩn bị tâm lý thật tốt, qua mấy ngày mở phiên tòa, Trần Phi là chủ mưu, muốn bị vũ nhà mỏ chết vì hai nạn đám người, nhận chủ yếu trách nhiệm. Không đề cập tới cái này, ngươi phải học được hoán vị suy nghĩ, chí ít ngươi còn tốt, cha mẹ ngươi còn tốt. Ngươi còn có chúng ta như thế một nhóm lớn bằng hữu, sinh hoạt cuối cùng sẽ khá hơn. Cao Nguyên vỗ nhẹ nhẹ lấy Hà Nguyệt bả vai mỉm cười nói: "Ngươi kết hôn ta liền không tới, hy vọng ngươi chớ có trách ta." Hà Nguyệt có chút túi đầu, nàng biết Cao Nguyên hôn kỳ tới gần, mặc dù nàng trong lòng đặc biệt muốn đưa lên chúc phúc, nhưng lại sợ cùng ngày khóc lên, lại cho Cao Nguyên náo loạn làm trò cười cho thiên hạ. Cao Nguyên tâm cũng có chút đau đớn một chút, hắn thật rất muốn nói: "Năm đó nếu là không có phụ mẫu ngăn cản, ngươi liền sẽ không như thế long đong nửa đời. Ngươi tốt như vậy nữ nhân, thế giới này không nên đối ngươi như vậy." Nhưng hắn cũng không nói ra miệng, chuyện cũ đều đã giảm đi, lẫn nhau muốn làm, cũng chỉ có thể qua dễ làm bên dưới, nên đón tương lai. Trần Phi xa lưới cũng không phải là kết thúc, một trận kinh tế đại giác trục mở màn, tựa hồ mới vừa vặn kéo ra. Hạ Châu thị một chỗ trong phòng họp, Trần Phi phía sau Kim chủ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bởi vì bọn hắn đã hai ngày không có liên hệ với Trần Phi, cùng Trần Phi ước định kỳ hạn, đã từ lâu quá hạn. Lúc này có người đẩy ra cửa phòng họp báo cáo, Trần Phi xong đời. Người này quá mau công cận lợi, tâm ngoan thủ lạn, căn cứ người của chúng ta nghe được tin tức, Trần Phi vậy mà bày ra cùng một chỗ có nạn, giết chết không ít thợ mỏ. Bây giờ người đã xa lưới, viên này cờ xem như phế đi. Cái gì? Hạ Châu Liên hợp tập đoàn tổng giám đốc, cả kinh trực tiếp đem trong tay chén rượu ném xuống đất. Lấy Trần Phi trí thông minh, tại Giang Lâm loại địa phương kia, có thể cùng hắn so chiêu người không nhiều. Chẳng lẽ lại là Trung Hải người sớm bố cục, đánh chúng ta một trở tay không kịp? Hẳn là sẽ không, Trung Hải tập đoàn không có khả năng biết Trần Phi con cờ này. Ta suy đoán là đánh bậy đánh bạn, Trần Phi gặp được quặng dơm cứng. Hoàng Long huyện có cái gọi Cao Nguyên người, lúc trước chính là hắn từ Trần Phi trong tay cướp đi Trung Hải hình tài hạng mục. Lần này Trần Phi bị bắt, lại phát sinh ở Cao Nguyên này xây dựng công ty, cũng chính là chúng ta ngấp nghé đã lâu Cao Vương công nghiệp. Tốt, thật là có bản lĩnh a. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chúng ta tiền kỳ cho Kim Tiểu kết sủ đầu tư, tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Kim Tiểu bây giờ nghiệp vụ thế nào? Lung lay sắp đổ. Giang Lâm Tam Đại đúc nóng công ty, đối diện Kim Tiểu toàn phương vị vây kín, lỗ khoáng tập đoàn cũng kẹp lại Kim Tiểu nguyên liệu cung ứng. Chủ tịch, Kim Tiểu đã quận không sống được, cho nên chúng ta tốt nhất sách lược vẫn là phải nhắm vào Cao Vương công nghiệp xuất thủ. Dù sao nó mới là Trung Hải hạ du chuỗi cung ứng, khống chế nó mới có thể có hiệu đánh lén Trung Hải Nam Quyết Trương. Hạ Châu Liên hợp tập đoàn tổng giám đốc trầm mặc hồi lâu mới chịu đựng đau lòng nói, vậy liền không tiếc bất cứ giá nào đem Cao Vương công nghiệp bán khống. Tốc độ phải nhanh, dễ sử dụng nhất dùng đàn sói chiến thuật, nhưng cùng lúc cũng muốn cẩn thận, đừng cho Cao Vương công nghiệp phát giác được không đối. Tốt, ta cái này đi an bài. Còn có chuyện này để Nghiêm Triều đi làm, quay đầu cho dù Trung Hải có chỗ phát giác, bọn hắn cũng sẽ đem đầu mâu chỉ hướng Nghiêm Triều chỗ Minh Khang tập đoàn. Chỉ có cái này hai đại sĩ nghiệp cắn, chúng ta mới có thể ngư ông đắc lợi. Nói xong, một cái xỉ gà tại trong miệng hắn chợt sáng chợt tắt. Chương 564, hôn lễ chủ bị. Chương 564, hôn lễ chủ bị. Theo hôn kỳ tới gần, Cao Nguyên gắng sức đuổi theo đem thôn mong đợi sự tình an bài thỏa đáng, sau đó bỏ ra chút thời gian, lúc này mới tham dự tiến vào hôn sự của mình chủ bị bên trong. Hắn vốn cho rằng kết hôn là cái sự tình đơn giản, mang lên vài bàn tiệc rượu, đem đường bội cưới trở về, tại huyện thành phòng ở mới bên trong náo nhiệt một chút, chính mình cũng liền thành ra sinh hoạt. Có thể hết lần này tới lần khác hôn nhân của mình tựa hồ lại có chỗ khác biệt, nó trở nên phức tạp hóa, muốn lo lắng sự tình quá nhiều. Ban đêm ngồi trong nhà một trò chuyện, mới biết được kết hôn cũng là một chán kiệt cáo. Trong nhà cũng không có người bên ngoài, đại bá, bác gái, đại giang, cộng thêm cha mẹ của mình. Đều là chính mình thân nhất trưởng bối, đều đang vì mình hôn sự nắm. cưới cán bộ lớn nhà khuê nữ, quyết không thể theo ta nông thôn bộ này đến xử lý, đến chống gom lại mặt mới được đại bá vương hiến trung, vừa ăn vừa ngắt lấy đi ra tươi mới đậu phộng, một bên như lâm đại địch giống như chân thành nói. Thân gia bên kia nói, không cần quá long trọng, tốt nhất vẫn là theo ta nông thôn tập tục đến, người ta nhưng cho tới bây giờ đều không có làm khó dễ ta ý tứ. Tuấn Lan than thở, đại lãnh đạo theo đại lãnh đạo nhà quy củ gả khuê nữ, nông dân theo nông dân tập tục cưới vợ, bản thân cái này cũng không xung đột. Làm sao đến trong lúc mấu chốt này, hiến trung ca loại này thấy qua việc đời người, ngược lại do dự nữa nha. Bên cạnh Tuấn Sơn nhíu mày nói, ngươi xem một chút Tuấn Lan, chỗ nào đều tốt, chính là tâm nhãn quá thực, lời khách sáo đều nghe không hiểu. Người thân gia đều là người thế nào? Hôn lễ này nếu là không làm vừa vặn mặt chút, người ta ngoài miệng không nói, trong lòng có thể coi trọng ta. Huống chi người chỉ như vậy một cái quý giá khuê nữ, còn xa đến ta nơi này, ngươi cảm thấy theo ta một bộ này lừa gạt, thích hợp sao? Ngược lại là Cao Nguyên ở một bên cười khổ nói, cha, đại bá, các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Người đường ra ta hiểu rõ, trong lòng bọn họ không có nhiều như vậy lo lắng. Nhạc phụ ta nói theo ta tập tục đến, chúng ta làm theo là được. Đừng nhìn Cao Nguyên trong công ty nói chuyện phân lượng mười phần, nhưng tại trưởng bối trước mặt, thương thảo trong nhà đại sự, hắn thật đúng là không nhúng vào cái gì miệng. Bởi vì Cao Vương Trang từ xưa đến nay, hôn nhân đại sự đều do trưởng bối đến chủ trì, hắn cái này ngay cả tiệc rượu đều không có tham gia qua mấy lần mạo tiểu tử, nói chuyện thật đúng là không có gì phân lượng. Đại Giang ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, làm huynh trưởng, cộng thêm trong thôn chủ nhiệm, đối với Cao Nguyên hôn sự, lo nghĩ của hắn cũng không ít. Tiểu Nguyên thân phận cũng khác biệt, làm thôn mong đợi người phụ trách, mặc kệ buồn thôn hay là ngoại thôn, hai đôi mắt đều nhìn xem đâu. Hôn lễ xử lý hẹp hòi, người ngoại thôn khẳng định nghị luận, ta buồn thôn cũng sẽ đi theo mất mặt. Đây cũng không phải là Tiểu Nguyên một người hôn lễ, là ta toàn bộ Cao Vương Trang bề ngoài vấn đề. Cao Nguyên nuốt ở các trưởng bối thân ảnh bên dưới, chỉ là không ngừng cười khổ. Ngẫm lại hồi nhỏ chính mình, ngay cả cái trong thôn tiệc cơ động cũng không có tư cách tham gia, cho dù là đi ngang qua tiệc rượu đều, cũng sẽ bị một đám nghịch ngợm hài tử đuổi cho rất xa. Hắn cho tới bây giờ đều không có hy vọng xa vời qua, tương lai hôn lễ của mình có thể làm được nhiều thể diện, chỉ cần trong nhà có thể móc chút tiền, đặt mua bên trên như vậy vài bản, có như thế một cái hình thức, như cái kết hôn dáng vẻ là được rồi. Dù sao kết hôn chính là sinh hoạt hạnh phúc hài hòa liền tốt, bao nhiêu nhân hôn lễ tràng diện làm được cũng rất lớn, cuối cùng sinh hoạt còn không phải đầy đất lông gà. Vợ chồng thường thường đánh nhau, cái mũi không hợp nhãn, nào đến ly dị đều có. Hôn nhân là tình yêu kéo dài, chỉ cần yêu nhau, cơm rau dưa làm theo mỹ hảo, nhưng nếu như không có tình yêu làm điều kiện trước tiên, dù là làm cái mạn hán toàn thịnh, cũng chưa chắc liền có thể hạnh phúc. Đương nhiên Cao Nguyên cũng không muốn qua loa cái này kết hôn nghi thức, nhưng nếu như lên cao đến quá cao độ cao, ngược lại sẽ để cho người một nhà vì đó sở luy. Rõ ràng là sự tình của riêng mình, chính mình lại không làm chủ được. Hắn chỉ có thể nuốt ở nơi hẻo lánh dự tính, càng nghe đầu càng lớn. Các trưởng bối tranh luận điểm, đầu tiên là làm cái như thế nào nghi thức, thứ yếu là làm bao lớn nghi thức, đi Bắc Hải làm sao đón dâu, thế nào mới có thể để cho đường bội nhà bên kia cảm thấy có bên trong có mặt má. Đám người sức đầu mẹ chán, dù sao Cao Vương Trang là lần đầu tiên cưới loại đại gia này cửa tiểu thư, dù là đại bá cái này người thấy qua việc đời, cũng là gấp đến độ nắm không đến yếu lĩnh. Cuối cùng vẫn là Cao Nguyên thăm dò tính lên tiếng nói, dạng này, hôn lễ nghi thức liền theo ta nơi đó tập tục xử lý, người ta Bắc Hải người bên kia tới về sau, vừa vặn còn có thể nhìn cái không giống với náo nhiệt. Về phần nghi thức xử lý bao lớn, thực cơ động mang lên 6 ngày, gánh hát, phim, nhạc công ta đều xin mời. Dừng một chút, Cao Nguyên tiếp tục còn nói, trong thôn hương thân không phân biệt nam nữ lao hấu, mỗi ngày đều đi ăn tiệc, nhưng tiền phần tử ta một phần không thu, coi như là để thôn dân náo nhiệt một chút, cho mọi người phát phát phúc lợi. Năm nay rau quả thị trường lợi nhuận phóng đại, chương mục tiền cơ bản cũng không chút động, nếu phải làm lớn, liền để ca ca ta đi thị trường chương mục lấy tiền, lúc này dùng tiền ta không có khả năng mập mờ. Cao Nguyên đem mạch suy nghĩ như thế một để ý, các trưởng bối cảm thấy hắn nói thật là có như vậy mấy phần đạo lý. Thâm Sơn cung cốc, hôn lễ này lại thế nào làm, cũng làm không ra quá cao to bên trên mảnh lưới. Không bằng liền dọc theo nơi đó tập tục đường đi này, làm cái có nơi đó đặc sắc tiệc cưới đi ra. Ngược lại là Đại Giang gãi đầu nói, hiện tại cũng hưng tại trong khách sạn xử lý tiệc cưới, ta cũng sớm tại trong huyện liên hệ mấy nhà, cùng ngày đều có thể cho chống đi địa phương. Nếu như hay là làm tiệc cơ động bộ kia lời nói, có thể hay không lộ ra quá đất. Ca, đường nội một nhà không thiếu tại trong khách sạn ăn cơm cơ hội, nhưng bọn hắn cơ hồ không có tham gia qua nông thôn tiệc lớn. Ta tin tưởng bọn họ càng ưa thích có đặc sắc đồ vật, để bọn hắn ghi khắc đồ vật. Chúng ta nâng cốc ghế xử lý lớn, đem đặc sắc làm xong, bảo đảm người đường ra ưa thích. Đồng thời chúng ta thôn người cũng sẽ không mất mặt. Cái kia đón dâu lời nói làm sao làm? Đường ra số 5 mở tiệc chiêu đãi tân khách, đưa thân khẳng định đều là có mặt mũi nhân vật. Ta cũng không thể lại ngồi thuyền hàng, đem tân lương tử đặt ở thuyền hàng bên trên mang về đi. Thanh Mỹ nhíu mày lo lắng nói. Đại Giang lại ha ha nhất là nói, mẹ, chuyện này ngươi yên tâm đi, ta có biện pháp để lần này đón dâu cho chúng ta chống đỡ đủ mặt mũi. Chuyện này mặc kệ như thế nào, tóm lại là như thế định ra. Nhưng nói là một chuyện, chân chính xử lý đứng lên lại là một chuyện khác. Cao Vương Trang phố thương mại, tất cả nhà máy bắt đầu treo đèn lồng đỏ thấm, 10 dặm 8 hương tay nghề tốt đầu bếp cũng nhao nhao nhận được Cao Vương Trang mời. Gánh hát, nhạc công, ngoài trời phim, Hiến Trung cũng đội vàng lấy liên hệ tới. Rau quả thị trường bên kia vượt qua mùa hế hàng, Vương Vĩ, Vân Vân trong tay không phải nhiều bận điệu, bọn hắn liền đại lượng mua sắm đèn màu, trang trí lấy hoa sườn núi bóng đêm. Đại Giang cùng Cao Nguyên chạy trước một chuyến Hoàng Long Cảng, cùng Tôn Đào Giang báo đi tin vui, sau đó lại đi vào thành phố cho người nhà làm theo yêu cầu âu phục cùng sườn sám, lưu làm kết hôn thời điểm mặc. Cao Nguyên trong nhà vốn là không có mấy cái thân thích, hắn cũng không muốn đem hôn lễ chiến trận khiến cho quá long trọng. Có thể khiến Cao Nguyên không nghĩ tới chính là, trưởng bối trong nhà cùng thôn mong đợi lãnh đạo, lại vì hắn chuyện này đặc biệt để bụng, bầu không khí càng làm càng dày đặc. Cũng rất tốt, thua thiệt Đường Bội nhiều năm như vậy, bây giờ cho nàng một cái không tưởng tượng được hôn lễ, để thân yêu cảm nhận được đến từ Cao Vương Trăng người lãng mạn, không phải cũng đúng là mình kỳ vọng sao? Đêm đó Cao Nguyên đi tại phố thương mại, từng dãy đèn lồng đỏ cao chiếu trên đường, hắn tưởng tượng lấy Đường Bội tới về sau, cái kia hân hoan vui vẻ bộ dáng. Hết thảy đều rất tốt, hy vọng Cao Vương Trang có thể một mực cứ như vậy tốt xuống dưới. Chương 565, Hạ Châu mời chương 565, Hạ Châu mời Lưu Kiến Thiết từ lúc bị điều đến trong huyện về sau, bởi vì năng lực làm việc quả thực đột xuất, lại thêm hắn tại Tân Hưng trấn, trọng điểm nâng đỡ Cao Vương Trang thôn mong đợi hạng mục, lúc này mới thời gian nửa năm, liền bị trong huyện ủy thác trách nhiệm, muốn do hắn dẫn đầu đến gia tăng Hoàng Long huyện kinh tế cải cách. Gánh nặng nện xuống đến, Lưu Kiến Thiết đốn cảm giác áp lực tăng gấp bội, bởi vì trong huyện kêu khẩu hiệu quá vang dội. Cái gì 3 năm lấy xuống huyện nghèo cái mũ, 5 năm đem Hoàng Long chế tạo thành thành phố cấp huyện tiêu chuẩn, cái này không kéo sao? Cái kia địa khu phát triển kinh tế là một cái cực kỳ phức tạp vấn đề lớn, nhiều năm như vậy đều không có lấy xuống nghèo khó nhãn hiệu, đem hắn để lên, 3 năm liền có thể giải quyết. Có thể mình đã bị đẩy lên độ cao này, đã bị trên kệ đi tới không tới. Hắn tại Tân Hưng trấn sáng tạo ra một cái kinh tế kỳ tích, bây giờ tất cả mọi người chỉ vào hắn, lại vì Hoàng Long huyện sáng tạo một cái khác kinh tế kỳ tích. Có thể kỳ tích cũng không phải là dễ dàng như vậy sáng tạo. Đang lúc hắn không có chỗ xuống tay thời điểm, Hạ Châu thị lại cho hắn cung cấp một cái cơ hội. Trong huyện nhận được Hạ Châu thị xí nghiệp ra phong hội mời, chuyên môn mời hắn đi tham dự khảo sát. Cái này khiến Lưu Kiến Thiết có chút mừng rỡ như điên, bởi vì hắn hiện tại thiếu nhất chính là chiêu thương dẫn tư, chính là đem ngoại bộ tiên tiến kỹ thuật kinh nghiệm đưa vào đến Hoàng Long địa khu. Hạ Châu thị bên kia, sở dĩ phát tới thư mời, cũng là nhìn chúng Hoàng Long huyện lô khoáng trấn có phong phú khoáng sản tài nguyên. Đây đối với chế tạo xí nghiệp tới nói, đúng là một cái không sai đối tượng hợp tác. Cao Vương Trang cảnh tượng nhiệt náo vẫn tại tiếp tục, Cao Nguyên mỗi đêm đều muốn cho Đường Bội đánh hơn một giờ điện thoại, nói chuyện trời đất, chuyện nhà, bao quát Cao Nguyên bên này xử lý hôn lễ, có cái gì quy củ cùng coi trọng. Hai người đều kích động không được, Cao Nguyên liền hỏi nàng nói, người bên kia mở tiệc chiêu đãi tân khách thời điểm, thật không cần ta đi qua à? Đường Bội thanh âm thanh thủy nói, chú ý tốt nhà ngươi đầu kia, chưa mai đúng hạn đến đón dâu là được rồi. Nhà ta bên này không cần ngươi quan tâm, có gia gia của ta cùng ông ngoại hỗ trợ xử lý, ổn thỏa đây. Ai đúng rồi, người bên kia thật không cần đổ cưới a? Cao Nguyên gãi mặt cười nói, lễ hỏi nhà ngươi mới thu 10,000, nhà chúng ta chỗ nào có ý tốt quản ngươi muốn gả trang. Cưới ngươi trở về liền đã kiếm lợi lớn, ngày mai buổi sáng, ta nhất định đúng giờ đón dâu. Ai đúng rồi, bên kia đội xe đều chuẩn bị xong chưa? Bắc Hải Hán đội xe, ngươi đồng sự cũ Tống Đình Xuân dẫn đội, hạ thuyền về sau ngươi liên hệ hắn là được. Đường Bội thanh âm như mật đạo. Tốt, ta bên này đội xe cũng tìm xong, thuê tiệm áo cưới xe, mặc dù ngươi đầu kia đưa thân nhân không nhiều, ta ca đại giang hay là cho thuê 10 chiếc, bảo đảm phái đoàn 10 phần, thật đến chấm dứt cưới cái này được cậu. Cao Nguyên hay là rất kích động, nhất là tại Đường Bội trước mặt, cao hứng như cái hải tử. Đường Bội đặc đường thỏa mãn cười, kỳ thật nàng thật không có muốn cho Cao Nguyên làm bao lớn chiến trận, Đường Bội cũng không có cảm thấy mình so người khác đặc biệt. Chỉ cần cùng yêu người cùng một chỗ, sớm chiều làm bạn, không có gì giấu nhau, nàng liền đã thỏa mãn. Cha mẹ ta không có chuẩn bị khác, chính là cho ngươi mua chiếc xe, sau đó mang cho ta một chút áp đáy hồng tiền. Xe, ngày mai trực tiếp dùng thuyền vận đi qua là được rồi. Đường Bội cười ngọt ngào lấy, đột nhiên lại hỏi, ai, ngươi bằng lái thi xuống tới không có? Còn không có đâu. Đầu mấy ngày này bận quá, không có thời gian cân nhắc cái này. Ngược lại là thường xuyên cùng Cao Soái cùng một chỗ, ta bắt hắn xe luyện tập Cao Nguyên nằm lì ở trên giường, không chịu được vui sướng nói, ta cũng có kinh hỉ, phòng cưới tuyệt đối sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Còn có chúng ta Cao Vương Trang người, cũng cho ngươi làm cái sóng nhỏ khắp, chờ ngươi tới liền biết. Thật hay giả? Ngươi người này liền sẽ thừa nước đục thả câu, làm hại ta lo lắng xuông. Đường Bội nghe chút còn có kinh hỉ, cả người càng tới hào hứng. Cao Nguyên đương nhiên sẽ không sớm nói cho nàng, hắn muốn để Đường Bội lần này hôn lễ trong quá trình, thưởng thụ một lần không có gì sánh kịp lữ hành. Gặp Cao Nguyên không có muốn lộ ra ý tứ, Đường Bội liền ra vẻ cả giận nói, ta lệnh cho ngươi một sự kiện, mặc kệ tháng này có bao nhiêu bận rộn, ngươi cũng đến bỏ ra chút thời gian theo giúp ta đi độ thời gian nghỉ kết hôn. A, còn muốn độ thời gian nghỉ kết hôn a, đây cũng là đem Cao Nguyên làm cho trở tay không kịp. Ngươi bẻ ngón tay tính toán, từ khi hai ta nhận biết bắt đầu, kỳ thật ngươi theo giúp ta thời gian, tính toán đâu ra đấy không có 5 tháng. Duy nhất một lần dài nhất thời gian, hay là cha tại tỉnh thành mổ, hai ta tại trong bệnh viện bồi hắn một đoạn thời gian, sau đó ngươi đến Bắc Hải qua cái năm. Đường Bội ngoài miệng oán trách, kỳ thật trong lòng yêu thương lấy hắn đâu. Nàng biết Cao Nguyên làm việc tựa như cái máy móc, hai năm này không có nàng ở bên người nói rông dài, Cao Nguyên khẳng định ngay cả cái ngày nghỉ đều không có. Truy cầu lý tưởng mặc dù không phải chuyện xấu, có thể một vị mà đem trái tim nghĩ nào vào trong công tác, cuộc sống kia còn có ý nghĩa gì đâu. Không thể để cho thân yêu tiểu Nguyên hành hạ như thế chính mình, nhiều khi, chúng ta cũng muốn bỏ ra chút thời gian vì chính mình sống một lần. Có đáp ứng hay không a? Không đáp ứng ta đúng vậy bên trên người xe hoa. Đường Bội bắt đầu uy hiếp nói. Đi, ta nhất định hảo hảo cùng ngươi Cao Nguyên cẩn thận suy tư một chút, thôn mong đợi gần nhất cũng xác thực không có việc lớn hơn gì, Đường Bội ngần ấy yêu cầu nho nhỏ, hắn còn có thể bận quá không có thời gian sao? Ôi ông trời của ta, đều mấy giờ rồi còn trò chuyện. Ngày mai vợ chồng trẻ liền ở cùng nhau, có lời gì không có khả năng sau này hay nói. Tranh thủ thời gian đi ngủ, ngày mai còn phải chiêu đãi khách nhân đâu. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Tôn Di Phương thanh âm, nàng không cần nghĩ đều biết, khuê nữ khẳng định là đang cùng Tiểu Nguyên dính nhau đâu. Trừ con rể này, khuê nữ với ai gọi điện thoại cũng sẽ không vượt qua 5 phút đồng hồ. Đưa ngồi lúc này mới lạch cạch một tiếng tắt đèn, lại đối điện thoại nói, không nói, ngươi ngày mai nghe Tống tổng an bài, khoảng 12 giờ về đến trong nhà đón dâu là được. Sau khi cúp điện thoại, Cao Nguyên vui vẻ trằn trọc. Dù sao ngày mai sẽ phải cưới thân yêu cô nương, hắn làm sao có thể ngủ được đâu. Gần 4 năm tình yêu chạy cự ly dài, hắn cũng rốt cục phải có quy tốt. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Đại Giang liền đến bắt hắn cho hao. Hai huynh đệ mặc mới tinh Âu phục, lại gọi điện thoại kêu lên Cao Soái cùng một chỗ, cộng thêm Bân Bân các loại trong thôn mấy cái phụ rể, đi trước trong huyện đơn giản làm tiểu tóc. Trời tờ mờ sáng thời điểm, bọn hắn liền trực tiếp lao tới đến Hoàng Long Cảng. Đón sáng sớm mặt trời mọc, mang theo Tôn Đào Giang chúc phúc, Cao Nguyên tại một đám chưa lập gia đình nam thanh niên đồng hành, hướng phía biển bờ bên kia chạy đi. Lưu Kiến Thiết làm Cao Nguyên tự mình bằng hữu, hắn muốn là phải khiêm tốn tham gia lần này hôn lễ. Có thể Hạ Châu thị xí nghiệp gia phong hội xây dựng sắp đến, mình quả thật không sai mở thời gian này. Cũng chỉ có thể để cho mình người nhà, thay mặt do chính mình đi qua theo cái phần tử, cũng không uổng công cùng Cao Nguyên nhận biết một trận. Lưu Kiến Thiết cũng là vội vàng sáng sớm, xuất khảo sát đoàn đội ngồi trước xe buýt đi vào thành phố, sau đó lại ngồi xe lửa hướng Hạ Châu lao tới. Hết thảy đều tại hướng phương hướng tốt phát triển. Hy vọng lần này có thể dính lấy Cao Nguyên hỉ khí, tại Hạ Châu xí nghiệp gia phong hội trên có chỗ thu mà đi. Nếu thật là có thể đem ngoại bộ cơ hội dẫn tới Hoàng Long, như vậy tương lai, mảnh này cằn cỗi thổ địa nhất định có thể cũ mạo hoàn tân nhan. Chương 566, cưới đường bội chương 566, cưới đường bội Cao Nguyên một đám đón dâu người, tại khoảng 11 giờ đạt tới Bắc Hải Cảng. Cùng ngày thời tiết đặc biệt tốt, bầu trời xanh thẳm không có một tia mây trắng, hơi lạnh gió thu cùng với nước biển nước át, thổi lất phất trên mặt mọi người vui sướng. Bắc Hải loan tỏa thành thị này, ở trên trời cùng biển xanh thẳm vây quanh bên trong, lộ ra đặc biệt tú lệ thuật thiết, từng bầy hải âu tại trên bến cảng không tự do xoay quanh. Xa xa đại bài phường bên dưới, tụ lấy một đám các lao gia, bọn hắn hoặc hút thuốc, hoặc nói chuyện phiếm, hoặc vui đùa ở mỹ, một nước câu phủ, toàn hệ lấy hồng lĩnh mang. Cao Nguyên xem xét đều là người quen, đồng sự cũ Tống Đình Xuân dẫn đầu, Chu Đại Năng ngậm lấy điếu thuốc của Nhi, chính cùng Bắc Hải Hán đồng sự cười toe toét. Cổng lên phía ngoài bên đường, là một nước xe sang trọng, những xe này đều là Bắc Hải Hán lãnh đạo, bọn hắn tự động hợp thành xe hoa đội, trên đầu xe toàn bảy biện màu đỏ hoa hồng cùng đỏ thâm tơ lụa. Hết thảy đều là hợp lý nhất an bài, dạng này cũng không lộ ra đường ra phô trương lãng phí, bỏ ra nhiều tiền thuê xe hoa đội, đồng thời còn sẽ không mất phô trương. Lại nói để đồng sự cũ bọn họ tham dự vào, cũng có thể dính hỉ khí, tăng tiến quan hệ lẫn nhau. Tống tổng, lão Chu, đã lâu không gặp, Cao Nguyên mặt mũi hớn hở cười nên đón nói, các ngươi sốt ruột chờ đi. Đều ăn hay chưa? Tống Đình Xuân tranh thủ thời gian quay người nên tiếp Cao Nguyên nói, tới rất nhanh a. Chúng ta mới từ trên tiệc rượu đến qua, sau đó từ khách sạn tới, cũng mới vừa tới 10 phút đồng hồ. Lúc này Chu Đại Năng cũng mang theo đồng sự tới hiệp họp, cầm loại kia bình thức giải lụa màu, không ngừng hướng Cao Nguyên cùng phụ rể trên thân phun. Phun xong còn phải muốn hồng bao, Đại Giang rất hào phóng, hắn trong bóp ra giả bộ tất cả đều là hồng bao, bó lớn ra bên ngoài phân phát. Một đám đại lão già náo xong lên xe hoa, cũng không có trực tiếp xuất phát. Kết hôn quá trình đều muốn kẹp lấy một chút tiến hành, Tống Đình Xuân nói lúc này đến hội còn không có kết thúc, tân lương tử đoán chừng còn không có về nhà. Cao Nguyên an vị trong xe cùng Tống Đình Xuân nói chuyện phiếm, lão Tống rất cảm khái, nói thời gian trải qua thật nhanh, hắn còn nhớ rõ năm đó, Cao Nguyên tại bộ phận kỹ thuật, cùng hắn cùng một chỗ phiên dịch kỹ thuật tư liệu, cùng hắn cùng một chỗ cải tạo máy móc. Khi đó Cao Nguyên vừa mới tốt nghiệp, có thể trong nháy mắt đều đã muốn thành nhà. Cao Nguyên cũng khó có thể quên, từng tại Bắc Hải nhà máy cũ công tác thời gian. Đó là hắn nhân sinh hạnh phúc nhất thời khắc, phía trên có Tạ Đông Thăng che chở, các đồng nghiệp đặc biệt đoàn kết, tất cả mọi người một cách toàn tâm toàn ý vì công ty cống hiến lực lượng, khi đó hắn còn cùng đường bội nói chuyện yêu đương. Nếu không phải Trung Hải nội đấu nghiêm trọng, không phải nhà máy cũ muốn một lần nữa thuộc Trung Hải tập đoàn, Cao Nguyên thật đúng là không nỡ từ chức. Thời gian đổi tại 11:45 thời điểm, xe hoa đội mới khởi động xuất phát. Tú lệ Bắc Hải loan phong quang, nơi xa từng dãy lâu vũ, chỗ xa hơn Bắc Hải khu công nghiệp, Cao Nguyên là như vậy quen thuộc. Nơi này đã mang đến cho hắn qua tổ thường, cũng cho hắn mang đến qua ấm áp, nơi này là hắn tiến vào xã hội cái thứ nhất nơi đặt chân, nơi này có hắn yêu mến nhất cô nương. Tóm lại Cao Nguyên tâm tình đặc biệt phức tạp, nhưng sinh hoạt đáp lại hắn quả tặng, lại là mỹ hảo. Nhưng làm chuyện tốt, chớ có hỏi tương lai, khi sinh hoạt tích lũy đến nhất định độ dày, khi hắn lại quay đầu qua lại, lấy được vĩnh viễn so mất đi nhiều. Đội xe tại 12 giờ, đến đúng giờ đường bội nhà khu biệt thự. Tiếng cư xá cửa lớn, liền bắt đầu có người châm ngòi pháo cùng tháo hoa. Đường bội mặc áo cưới trắng loãng, bị phù dâu bọn họ vây quanh ở trong phòng của mình, nàng nghe phía bên ngoài pháo cùng vang lên, kích động con mắt già nhìn phía ngoài cửa sổ. La Tiểu Nguyên đã tới sao? Đường bội nắm lấy tẩu tử cổ tay, gương mặt đều đỏ đứng lên. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, thận trọng một chút, tẩu tử tưởng lệ sở trường điểm đường bội cái chán, nếu không phải nàng ở chỗ này để lấy, đoán chừng cô em chồng này đã sớm chạy ngoài mặt đảo xe hoa đi. Đường ra biệt thự khiến cho đặc biệt ăn mừng, Cao Nguyên xuống xe vào cửa sau, phát hiện biệt thự còn một lần nữa trùng tu một lần, rất nhiều đồ dùng trong nhà cũng đổi mới rồi. Trong phòng khách ngồi thật nhiều người, có nhận biết, cũng có không quen biết, trưởng bối chiếm đa số, Cao Nguyên trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào xưng hô. Hay là Đường Khải tranh thủ thời gian chạy tới nói, lên trước lâu tiếp tân nương tử, sau đó về sau còn muốn cho trưởng bối kính trà. Cao Nguyên biết quý củ, những quá trình này đường bội đã ở trong điện thoại dặn dò qua. Thế là hắn liền mang theo phù rể đội ngũ lên lầu, đường bội cửa lại bị khóa trái lấy, trong phòng phù dâu tranh cãi muốn hồng bao, để hắn từ trong khe cửa cho đưa qua đi. Lần này Cao Nguyên mang đã đủ, đại giang trong tay chứa một cặp công văn đầu. Bó lớn hồng bao bị lại, ngay cả khe cửa đều kẹp lại. như vậy thổ hào tân lang, rất nhiều phụ dâu cũng là lần thứ nhất gặp được, các nàng vốn định hào hào cả một trận tân lang, kết quả lại thua ở kim tiền dòng lũ ở trong. Sau khi cửa mở, Cao Nguyên thấy được đường bội, nàng mặc áo cưới trắng loãng, xếp bằng ở màu đỏ chót trên giường, tóc dài sắn đến đặc biệt lớn khí, còn đeo một đỉnh cờ rít tổ vương miệng. Nàng ngửa đầu nhìn xem Cao Nguyên hé miệng cười, cũng không cùng Cao Nguyên nói chuyện, đen nhánh đôi mắt mang theo một tia giảo hoạt, có mừng rỡ, có yêu yêu, có chờ đợi, còn mang theo một phần muốn trêu chọc Cao Nguyên công chúa tính tình. Đón dâu loại sự tình này, Cao Nguyên cũng là bình sinh lần thứ nhất tham gia, mà lại tham gia liền thành nhân vật chính. Hắn cũng không biết cụ thể là cái gì quá trình, nó không cứ thế trèo lên trên mặt đất đến liền muốn đem đường bội ông đi. Kết quả lại bị một đám phù dâu cho vây công, ngạnh sinh sinh lại cho đẩy lên cửa ra vào. Bác Hải đón dâu hoa dạng thật là không biết, muốn từng bước một theo quá trình đến. Tường Lệ làm trang giấy, trên giấy đổ bột mì, sau đó để phù rể cùng phù dâu cầm miệng truyền lại. Những người khác còn dễ nói, đến lại Giang truyền cho Tiểu Lệ thời điểm, hắn nhìn xem Tiểu Lệ béo ị gương mặt, lập tức không có đình chỉ cười, trực tiếp phun ra Tiểu Lệ một mặt, trêu đến mọi người cười vang. Sau đó chính là tìm giày các nàng đem đường bội một cái giày cao gót giấu ở trong phòng, Cao Nguyên đám người này nếu là tìm không thấy giày, tân nương tử cũng đừng muốn ôm đi. Thế là một đám đại lao ra, lại bắt đầu đối với đường bội phòng ngủ lật. Cao Nguyên đối với gian phòng này cũng coi là quen biết, kết quả giày vò đường này, nóng đến đầu đầy mồ hôi cũng không tìm được. Một đám phù dâu nhìn hắn cho cười, đường bội nhưng bây giờ không đành lòng, đem cái này vốn là xấu hổ ra hỏa, cho chơi đùa đầu góc tròn váng. Cuối cùng đường bội không ngừng cho Cao Nguyên máy mắt, sau đó nhẹ nhàng xốc lên chính mình áo cưới. Cao Nguyên ngại ngùng nhưng thông minh, hắn còn có thể không rõ đường bội ám chỉ. Thế là hắn tranh thủ thời gian bò lên giường, đem bàn tay tiến vào áo cưới bên trong. Đường bội thân thể siết chặt, Cao Nguyên sắc mặt cũng nóng lên. Bởi vì hắn bắt được đường bội đuổi, mềm nhũn đạn đạn, chân mượn, nóng hầm hở. Ôi, hướng chỗ nào sờ đâu. Còn không có tiếp đi liền đùa nghịch lưu manh à, mấy cái phù dâu cố ý nói chút thẹn xấu hổ nói, Cao Nguyên nóng mặt địa đô có thể trứng chiên. Hay là đường bội nhẹ nhàng nghiêng người, để áo cưới dưới giày cao gót, trượt xuống đến Cao Nguyên trên tay. Đem xinh đẹp giày lấy ra đằng sau, Cao Nguyên lúc này mới như chút được gánh nặng cười nói, giày tìm được, hiện tại ta có thể đem lão bà ôm đi đi. Đường bội yên nhiên cười một tiếng, mở ra như bạch ngọc cánh tay, ngửa đầu mừng rỡ hướng Cao Nguyên nói, ôm ta xuống lầu, còn muốn cho các trưởng bối kính trà đâu. Một khắc này, Cao Nguyên rốt cục cưới đến cô nương yêu dấu. Hắn tỉ mỉ cho đường bội mang giày cao gót, sau đó tại một mảnh pháo hoa, âm thanh ủng hộ bên trong, ôm ôn nhuyễn như ngọc đường bội đi xuống lầu. Lúc này phòng khách các trưởng bối cũng nhao nhao ngồi xuống, Bắc Hải quy củ không nhiều, nhưng đều đặc biệt chính thức. Tại đường bội dẫn dắt bên dưới, bọn hắn trước cho đường húc vợ chồng kính trà, sau đó là trong nhà lao gia tử, lại đến đường trấn đại bá các loại trực hệ. Quá trình không ít, nhưng Cao Nguyên không có cảm giác đến mệt mỏi. Nhất là đường bội ấm áp tay nhỏ, một mực siết chặt chính mình, ngày đó hắn chỉ cảm thấy hạnh phúc, an mừng, nói không ra thỏa mãn. Trở về tuyển mấy điểm, có thể tuyệt đối đừng lầm cách giờ. Đường Húc tâm tư kín đáo, đang làm xong nghi thức, đổi xong miệng đằng sau, hắn vẫn không quên con rể là còn bờ bên kia, còn phải đúng hạn ngồi thuyền trở về. Cha, tùy thời đều có thể đi. Bên kia có thuyền chuyên môn chờ lấy, cái này ngài không cần lo lắng. Cao Nguyên tranh thủ thời gian hồi đáp. Càng sớm càng tốt, cái này ngồi thuyền còn phải 4-5 tiếng đâu, nếu không hiện tại liền lên đường đi, ta và ngươi nhạc mẫu thu thập một chút trong nhà, đổi mai kia đi Hoàng Long tìm các ngươi. Dạng này cũng tiết kiệm cô nương lại mặt, vừa đi vừa về giày vò. Đường Húc 10 phần chịu mến ôm Cao Nguyên bả vai nói. Theo sát lấy phù rể phù dâu lên xe hoa, Đường Húc các loại một đám gia thuộc lái xe của mình. Tôn Di Phương trong lòng vẫn là rất khó chịu, lại cao hứng lại thất lạc, nước mắt một mực rơi không ngừng. Nàng còn không biết quay đầu đi đơn vị, làm như thế nào cùng đồng sự giảng cái này đón dâu quá trình. Cũng không thể nói thẳng, khuê nữ là đang ngồi thuyền hàng, bị nhà trai cho nhận được trong thôn đi à. Tôn Di Phương không hư bình, có thể các nàng đơn vị người hư bình, yêu ganh đua so sánh. Đương nhiên đây đều là việc nhỏ, dù sao không có 2 năm chính mình cũng nên về hưu, làm sao nghị luận, liền do các nàng đi thôi. Cái gì mặt mũi không mặt mũi, khuê nữ trải qua hạnh phúc liền tốt. Đưa thân nhân đi thẳng tới bến cảng bến tàu, Đường Húc nhìn qua từng chiếc tàu hàng, còn không ngừng cùng bằng hữu thân thích giải thích, nói đi máy bay đón dâu quá quấn, thuyền hàng so máy bay còn nhanh, đối diện trực tiếp liền có thể đến Hoàng Long cảng, đầu năm nay làm gì đều được giảm cái hiệu suất. Người Đường ra bù lấy mặt mũi, nhưng chưa từng nghĩ một chiếc xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ đã lái tới. Trên tàu biển chở khách chạy định kỳ buộc lên một đóa hoa hồng lớn, đầu thuyền còn lôi kéo một đầu màu đỏ lớn hành phi, nhiệt liệt tan mừng Cao Nguyên, Đường Bội, vui kết liền cảnh, bạch đầu giai lão. Chiếc này cỡ nhỏ xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ, hay là Tôn Đảo Giang cuối năm ngoái tiến mua, chủ yếu là dùng để tiếp đại khách thương, có thể là mang theo lãnh đạo cấp trên ra biển khảo sát dùng. Đại Giang đã sớm biết có như thế chiếc thuyền, cho nên hắn tài tín tâm tràn đầy, nói đón dâu sự tình tuyệt đối có thể cho Đường ra chống lên đến mặt mũi. Tôn Đảo Giang càng hào phóng hơn, chất tử kết hôn hắn liền không theo lễ, trực tiếp đem thuyền mở ra, tiền xăng coi như tiền biểu theo. Thuyền cập bờ, đi thôi, Cao Nguyên dắt Đường Bội tay, tại Đường Bội giật mình mà vui sướng trong ánh mắt, chậm rãi bước lên hôn lễ tàu biển chở khách chạy định kỳ. Chương 567, Đường Bội hoan nên gia nhập Cao Vương Trang. Chương 567, Đường Bội hoan nên gia nhập Cao Vương Trang. Phủ dâu bọn họ phần lớn là lần thứ nhất ngồi loại này xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ, từng cái hương phấn mà liều díu. Cao Soái đúng lúc đó mở ra trên tàu biển chở khách chạy định kỳ nhạc nhẹ, loại kia lãng mạn mà mỹ hảo không khí tại mảnh này xanh thẳm trên đại dương bao la bị chậm rãi đẩy hướng cực hạn. Một đám chưa lập gia đình nam nữ bọn họ bắt đầu thử nghiệm nói chuyện với nhau. Đại Giang rắc giọng, suy hư chính mình từng tại bộ đội như thế nào như thế nào. Ngươi mặc cái này có mệt hay không a? không bước đi bên trong bị thay thế đi Cao Nguyên nhìn xem đường bộ áo cưới, nhìn xem cái kia cao gót giày, còn muốn ngồi xuống mấy giờ thuyền đâu, hắn lại sao nhẫn tâm nhìn xem thân yêu cô nương bị liên lụy. Ngày mai chúng ta bên trong mới xử lý hôn lễ nghi thức, hôm nay đến Hoàng Long về sau, sẽ an bài trước các ngươi tại khách sạn ở lại. Không mệt. Đường Bội Vi thấp ửng đỏ gương mặt, đem đầu tựa ở Cao Nguyên trên bờ bay, lại nhịn không được oán trách nói, tại sao phải như thế phô trương lãng phí à? Thuê như vậy một đầu thuyền, đến tốn không ít tiền đi. Cao Nguyên vỗ nhẹ Đường Bội cánh tay cười nói, hôn nhân đại sự, cả một đời liền một lần. Các ngươi ta nhiều năm như vậy, cho nên không chỉ có là hôm nay, từ nay về sau ta đều tốt tốt bồi thường ngươi. Còn có, cái này tàu biển chở khách chạy định kỳ là Tôn Đảo Giang thúc thúc cho cung cấp, hắn nói coi như theo phần tử, không thu ta phí tổn. Tôn thúc thúc thật đại khí, quay đầu chúng ta cần phải đơn độc mời người ta ăn bữa cơm. Hảo hảo biểu thị một chút cảm tạ tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện, Đường Bội suy tính càng chú đáo. Không cần quá để ở trong lòng, Cao Vương Trang hàng năm rau quả vận chuyển, cho Tôn thúc thúc cung cấp ổn định thu nhập nơi phát ra. Lại nói hai nhà chúng ta quan hệ rất tốt, lúc trước hay là đại bá giúp đỡ Tôn thúc thúc học. Tôn thúc người này không thích quá khách sáo, ta nếu là tận lực cảm tạ, liền lộ ra xa lạ. Vậy sau này người ta cần trợ giúp lời nói, ta nhưng không thể cự tuyệt. Đường Bội tiếp tục còn nói, yên tâm đi, chúng ta cùng nhau trông coi, hiệp đồng phát triển, Tôn thúc thúc sự tình chính là chúng ta sự tỉnh. Cao Nguyên quay sang nhìn xem Đường Bội xinh đẹp mà đại khí gương mặt nói, tàu biển chở khách chạy định kỳ đến cảng sau, Cao Nguyên trước tiên đem Bắc Hải bên này người tới đều an bài vào trong huyện khách sạn ở lại. Các loại Đường Bội đổi một thân nhẹ nhàng quần áo sau, lại an bài những người này đi tiệm cơm đi ăn cơm. Bên này an bài xong về sau, Cao Nguyên trở lại trong thôn chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt, kết hôn thật đúng là một cá thể việc mà. Cao Nguyên sau khi trở về nằm lì ở trên giường đi ngủ. Lại là ngày kế tiếp sáng sớm, Đại Giang bọn người lần nữa phá cửa mà vào, đem Cao Nguyên từ trên giường hao đứng lên, lại lái xe đi khách sạn tiếp Đường Bội, sau đó tại tiệm áo cưới bên trong hóa trang, đổi quần áo. Theo sát lấy lại dẫn xe hoa đội ngũ, đi khách sạn kéo lên Bắc Hải tới Phù Dâu, đuổi tại khoảng 10 giờ, đội xe liền tiến vào thôn. Cái kia đầy khắp núi đồi hoa pha, để Bắc Hải Phù Dâu bọn họ kích động thét lên, hoa pha phía dưới kiểu dáng châu Âu phố thương mại, càng làm các nàng hơn tựa như tiến vào chuyện cổ tích thế giới giống như. Hôn lễ nghi thức tại 11 điểm chính thức cử hành, bái thiên địa, cho trưởng bối dập đầu, cho đổi giọng phí, Đường Bội không nghĩ tới Cao Nguyên có thể đem tràng diện làm được lớn như vậy. Tiệc rượu lều bày nửa cái đường phố, trong thôn nam nữ lao hấu đều tới, trong xưởng không ít đường bàn công nhân cũng tới tham gia náo nhiệt. Ngày đó kết hôn tràng cảnh người ta tấp nập, rất giống là minh tinh bắt đầu diễn sướng hội. Tuấn Lan chịu khổ cả đời, nhiều năm trước kia nàng nào dám tưởng tượng sẽ có hôm nay sinh hoạt, có thể đem nhi tử nuôi sống, có thể làm cho cái kia cẩn cỗi gia đình chống đỡ tiếp, cũng đã là nàng hy vọng xa vời. Có thể giờ này ngày này nhi tử thành ra, trợ phu bệnh cũng khá, Tuấn Lan cảm thấy mình kiên trì không có uổng phí, từ trước tới giờ không hướng sinh hoạt thỏa hiệp nàng, cũng nên đón chính mình cao quan thời khắc. Dập đầu thời điểm, Cao Nguyên đối với mẫu thân quỷ hoài không dậy. Hắn biết nếu như không có năm đó, mẫu thân một sát na kia xoay người, không tiếp tục trở lại cái kia nghèo khó sân nhỏ, liền sẽ không có chính mình hiện tại. Mẫu thân từ bỏ chính mình đường sống, dứt khoát lựa chọn cùng mình cùng ngốc cha, tiếp tục ăn nhân gian này khó khăn. Cao Nguyên tâm lý, từ đầu đến cuối đều chứa mẫu thân phần này vĩ đại, cũng một mực ảnh hưởng cuộc đời của mình. Tiếp lấy hắn lại đối đại bá bác gái quỷ hoài không dậy, không có trợ giúp của bọn hắn cùng chiếu cố, chính mình niệm không lên sách, càng sẽ không trở thành một người sinh viên đại học, có cao hơn điểm xuất phát tiếp xúc thế giới bên ngoài. Chỉ có dưới đài trong góc, Cao Nguyên cái kia đã già mua già mãi mãi, ở trong đám người tinh thần chán nản. Năm đó, bọn hắn phàm là cho Cao Nguyên ăn một bữa khẩu phần lương thực, dù là giúp Tuấn Lan chơi lên một lần việc, hôm nay bọn hắn cũng sẽ có tư cách ngồi ở kia trên đài tiếp nhận tân nương tử tôn kính, tiếp nhận người cả thôn kính ngưỡng. Cao Nguyên từ trước tới giờ không là tuyệt tình người, nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng tìm không thấy cùng gia gian mãi mãi nhận tân lý do, một cái cũng tìm không thấy. Hôn lễ nghi thức sau khi kết thúc, Cao Nguyên mang theo Đường Bội cho trong thôn trưởng bối mời rượu. Những năm qua này, có mấy cái thái gia đã rời đi nhân thế, nhưng Cao Nguyên vẫn không có quên, lúc trước chính mình đi học đại học lúc, quá đàn ông dẫn đầu cho mình góp tiền tiền. Là Cao Vương Trang dưỡng dục hắn, phần ân tình này hắn một mực ghi khắc. Cho Đường Bội kinh hỉ hiển nhiên còn không có kết thúc, Cao Vương Trang hôn lễ phong tục, cùng Bắc Hải có rất nhiều địa phương cũng không giống nhau. Bên này có nhạc công ca hát, tân bốc, còn có sân khấu kịch hát hí khúc. Lại hướng đông tới gần hoa pha địa phương, còn có người dựng lên màn bài. Đường Bội chỉ có tại lúc nhỏ, cùng cha mẹ cùng một chỗ nhìn qua lộ thiên phim, không nghĩ tới hôm nay tại Cao Vương Trang, còn có thể nhìn thấy cái này cổ lão mà ấm áp một màn. Buổi chiều bọn hắn đi trong huyện phòng cưới, Đường Bội giật mình là, cái này hoàn toàn không phải bà đã tưởng, mua cho mình gian phòng kia. Nói thật, gian phòng kia sửa sang, Đường Bội cũng không làm sao hài lòng, nhưng trở ngại bà bận trước bận sau quan tâm, nàng lại chỉ có thể cố giả bộ vui vẻ, để cho bà an tâm. Ngươi xác định đây là ta phòng cưới? Đường Bội gấp kéo Cao Nguyên cánh tay, lúc này còn tiền vệ sửa sang, đúng là mình ưa thích loại kia giản lược phong cách, mở ra thức phòng bếp, hậu hiện đại phòng khách, xinh đẹp ban công, còn làm giá sách cùng bàn đọc sách. Diện tích cũng so đã từng phòng ốc rộng không ít, vừa vặn thêm ra tới một cái thư phòng. Ta trước đó đem chúng ta phòng ở cho cùng quân ở, lúc đó nàng vừa tới Hoàng Long, ngay cả cái đặt chân địa phương đều không có. Cùng quân vì hồi báo, lại cho ta đặt mua như thế một bộ phòng ở, đều là đổi tại sau khi tan việc, nàng nâng cao bụng cho xử lý lên. Cao Nguyên nhìn xem Đường Bội, vỗ nhẹ bàn tay nhỏ của nàng nói, ngươi có một tốt đồng học, có lẽ trước kia không tốt, nhưng người cuối cùng sẽ biến. Ta đã nói rồi, phòng này đơn giản sửa sang đến trong tâm khảm của ta đi, ta liền cùng quân tán gẫu qua chuyện này, không nghĩ tới nàng vậy mà đều nhớ đến trong lòng đi. Đường Ngụy đã hài lòng lại cảm động, nàng đã đến không hết, Cao Nguyên lần này hôn lễ bên trong, cho nàng bao nhiêu vui mừng. Buổi chiều trong nhà thân bằng hảo hữu, đều một chuyến đến tân phòng bên này tham quan, cùng tân nương tử lẫn nhau quen thuộc. Thẳng đến đêm rất khuya, cùng quân cùng đại giang, mới đem Đường Ngụy xe, cùng Cao Nguyên xe mới, từ bến cảng bên kia cho lái tới. Bọn hắn xuống lầu lên xe, về trước Cao Vương Trang trong nhà ăn bữa cơm. Sau đó Cao Nguyên lại nắm Đường Ngụy tay, chạy tới phố thương mại bên kia nhìn lộ thiên phim. "Tiểu Nguyên, cảm ơn ngươi. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ đem hôn lễ làm được long trọng như vậy, tốt như vậy, không chỉ riêng này đời, đoán chừng ta kiếp sau đều quên không được đứng tại lộ thiên phim trên đất trống." Đường Ngụy đón ban đêm gió nhẹ, để ý lấy bên thai sợi tóc, thỏa mãn tựa ở Cao Nguyên trên bờ vai nói. Cao Nguyên thì lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ, lập tức hướng Đường Ngụy cười nói, "Ngươi nhắm mắt lại mấy chục cái số." "Làm gì?" Đường Ngụy nghi ngờ nói. "Nhanh nhắm lại, còn có kinh hỉ." Cao Nguyên ôm Đường Ngụy mềm mại eo nhỏ, nhẹ nhàng điều chỉnh một chút Đường Ngụy đứng yên phương hướng. Nữ nhân đều ưa thích kinh hỉ, Đường Ngụy cũng không ngoại lệ. Chỉ là nàng không rõ, cái này tối như bưng đứng ở trên không trên mặt đất, Cao Nguyên còn có thể mang đến cho mình cái gì kinh hỉ đâu? Chẳng lẽ là tại lộ tiên trong phim ảnh, cắm loa một đầu đối với mình thổ lộ video? Đường Ngụy trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn hai mắt nhắm nghiền. Khi nàng đếm tới 10 số lượng, sau đó mở mắt ra thời điểm, xung quanh vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, phim kịch bản vẫn còn tiếp tục chiếu phim lấy. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha? Đường Ngụy mặt có chút đỏ lên, tuy nói tối như bưng, có thể xung quanh còn có không ít xem phim người đâu. Nếu là hắn tại trước mặt mọi người hôn chính mình, đùa nghịch lưu manh, vậy sau này ở trong thôn còn không phải xấu hổ chết à? Cao Nguyên lại lần nữa nhìn một chút điện thoại di động thời gian, sau đó chỉ hướng nơi xa nói 3, 2, 1. Vừa dứt lời, ở phía xa đen kịt hoa pha bên trên, trong chốc lát sáng lên hoa mỹ đèn màu. Cả một cái mặt phía bắc hoa pha, đủ mọi màu sắc, rực rỡ lập lòe, tựa như ngân hà rơi vào nhân gian, cũng dưới sườn núi trên mặt sông, làm nổi bật ra như mộng ảo cái bóng. Đường Ngụy cả kinh bỗng nhiên che miệng lại, mà hoa pha hai bên lại trong nháy mắt châm ngòi lên hoa mỹ pháo hoa, cái kia lộng lẫy chẳng cảnh, tương dạ không chiếu lên đặc biệt chói lọi, cơ hồ thế gian tất cả mỹ hảo, tất cả đều tập trung vào giờ khắc này. Đây là chúng ta Cao Vương Trang người, đưa cho tân nương tử lãng mạn, Đường Ngụy, hoan nên gia nhập Cao Vương Trang đại gia đình. Cao Nguyên nắm Đường Ngụy phát run tay nhỏ, chung quanh những cái kia xem phim người, đối mặt cảnh đẹp trước mắt, lập tức phát ra như núi kêu biển gầm vui sướng thanh âm. Chương 568, Đường Húc chỉ đạo chương 568, Đường Húc chỉ đạo đã từng Cao Nguyên nói, cho ta mấy năm, chờ ta trông nom việc nhà hương cải biến như cái bộ dáng, liền đem ngươi cưới trở về, bây giờ, nơi này đâu chỉ ra dáng. Đường Ngụy từng cùng ông ngoại đi qua mấy cái cấp thành phố làm mẫu thôn, nhưng không có một chỗ có thể như Cao Vương Trang giống như, làm cho người mơ màng cùng mê luyến. Tại dạng này một cái lãng mạn thời khắc, Đường Ngụy cơ hồ là kìm lòng không được chuyển hướng Cao Nguyên, sau đó nâng lên gương mặt của hắn, tại pháo hoa, đèn màu cùng phim màn ảnh làm nổi bật bên dưới, dùng sức hôn hướng về phía Cao Nguyên. Có Đường Ngụy đến, Cao Nguyên cũng cảm thấy chính mình giống sống ở trong động. Bởi vì đêm tối hắn không còn cô đơn nữa, không còn là một người một chỗ. Bên cạnh hắn thêm một người, như hình với bóng người, mang theo hương thơm, mang theo ấm áp, mang theo cộng đồng chủ đề, như hồng nhan, như chi kỷ giống như nữ nhân. Đại gia người ca ca này, mặc dù nhiều khi làm việc không có yên lòng, nhưng ở chiêu đãi khách nhân chuyện này bên trên, lại biểu hiện làm cho người hết sức vui mừng. Hắn tử cùng quân nơi đó làm một chút thẻ mua sắm, đều là 5.000 hắn mức. Sau đó đem thẻ phân cho Bắc Hải tới Phù Dâu, để các nàng tùy ý tại phố thương mại tiêu phí. Phù Dâu bọn họ mỗi ngày ăn tiệc còn không tính, ở chỗ này còn có thể dạo phố, còn có thể miễn phí mua đồ. Cao Vương Trang tại các nàng trong suy nghĩ đều nhanh thành thiên đường, có chút nữ hải thậm chí cũng không nguyện ý đi. Thậm chí có mấy cái nữ hải coi trọng đại giang, cảm thấy người này xuất thủ hào phóng, dáng người khôi ngô, chủ yếu nhất nói là nói thực sự, đặc biệt đàn ông một cái hắn tử. Đường Húc vợ chồng là bảy hào mới ngồi chuyển tới, trừ bí thư Tiểu Trần bên ngoài, bọn hắn ai cũng không mang. Đường Khải cùng Đường Trấn vốn định tới, nhưng Trung Hải làm việc bận quá, cũng chỉ có thể chờ Trung Hải tập đoàn nghiệp vụ, triệt để tại biển bờ bên kia tạo dựng lên đằng sau, bọn hắn mới có thể có thời gian đến Đường bộ nhà chồng nhìn xem. Đường Húc cái này tự xưng là tiểu lượng cũng không tệ lắm người, từ lúc tới Cao Vương Trang ăn tiệc về sau, cũng là bị rót đầu góc choáng váng. Trong thôn phàm là có mặt mũi trường gối, cũng không khỏi nội dung chính lấy chén rượu, nơm nớp lo sợ tới, cùng cái này Cao Vương Trang từ trước tới nay, tới qua lớn nhất cán bộ trèo lên hai câu nhàn thoại. Đường Húc trong lòng cũng vui vẻ, hắn có đôi khi uống vào, liền sẽ nhìn qua cảnh sát chung quanh mọi người. Rất khó tưởng tượng lúc trước mao đầu tiểu tử kia, trong túi cất chính mình điểm này tiền lương, lại thêm đường ra cho mấy trăm ngàn, cứ như vậy tại ngắn ngủi thời gian 4 năm bên trong, đem Cao Vương Trang sản nghiệp cho làm đến loại trình độ này. Đến cùng là thời thế sáng tạo ra anh hùng, hay là anh hùng sáng tạo ra thời thế, là quốc gia phát triển lực lượng bọc lấy một đời mới nông dân tiến lên, hay là một đời mới này nông dân, vốn là quốc gia đang phát triển không thể thiếu lực lượng, hắn cũng có chút không biết rõ. Nhưng Đường Húc trong lòng rõ ràng một chút, chỉ cần cho nông dân lấy thổ địa, chỉ cần đem chính sách rộng rãi xuống tới, kỳ tích tự nhiên là sẽ phát sinh. Bởi vì tại trong dòng chảy lịch sử, chỉ có những này sinh sôi không ngừng trưởng thành tại trên thổ địa đám người, mới là thời thế người sáng tạo. Đường Ngụy tại Bắc Hải là cái bảo nhi, đi vào Hoàng Long Cảng là cái bảo nhi. Bà Tuấn Lan là cái chịu khó đến làm lòng người đau nữ nhân, không chỉ có đem trong thôn nhà dọn dẹp sạch sẽ, còn mỗi ngày ngồi xe buýt đến huyện thành, đem phòng cưới cho chuẩn bị chỉnh chỉnh tề tề. Đường Ngụy đau lòng bà cần cù, không ngừng cho Tuấn Lan mua quần áo, đồ trang điểm, vật dụng hàng ngày. Tuấn Lan nhìn con dâu dùng tiền bung tay quá chán càng đau lòng hơn, chỉ nói không để cho Đường Ngụy mua nữa, khác cũng nói không ra, nàng biết Đường Ngụy cũng là vì chính mình tốt. Đường Bội liền cùng bà nói cái gì là kinh tế tuần hoàn, cái gì là tiêu phí đẩy mạnh sức sản xuất phát triển. Chỉ có tiền tệ lưu thông đứng lên, phát triển kinh tế mới có thể nóng đứng lên. Tuấn Lan chỗ nào hiểu những này? Nàng chỉ biết là nhà mình nàng dâu thanh âm nói chuyện êm hay, còn đặc biệt có học vấn. Tuấn Lan nửa năm này cũng học được một chút tiếng phổ thông, nhưng không dám ở con dâu trước mặt khoe khoang, tổng lộ ra rất sức sẹo, sợ Đường Bội chê cười nàng. Về sau ban đêm đi ngủ, Đường Bội nằm nhòi Cao Nguyên bên hai, cùng hắn giảng mình cùng bà chung đụng sự tình, Cao Nguyên lạc đắc kém chút không có từ trên giường lăn xuống đi. Mẹ ta chỗ nào biết cái gì kinh tế tuần hoàn? Nàng lão nhân gia liền biết đem tiền tồn ngân hàng, chứ lợi tức. Ngược lại là ngươi gả tới thật rất tốt, chí ít ta về sau phải dùng tiền làm đầu tư, cũng không cần cùng lão mụ khua môi múa mép ra. Mà lại ngươi hay là tài chính chuyên nghiệp, về sau chúng ta quyền lực tài chính do ngươi trưởng quản, ta cũng liền triệt để yên tâm. Hiện tại ngươi lại đi, không chỉ có tự nhiên kiếm được cái lão bà, còn cho Cao Vương Trang kiếm lợi một nhân tài, ngẫm lại chúng ta Bắc Hải quê quán lần này có thể tổn thất lớn hơn rồi, vậy mà trôi mất ta như vậy một cái cao tài sinh. Đường Bội cười nhẹ nhàng cắn môi đỏ, bàn tay nhỏ trắng nõn không ngừng bóp Cao Nguyên cái mũi. Cái này gọi cùng một trợ giúp tiên phú kéo theo hậu phú. Ngươi bây giờ cũng là tại vì ta quốc gia cộng đồng rồi dào, cống hiến lực lượng của mình thôi. Cao Nguyên nằm nhòi mềm mại trên chăn, ngẩng lên cái cảm hướng Đường Bội cười nói. Cao Nguyên ban ngày ở trong thôn là cái đặc biệt thành thục ổn trọng hình tượng, nếu như không nhìn chứng minh nhân dân của hắn, rất khó tưởng tượng hắn năm nay mới 25 tuổi. Chỉ có buổi tối đến trong nhà, cùng Đường Bội nhãn vừa ý thời điểm, mới như cái đơn thuần hải tử. Đường Bội tiến lên đem Cao Nguyên ôm vào trong ngực, Cao Nguyên hưởng thụ hít mắt, nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân, mềm mại núi non, còn có cái kia trắng non tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve, đều làm Cao Nguyên cảm thấy thả lỏng chưa từng có. Ai, thời gian nghỉ kết hôn ngươi muốn đi nơi nào chơi mà? Đường Bội đem cái cầm đặt ở Cao Nguyên bên thai bên trên, đặc biệt thân mật hỏi. Nghe ngươi a, chỉ cần không xuất ngoại, ngươi muốn đi chỗ nào ta đều bồi tiếp. Mang mang lại nhải những năm này, ta cũng xác thực nên rút ra chút thời gian, hảo hảo bồi ngươi. Cao Nguyên khỏe miệng mang nụ cười, nhìn qua bị gió thổi động màn cửa nói. Đường Bội đổi tư thế, cho Cao Nguyên lý lấy mi tâm nói, từ khi hai ta nhận biết bắt đầu, ngươi cái gì đều nghe ta. Nhưng lần trở lại này ta muốn ngươi quyết định, để cho ngươi quyết định đi nơi nào chơi. Tiểu Nguyên, không cần tất cả cho người khác suy nghĩ, cũng muốn chính mình cần gì, người sống cả đời này, không đơn thuần là vì người khác vất vả. Cao Nguyên thật đúng là không nghĩ tới vì chính mình làm cái gì, lúc này có thể làm như thế một trận thịnh đại hôn lễ, hắn liền đã thỏa mãn đất có chút áy náy. Cao Nguyên cau mày tầm, Đường Bội liền nắm nuốt mặt của hắn nói, không nóng nảy, từ từ suy nghĩ, ngươi nhất định có chính mình muốn đi địa phương, nhất định có, mỗi người đều có. Cao Nguyên suy tư hồi lâu mới nói, ta muốn đi phương Nam nhìn xem, ta lúc nhỏ có cái kỳ ngộ, quen biết một cái gọi Hoàng Quốc Duy thúc thúc. Hắn cho ta giảng rất nhiều liên quan tới phương Nam sự tình, nói chỗ đó đều là ngựa xe như nước, nhà cao tầng, nơi đó đặc biệt phát đạt. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, ta có chút tự bế tâm mới bắt đầu từ từ mở ra, có hướng ra phía ngoài đột phá, đi chủ động nhận biết thế giới này xúc động. Dừng một chút, Cao Nguyên hít sâu một hơi còn nói, ta muốn đi gặp hắn một chút, cảm tạ hắn, tạ ơn năm đó, hắn không có đem mẫu thân mang đi. Tạ ơn hắn cho nhà ta hệ thống tin nhắn một bộ cất giữ tệ, hóa giải ta đọc sách nan đề. Nếu như nhất định phải có cái gì tâm nguyện, khả năng chính là gặp người này đi, hắn cho ta huyễn tưởng vỡ lòng, ta cũng một mực biết, hắn không phải một cái người xấu. Cái kia địa chỉ ngươi còn gì nữa không? Bao nhiêu năm trước chuyện, còn có thể tìm được người này sao? Đường Bội liên tiếp nghi ngờ nói. Địa chỉ lúc đó bị ta kéo nát, nhưng ta nhớ được hẳn là Dương Thành. Hoàng thúc thúc về sau cho ta gửi trong lá thư này, bên trong rất nhiều quan điểm đều đặc biệt tiền vệ, dù là phóng tới hiện tại đến xem, cũng còn không lỗi thời. Vào niên đại đó, hắn liền đã cảm giác được quốc gia phát triển kinh tế hướng đi, cho nên ta cảm thấy những năm này hắn hẳn là sẽ không kém, chưa chừng đã thành Dương Thành danh nhân. Cao Nguyên nghiêng người chút, lại ẩn ý đưa tình mà nhìn xem Đường Bội trắng non gương mặt nói, tạm thời cho là đi Dương Thành chơi đi, có thể gặp được tốt nhất, không gặp được coi như du lịch. Ta đại học ký túc xá Tam Ca, nhà cách Dương Thành cũng không xa, đến lúc đó chúng ta cũng có thể đi tìm hắn chơi bừa. Thuận tiện nhìn xem phương Nam phát triển kinh tế, có thể hay không từ đó hấp thu kinh nghiệm, đến là Cao Vương Trang phục vụ. Đường Bội y nguyên sở lấy Cao Nguyên gương mặt, hắn thật quá giản dị. Người ta độ kết hôn, đều là đi tiêu phí, đi lãng mạn, đi quậy, hắn vậy mà muốn đi tìm thân, đi cảm tạ, đi hoàn thành trong lòng một cái tâm nguyện. Cái này lão công nàng không có gả sai, trong lòng của hắn vẫn luôn chứa đối với người khác đội ơn chi tình. Trong đêm Cao Nguyên khát nước, đi phòng khách đổ nước thời điểm, lại phát hiện Đường Húc lại còn không ngủ, đang ngồi ở bàn công trước hất lên quần áo hút thuốc. Cha, làm sao còn không ngủ? Có tâm sự a? Cao Nguyên bưng lấy cái chén đi qua hỏi. Ngươi mệt không? Không buồn ngủ nói, liền ngồi ta hội trò chuyện mà. Đối với Cao Vương Trang phát triển, ta cũng có chút chính mình suy nghĩ. Đường Húc cầm điếu thuốc, chỉ vào bàn trà cái ghế đối diện cười nói. Cao Nguyên tranh thủ thời gian nóng dâng trà nước, lại ngồi tại nhạc phụ đối diện rửa tai lắng nghe. Bởi vì nhạc phụ nói rất nói nhiều, đều là mang theo chỉ đạo tính. Cao Nguyên cũng là thông qua cùng nhạc phụ tiếp xúc, mới biết được giải thích như thế nào đọc chính sách, như thế nào từ vị mô góc độ đến đối đãi sản nghiệp đầu tư vấn đề. Hai ngày này ta ở trong thôn vòng vo, làm được rất không tệ, không cho ta mất mặt. Về sau gặp được đồng sự bằng hữu, ta cũng có thể đem ngươi lấy ra thổi thổi, để cho bọn họ tới Cao Vương Trang tăng một chút kiến thức. Đường Húc sờ lên cằm bên trên gốc dâu cằm, rất xuất khí cười nói. Cha, ta còn kém xa lắm đâu. Cao Nguyên ngại ngùng mà cúi đầu đạo. Xác thực còn có không ít khiếm khuyết, ngươi kiêm tốn là không sai. Cao Vương Trang sản nghiệp kết cấu không hợp lý, đông một bữa, tây một truy, không cách nào hình thành một loại hợp lực. Đương nhiên, đây cũng là nông thôn xí nghiệp phát triển rất phổ biến hiện tượng, cái gì kiếm tiền làm cái gì, nắm lấy cơ hội liền lên ngựa hạng mục. Nhưng loại này kinh tế kết cấu kháng phong hiểm năng lực thấp, kèm theo giá trị thiếu, nếu như hoàn cảnh lớn một khi xuất hiện biến động, cũng tỉ như nói, Giang Lâm một khi làm bảo vệ môi trường, người vật liệu đá nhà máy cùng dự chế phẩm nhà máy trong nháy mắt đều được tắt lửa. Cao Nguyên dùng sức gật đầu, nhạc phụ nói đến rất ngay thẳng, nhưng cũng xác thực nói trúng tim đen. Đường Húc thì bóp tắt đường khói, Cao Vương Trang kinh tế muốn phát lực, muốn lấy được đột phá tính tiến bộ, nhất định phải xuất ra năm đấm sản phẩm, xuất ra chân chính kỹ thuật. Đúng vậy, trước mắt trong thôn các hạng sản nghiệp phối trí đều ở nghề chế tạo cấp thấp nhất. Những ngày này ta cũng đang suy nghĩ, đến cùng là đem trọng tâm đặt ở phục vụ nghề du lịch hay là đặt ở nghề chế tạo bên trên. Nhất định phải đặt ở nghề chế tạo bên trên, đây là quốc gia huyết đục cùng gân cốt, bất kỳ thời đại nào cũng sẽ không bị đào thải. Mà lại chế tạo khối này, nếu như ngươi có kỹ thuật của mình, có nắm đấm của mình hàn hiệu, có một loạt tương ứng nguyên bộ sau, nó không thể so với bất luận một loại nào sản nghiệp phát triển kém. Tiểu Nguyên, hiện tại Cao Vương Trang giá đỡ đã dựng lên tới, nhưng phải tránh lại đi mù quáng quyết trường, đi đọc lướt qua khác ngành nghề. Ba ba đề nghị là phải sâu cày thật Cao Vương công nghiệp, đâm vào đến cái nghề này chỗ sâu, đem sản phẩm của mình cùng hàng hiệu làm đến ưu tú, sau đó lại căn cứ đầu này chủ tuyến đi phát triển nguyên bộ sản phẩm. Kể từ đó, Cao Vương Trang kinh tế mới có thể càng ổn, phát triển mới có độ dài. Nhạc phụ lời nói này để Cao Nguyên trong nháy mắt mở ra một cái thế giới mới. Đơn giản trải vượt qua đi, hắn đối với sự phát triển của tương lai mục tiêu, tựa hồ trở nên càng minh xác. Hai ngày nữa ta cùng đường bội đi phương Nam độ thời gian nghỉ kết hôn, thuận tiện cũng khảo sát một chút bên kia thị trường, từ người ta nơi đó lấy thỉnh kinh. Cha, cảm ơn ngươi chỉ điểm, lần này thời gian nghỉ kết hôn hành trình, ta biết chính mình nên làm cái gì. Lưu Kiến Thiết ngồi xe lửa một đường hướng Nam, trong lúc đó đường khác qua vô số thành thị cùng nông thôn. Các hành khách nằm nhoài bên cửa sổ ngắm cảnh, mà Lưu Kiến Thiết ánh mắt lại nhìn chằm chằm thành thị bố cục quy hoạch, nhìn chằm chằm các loại khác biệt khu xưởng, nhìn chằm chằm cái kia từng mảnh nhỏ đồng ruộng hoa màu. Bước ra bên ngoài tỉnh hắn mới biết được, Giang Lâm phát triển đến cỡ nào là hậu, Hoàng Long phát triển lại có bao nhiêu a yếu kém. Hắn coi là nơi xa cái kia nhà máy san sát địa phương là một tòa thành thị, kết quả hỏi một chút nhân viên tàu mới biết được, đây chẳng qua là một cái trấn, một cái so Hoàng Long huyện thành còn muốn phát đạt trấn. Năm gần đây thị trường đối với trang phục nhu cầu tăng mạnh, cái trấn này liền bắt đầu dựa thế phát lực, từ xây sửa may, lại đến nhà máy dệt vải, sau đó là nhà máy trang phục, cỡ lớn trang phục phân tiêu thị trường. Cái này chọn bện dây chuyền sản nghiệp làm xuống đến, cơ hội giải quyết cả trấn vấn đề nghề nghiệp. Quốc gia phát triển kinh tế mạnh mẽ tình thế, đã bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng mọi người càng thêm khổng lồ vật chất nhu cầu, sản nghiệp bổ sung cùng tài nguyên trình hợp, trở thành kinh tế địa phương tăng trưởng mới động cơ. Một đường nhìn, một đường nghe ngóng, một đường trò chuyện, Lưu Kiến Thiết tâm lý rất là rung động. Thông minh người phương Nam, sớm đã bước vào phát triển kinh tế chiều cường, mà Hoàng Long những cái kia ngày bình thường giả giọng điệu, nói xuống khẩu hiệu các đồng nghiệp, nhưng như cũ tại bảo thủ, an vui hiện trạng. Hoàng Long thật không có khả năng đợi thêm nữa, những năm này giúp đỡ người nghèo quỹ đầu tư, hắn Lưu Kiến Thiết ăn đủ. 3 năm lấy xuống Hoàng Long huyện nghèo cái mũ, hắn Lưu Kiến Thiết đem cái này quân lệnh trạng tiếp nhận. Nhìn xem người ta như thế mạnh mẽ phát triển kinh tế, cùng thị trường một đường nối tiếp, kiếm được buồn đầy bát phong, hai tầng lầu từng sàn đóng, trong lòng của hắn sốt ruột a. Hoàng Long cũng hẳn là có những này, Hoàng Long người không thể so với người khác kém cái gì. Chương 569, xôi chào tiếng hô chương 569, xôi chào tiếng hô một ngày một đêm đường dài hành trình, khi Lưu Kiến Thiết mang theo đoàn đội, từ nhà ga lúc đi ra, sáng sớm Hạ Châu thị đầu đường, cái kia bận rộn cảnh tượng, hỗn loạn giao thông, cao lầu san sát phồn hoa, để Lưu Kiến Thiết bọn người lóa mắt không thôi. Máu của hắn đang thiêu đốt, kích tình tại bắn ra, đồng thời nội tâm lại dẫn nồng đậm tự ti. Trên người bộ này ô phục, tại Hoàng Long huyện hẳn là tính được là tương đối phong cách tây, nhưng khi Lưu Kiến Thiết tụ hợp vào Hạ Châu trong biển người lúc, lại có vẻ chính mình như vậy phổ thông, như vậy nhỏ bé, như vậy không đáng chú ý bọn hắn loại này đất, không chỉ là thể hiện tại trên quần áo, nói chuyện cầu âm, đi đường tư thế, ngày thường lời nói cử chỉ, cùng bọn hắn trong ánh mắt để lộ ra rất lại phía sau tư tưởng, cùng phát triển kinh tế tuyến đầu thành thị sinh ra va chạm, đều khiến cho đám người này cùng trước mắt hoàn cảnh không hợp nhau. Tại Hoàng Long huyện, bọn hắn là được người tôn kính đại lãnh đạo, là đồng sự trong mắt đại nam nhân, có thể rời đi chính mình một mẫu ba phần đất, rút đi cái kia một thân quang hoàn sau, đưa thân vào phồn hoa phần lớn đều, nhưng lại lộ ra như vậy giọt nước trong biển cả. Trên xe taxi, Lưu Kiến Thiết nhìn qua ngoài cửa sổ những cái kia cao vút trong mây cao ốc, nhìn xem những cái kia tiếng Trung, tiếng Anh hỗn hợp biển quảng cáo, hắn làm không rõ ràng những cao ốc này bên trong đều là làm gì mua bán, cũng không trồng trọt lại không làm sinh sản, bọn hắn có thể kiếm tiền sao? Kiếm ai tiền? Lưu Kiến Thiết mặc dù cũng là sinh viên, nhưng hắn cầu học năm đó, tỉnh thành còn như cái lớn nông thôn kiến trúc cao nhất cũng bất quá là quốc khách khách sạn. Sau khi tốt nghiệp hắn tại trong huyện chờ đợi 2 năm, sau đó liền cắm rễ căn cơ tầng, từ khu quản lý cán bộ, từng bước một lên tới trên trấn, sau đó lại từ trong trấn leo đến cao vị, cuối cùng bởi vì công trạng đột xuất, lại bị lên tới trong huyện. Ngắn ngủi vài chục năm, Lưu Kiến Thiết đột nhiên cảm giác được mình cùng thế giới này lệch quỹ đạo, đến cùng là một loại như thế nào năng lượng, làm quốc gia ở trong thời gian ngắn như vậy, có như vậy biến chuyển từng ngày biến hóa đâu. Tại đi hướng Hạ Châu Quốc tế hội triển trung tâm trên đường, Lưu Kiến Thiết nhìn qua những cái kia sắt thép cự hành giống như mạnh như thác đổ, nhìn xem những cái kia 9 quẹo 18 rẽ cầu vượn, cái kia bầu trời xanh thẳm bên dưới, từng cái rắc bạch tuyến đi tới đi lui máy bay, suy nghĩ lại một chút quê hương của mình, cặn cỗi mà rớt lại phía sau mà không biết, thậm chí dương dương tự đắc, thật nhiều lãnh đạo đều thỏa mãn sống ở trong tiểu thế giới của mình. Lưu Kiến Thiết trong mắt ngậm đầy nước mắt, Hạ Châu cho hắn trùng kích là to lớn. Nhất là khi hắn đứng tại người lãnh đạo góc độ, cầm Hoàng Long thậm chí Giang Lâm, đến cùng Hạ Châu đối nghịch so thời điểm, nội tâm trừ xấu hổ, cũng chỉ thừa phẫn uất. Buổi sáng hơn 9 giờ chung, bọn hắn đi trước trung tâm hội triển lãm tham dự thủ tục, lại cùng xí nghiệp gia phong hội phía chủ sự người, đơn giản đánh cái đối mặt. Đúng vậy, chính là nói đơn giản mấy câu, Hoàng Long tới tiểu lãnh đạo, không có khả năng nhận phía chủ sự ngoài định mức coi trọng, nơi này không phải Hoàng Long, nơi này là Hạ Châu. Tiếp lấy bọn hắn tại trung tâm hội triển đối diện khách sạn, làm thủ tục nhập cư. Một đoàn người buông xuống hành lý sau, căn bản không kịp nghỉ ngơi, Lưu Kiến Thiết liền tựa như đòi mạng gọi người xuống lầu, sau đó ủy thác trước tiểu điểm này, cho kêu chiếc xe tải. Thời gian là quý giá, huyết dịch là sôi trào, nhiều như vậy thành công kinh nghiệm bày ở trước mắt, Lưu Kiến Thiết làm sao có thể không lợi dụng lần này hy hữu khảo sát cơ hội, hảo hảo nghiên cứu một chút người ta phát triển hình thức. Một đoàn người đói bụng liền bắt đầu lên đường, trong đoàn đội tốt xấu có thận trọng người, có một bao từ trên xe lửa không ăn xong bánh mì, nước khoáng. Bọn hắn một bên đơn giản đi ăn cơm, một bên để lái xe trước vây quanh Hạ Châu thành khu chuyển. Hắn chỉ nhìn không nói lời nào, đại não lại nhanh chóng chuyển động. Thành khu chuyển xong đi vùng ngoại thành có rất nhiều nổi tiếng đại công nhà máy, xí nghiệp lớn, sau đó chính là chung quanh nông thôn nông thôn. Bên này nông thôn giống như đều không thế nào trồng trọt, mà là các loại nhà xưởng nhỏ san sát. Lưu Kiến Thiết thông qua những này nhà xưởng nhỏ danh tự, nhà máy ra vào hàng xe chuyển vận để phán đoán, những này nhà xưởng nhỏ hẳn là tại vì vùng ngoại thành xí nghiệp lớn làm thay. Thế là trong đầu hắn kinh tế hình thức bắt đầu thành hình. Hạ Châu phát triển hình thức, hẳn là thành khu thương nghiệp hóa, vùng ngoại thành công nghiệp hóa, nông thôn làm thay hóa. Thương nghiệp hóa thành khu phụ trách sản phẩm tiêu thụ bên ngoài cùng tuyên truyền, công nghiệp hóa vùng ngoại thành phụ trách sản phẩm sinh sản cùng lắp ráp, nông thôn xưởng nhỏ làm thay, là lớn xí nghiệp cung cấp sinh sản nguyên bộ. Nghĩ rõ ràng là một chuyện, nhưng cụ thể áp dụng lại là một chuyện khác. Hắn đem bộ này hình thức dập khuôn đến Hoàng Long địa khu phát triển bên trên, nhưng lại có chút không có chỗ xuống tay. Trí nhớ tốt không bằng nát đầu bút, Lưu Kiến Thiết bưng lấy quyển nhật ký, đem trên đường đi nhìn thấy, nghĩ tới, không rõ chi tiết tất cả đều cho viết xuống dưới, dạng này quay đầu mở nội bộ thảo luận hội thời điểm, mới có thể trong lời có ý sâu xa, thậm chí có thể cho những người khác mang đến giận dắt. Mà không phải giống như lúc trước như thế, chỉ là cầm làn điệu cao, hót như thiếu, nói xuống khẩu hiệu lại thảo luận không ra bất kỳ đồ vật đi ra. Cả ngày khảo sát qua sau, Lưu Kiến Thiết xương cốt đều muốn mệt mỏi tan thành từng mảnh. Hắn cũng thường xuyên hỏi mình, tại sao muốn liều mạng như vậy? Đến cùng là vì ai? Là vì mình tại trên chức vị có thể tiếp tục cao thăng? Vẫn là vì quyền lực trong tay càng lớn? Đều không phải là. Khả năng chính là vì một câu đi, dân chúng trong miệng một câu. Nhiều năm sau, khi Hoàng Long người đều vượt qua ngày tốt lành, khi bọn hắn đầu đường cuối ngõ nói đến quốc gia đại sự lúc, có thể thuận tiện nâng lên một câu, Lưu Kiến Thiết là tốt dạng, ta Hoàng Long có thể có hôm nay, hay là Lưu Kiến Thiết tại vị mấy năm đó, cho ngạnh sinh sinh làm ra. Người nhu cầu tuyệt không bèn bèn dừng lại tại phương diện vật chất, tiền tài cùng hưởng thụ, đây chẳng qua là nhân tính tầng dưới chót nhất nhu cầu. Vượt qua những này, chính là đối với tinh thần nhu cầu, yêu cùng bị yêu, bản thân giá trị thực hiện cần. Rất rõ ràng, vô luận Cao Nguyên, Tôn Đào Giang, hay là thời khắc này Lưu Kiến Thiết, bọn hắn đều cần đại ái chi tâm, cần bản thân giá trị thực hiện. Ngày thứ hai phong hội khai mạc, Lưu Kiến Thiết là triệt để tăng tầm mắt, đây mới là phát triển kinh tế tuyến đầu, mới là đại cách cục, mắt to giới, đại trí tuệ. Trên đài lãnh đạo đọc lời chào mừng làm hắn thể hồ quán đỉnh, tinh thần cũng vì đó rung dậy. Bọn hắn đứng độ cao hoàn toàn không giống, từ quốc tế cung cầu quan hệ phân tích, đến đối với quốc gia mới nhất chính sách giải độc, lại đến đối với kế tiếp kinh tế tăng trưởng điểm dự đoán, đến thương nghiệp hình thức cách tân. Hắn nghe đến mê mẩn, trong tay bút đều quên làm ghi chép, loại kia đối với tri thức khao khát, kinh nghiệm hấp thu, làm hắn đơn thuần như cái học sinh tiểu học, như tín đồ lắng nghe kinh văn giống như thành kính. Quốc gia quật khởi to lớn thế năng, ngay tại cường lực thôi động tất cả sản nghiệp phồn vinh phát triển. Đây là một cái không gì sánh được sôi trào niên đại, đang ngồi chúng ta không cách nào mất đi, không thể bỏ qua. Dù cho gian nan tiến lên, cũng chớ có yên lặng ý mắng. Tình nguyện vượt mọi chông gai, cũng đừng an tại bình thường. Vĩ đại thời đại, đúc thành vĩ đại xí nghiệp, thừa thế mà bay, đều có thể bay lượn tại cửu thiên. Các vị đang ngồi, ta cùng quân cùng nỗ lực chi. Đây là khai mạc thức cuối cùng đọc lời chào mừng, cũng là Lưu Kiến Thiết những năm qua này, nghe được phát triển kinh tế mạnh nhất tiếng hô. Chương 570, nghiêm triều sách lược chương 570, nghiêm triều sách lược Đường Húc tại Cao Vương trang chờ đợi 3 ngày, hắn đối với nơi này hết thệ cũng còn tương đối hài lòng. Thân gia đều là giản dị thẳng thắn người, Cao Nguyên cũng làm lên sản nghiệp của mình, khuê nữ bị cha mẹ chồng sủng được trời, nhưng cũng biết được tôn trọng trưởng bối, cùng bà thật hợp được đến. Hán biên này lão phụ thân tâm cuối cùng là buông xuống, khuê nữ cũng có nhà thuộc về mình. Nhất là con rể người không sai, Tiểu Nguyên là tại chính mình dưới mí mắt trưởng thành, đối với hài tử phẩm đức cùng tính cách, Đường Húc là 100 cái yên tâm. Hắn chỉ hy vọng chính mình điêu ngoa kia khuê nữ, về sau không nên quá khi dễ Tiểu Nguyên liền tốt. Đường Húc vợ chồng muốn đi, phú dâu bọn họ cũng không tốt ở chỗ này ăn không lấy không. Đem người đưa đến cảng khẩu thời điểm, nhất không bỏ lại là Đại Giang. Hắn cảm thấy cái kia béo ị tiểu lị đặc biệt có ý tứ, chỉ là còn không có xâm nhập tiếp xúc giải, người liền muốn đi. Tuấn Sơn vợ chồng đứng tại bên mở, sầu não địa nhãn vành mắt đều đỏ. Nhất là Tuấn Lan cùng Di Phương những ngày này, mặc dù văn hóa trên có chênh lệch, nhưng không trở ngại hai người chuyện nhà, trò chuyện lửa nóng. Tuấn Lan còn dạy Di Phương trồng rau, Di Phương giáo Tuấn Lan hát hí khúc. Đường Húc tiểu lượng không sai, vừa vặn đúng rồi Tuấn Sơn tính tình, thật uống đến đầu góc tròn váng, chỗ nào còn có cái gì lãnh đạo thân phận của nông dân phân chia. Đường Húc ưa thích Tuấn Sơn sáng sủa, Tuấn Sơn ưa thích Đường Húc khiêm tốn, người thiện lương, luôn có cộng đồng chủ đề. Thân ra, bờ biển gió lớn, mau trở về đi thôi. Nha đầu, đừng để ngươi cha mẹ chồng đứng ở chỗ này lấy. Di Phương cường chống đỡ ý cười, nàng nhìn xem Tiểu Nguyên cha mẹ giản dị dáng vẻ, đã vui mừng vừa chua chát chát. Di Phương đã từng cũng huyên tưởng qua, nhà mình cái này ưu tú cô nàng, tương lai có thể tìm một hộ hạng người gì nhà đâu. Nàng là không nghĩ tới khuê nữ sẽ đến trong thôn, nhưng bây giờ gả cũng là coi như không tệ. Không có gì không thể tiếp nhận, hết thảy đều rất tốt, vượt qua bản thân tưởng tượng tốt. Đường Ngụy biết ba mẹ lần này rời đi, chính là mình triệt để lấy chồng ở xa. Nàng cũng biết cha mẹ chồng cùng Tiểu Nguyên, đợi chính mình đặc biệt mới tốt. Thật là đến ly biệt thời khắc, nhớ tới những chuyện này, nàng y nguyên như tất cả lấy chồng ở xa khuê nữ một dạng, không khỏi che mũi chảy ra nước mắt. Cao Nguyên tâm tư cẩn thận, hắn làm sao có thể trải nghiệm không đến Đường Ngụy tâm tình. Bất kỳ an ủi đều lộ ra tái nhợt, hắn cũng chỉ có thể ôm chặt Đường Ngụy cánh tay, nhẹ giọng cười nói, năm nay ăn Tết, ta đi Bắc Hải, hảo hảo bồi bồi nhị lão. Mắt thấy Tuyền Hàng lái rời bến cảng, đứng ở trên bong thuyền Tiểu Lệ, lại lấy hết dũng khí đưa ánh mắt nhìn về hướng Đại Giang. Đại Giang ánh mắt đầu tiên là né tránh một chút, lập tức lại dũng cảm cùng Tiểu Lệ đối mặt. Bọn hắn ai cũng không nói chuyện, Tiểu Lệ chỉ là nắm tay đặt ở bên tai, làm ra một cái gọi điện thoại động tác. Đại Giang ngầm hiểu, khóe mắt dáng tươi cười một chút xíu lan tràn đến toàn bộ khuôn mặt. Hắn cũng giơ tay lên, làm ra đồng dạng gọi điện thoại động tác. Hạ Châu xí nghiệp gia phong hội còn đang tiếp tục, mỗi ngày buổi sáng xí nghiệp ưu tú nhà diễn thuyết đều có thể tại hiện trường chiếm được từng đợt hô to. Buổi chiều phân tổ thảo luận hội, càng là có thể thúc đẩy một bút lại một bút hợp tác. Có thể lưu kiến thiết nhưng thủy chung không xông vào được người ta cái vòng này, mọi người đi được đều là cao cấp sản nghiệp lộ tuyến, có thể hoàng lòng có cái gì đâu. Trừ một cái cao vương công nghiệp coi như cùng phong hội chủ đề giáp với bên ngoài, còn lại những cái kia vụn vặt lẻ tẻ sản nghiệp, lưu kiến thiết đều xấu hổ mở miệng. Hắn cũng nếm thử mặt dạn mày dày, cho một chút xí nghiệp chào hàng Hoàng Long huyện chính sách ưu đãi, chỉ cần bọn hắn có thể đem sản nghiệp dẫn vào Hoàng Long, điều kiện gì đều có thể đàm luận, có thể cho. Nhưng mà phương Nam thị trường rộng rãi như vậy, lại có ai sẽ ngàn dặm xa xôi, chạy tới Hoàng Long loại kia đất nghèo, đi đầu tư xây nhà máy đâu? Địa vực vắng vẻ chỉ là bên trong một cái nhân tố, một cái khác nhân tố chính là Giang Lâm nguyên bộ sản nghiệp phát triển không nổi, cũng không có một cái thành hình thị trường hình thức, những xí nghiệp ra này từng cái đều là nhân tinh, loại này thâm hụt tiền làm từ thiện mua bán, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không làm. Điên rồi sao? Chạy địa phương như vậy xây nhà máy. Lưu Kiến Thiết sau khi ăn xong vô số bế môn canh đằng sau, trước đó cái kia khoái động nhiệt huyết cũng dần dần nguội xuống. Không ném liền không ném đi, tốt xấu học nhiều một chút kinh nghiệm, sau đó mang về Hoàng Long tự lực cánh sinh, gắng sức phát triển bản thổ xí nghiệp. Chỉ cần không ngừng cố gắng cùng hăm hở tiến lên, một ngày nào đó Hoàng Long cũng có thể lục lọi ra chính mình thương nghiệp phát triển hình thức. Ngay tại tâm hắn đều muốn mát thấu thời điểm, chạm vạng tối tiệc đứng trên yến hội, phía chủ sự người phụ trách, vậy mà cho Lưu Kiến Thiết mang đến hộ khách. Mấy vị này chính là Hoàng Long huyện đáp ứng lời mời tham dự lãnh đạo, Nghiêm tổng, các ngươi trò chuyện phía chủ sự một bên nói, lại chỉ vào bên cạnh nói Minh Khang tập đoàn người quản lý chuyên nghiệp Nghiêm Triều, sáng hôm nay vừa phát biểu xong diễn thuyết. Lưu Kiến Thiết kích động tranh thủ thời gian đứng người lên, hắn đối với cái này Nghiêm tổng ấn tượng rất sâu, không chỉ là hắn bề ngoài đẹp trai, mấu chốt hắn một đại nam nhân, lại còn đeo cái kim nhị đinh. Trước đó Lưu Kiến Thiết còn tưởng rằng, bà bất tề đây là nhà ai công tử ca, chạy đến phong hội bên trên lộ mặt mạ vàng, quần quần nhân mạch quan hệ tới. Kết quả cái này Nghiêm tổng toàn bộ hành trình viết xong diễn thuyết, mà lại rất nhiều ý nghĩ cùng quan điểm đều đặc biệt sắc bén, cái này cho Lưu Kiến Thiết rung động rất lớn. Nhân tài, tuyệt đối nhân tài. Xã hội kinh tế nhanh chóng phát triển, cũng khiến người ta mới càng hướng tới trẻ trung hóa. Những cái kia thế hệ trước xí nghiệp ra, tựa hồ càng ngày càng không có những người tuổi trẻ này, càng tinh thông hơn kinh tế lý giải. Lưu Kiến Thiết, ngài gọi ta lão Lưu liền tốt. Lưu Kiến Thiết liên tục không ngừng đưa tay nói. Nghiêm Triều, gọi ta tiểu Nghiêm cũng được. Tòa hạ trò chuyện đi, ta nghe mấy cái bằng hữu nói, các ngươi Hoàng Long cũng nghĩ nóng lòng cầu phát triển. Tối hôm qua ta đại thể nghiên cứu một chút, cảm giác Hoàng Long huyện tương lai tiềm lực hay là mười phần to lớn. Nghiêm Triều cười đến rất ôn hòa, kim nhĩ đinh chiếu lấp lánh, rất giống là thanh xuân trong kịch thần tượng nhân vật chính, tóc dài quản lý cẩn thận tỉ mỉ. Nghiêm tổng, ngài thật như vậy muốn? Lưu Kiến Thiết mấy ngày nay đều gấp ra bị bệnh, không ai xem trọng Hoàng Long, không ai nguyện ý đầu tư. Hôm nay đột nhiên có như thế cái đại sĩ nghiệp ra, đối với Hoàng Long có chỗ tán thưởng, hắn có thể không kích động sao? Nghiêm Triều lắc nhẹ lấy mang nhẫn bằng tay, y nguyên sắc mặt ôn hòa cười nói, Hoàng Long lỗ khoáng chính là phát triển kinh tế tiềm lực chỗ, Hoàng Long cảng chính là mở ra ngoại bộ kinh tế cửa lớn chìa khóa. Tại trên hai điểm này, ta cảm thấy có thật nhiều kinh tế tưởng tượng có thể thực hiện. Nghe nói như thế, Lưu Kiến Thiết lại khẽ thở dài một cái nói, lô khoáng chấn đều là dân doanh xí nghiệp, là tại rất phức tạp hoàn cảnh xã hội bên dưới đản sinh, chúng ta lên cấp không tốt lắm can thiệp. Muốn nhằm vào lô khoáng tiến hành cải cách, độ khó là vượt quá tưởng tượng. Điểm ấy Lưu Kiến Thiết cũng không có dấu giếm, lúc trước chính là vì lô khoáng chấn duy ổn làm việc, thượng cấp mới cho lô khoáng chấn hạ chỉ thị, để nơi đó thế lực lớn nhỏ đoàn thể thành lập chính quy công ty, đặt vào tư pháp giám thị phạm vi. Không phải vậy những thổ phỉ kia giống như thôn dân, cả ngày đánh tới đánh lui, cũng không có đứng đắn nghề nghiệp cùng thu nhập, là Hoàng Long huyện cực kỳ nhức đầu một vấn đề. Về sau, từ lúc tất cả đoàn thể đều thành lập công ty đằng sau, đánh nhau, náo sự, đoạt mỏ hành vi liền thiếu đi, tư pháp giám thị cũng đúng chỗ, không phải nói cái này mỏ đoạt lấy đến liền là của ngươi, nó bắt đầu có luật pháp ước thúc cùng bảo vệ. Hoàng Long huyện lãnh đạo chính là dùng dạng này một cái phương pháp, mới khiến cho lỗ khoáng chấn triệt để ổn định lại. Nhưng nếu như thượng cấp tham gia lỗ khoáng tất cả xí nghiệp kinh doanh, thậm chí thu về quốc hữu, đây là không thực tế, đến tiếp sau mang tới ảnh hưởng quá lớn, những người kia một khi nào đứng lên, giới này ban lãnh đạo đều được đi theo gặp nạn. Lỗ khoáng chính là cái thùng thuốc nổ, ai cũng không có can đảm đi quá nhiễu. Chỉ cần bọn hắn không nháo sự tình, có thể tuân thủ luật pháp nộp thuế, Lưu Kiến Thiết liền đã thắp nhang cầu nguyện. Ngược lại là Nghiêm Triều vẫn như cũ quát tay nói, lao Lưu, ta chỉ không phải khoáng sản khai phát, mà là khai phát đi ra khoáng sản như thế nào vận hành, mới có thể để cho Hoàng Long huyện thực hiện lợi ích tối đại hóa. như thế nào thông qua khoáng sản đường dây này đến sáng tạo ra trọn vẹn sản nghiệp hình thức đi ra. Người khác vì cái gì không muốn đi Hoàng Long đầu tư? Bởi vì các ngươi không có hình thức, không có nắm đấm xí nghiệp. Nếu như không có một cái xí nghiệp lớn cho Hoàng Long kinh tế phú năng, làm sao có thể thu nạp sản nghiệp khác chạy vào đâu? Lời này nói thẳng đến Lưu Kiến Thiết tâm khảm bên trong, xí nghiệp lớn phú năng chính là Hạ Châu phát triển kinh tế hình thức, đầu hắn hai ngày khảo sát liền đã phát hiện sách lược này. Nghiêm tổng, các ngươi Minh Khang tập đoàn nguyện ý đến chúng ta Hoàng Long đầu tư sao? Chúng ta yếu địa có, muốn chính sách có chính sách, chỉ cần các ngươi nguyện ý cho Hoàng Long kinh tế phú năng đem sản nghiệp rời đi qua, chúng ta sẽ dành cho Minh Khang lớn nhất điều kiện ưu đãi. Lưu Kiến Thiết không kịp chờ đợi đạo: Lão Lưu, Minh Khang làm được là bên trong cao cấp chế tạo sản nghiệp, coi như chúng ta rời đi qua, cái kia hạ du dây chuyển sản nghiệp các ngươi cũng không có nguyên bộ. Ngài nói dạng này quất cảnh, chúng ta có thể đầu tư sao? Lưu Kiến Thiết trong nháy mắt hề bài nói cũng là a, là ta nghĩ nhiều rồi, phát triển kinh tế không phải vô hót một cái con sự tình. Nghiêm Triệu nhưng như cũng không nhanh không chậm, chuyển trên tay nhẫn vàng cười nói, ta xem một chút, Hoàng Long có cái Cao Vương công nghiệp, cùng chúng ta Minh Khang tập đoàn nghiệp vụ coi như giáp với, mà lại trước mắt Nam Phương thành phố trợ, đối với hình tài nhu cầu số lượng rất lớn. Các ngươi sao không đem Cao Vương phát triển kỹ nghệ thành một cái xí nghiệp lớn, toàn lực cung cấp Nam Phương thành phố trợ đâu? Cái này có thể làm sao? Lưu Kiến Thiết thâm cao mày hỏi. Đương nhiên có thể, hình tài, phối kiện, chỉ cần Cao Vương công nghiệp sản phẩm chất lượng không có vấn đề, chúng ta Minh Khang tập đoàn sẽ cái thứ nhất mua sắm. Mà lại không chỉ có Minh Khang, nếu như Cao Vương công nghiệp có thể sinh sản, ta quay đầu liền có thể cùng trong vòng tròn bằng hữu liên hệ, cho bọn hắn đại lượng đơn đặt hàng. Dừng một chút, Nghiêm Triều tiếp tục còn nói, Cao Vương công nghiệp máy này, máy móc lớn một khi vận chuyển lại, sản xuất sản phẩm đa dạng hóa, đặc sắc hóa đằng sau, thế tất liền sẽ có nguyên bộ xí nghiệp và ở Hoàng Long cùng Cao Vương công nghiệp hiệp đồng phát triển. Nhưng điều kiện tiên quyết là Cao Vương công nghiệp nhất định phải mở rộng, loại muốn bao nhiêu dạng. Có những này đặt cơ sở, Minh Khang cũng tốt, cái khác xí nghiệp cũng được, mới có lòng tin đi thâm canh lô khoáng cái này tự nhiên tài nguyên bảo khố. Sản nghiệp hợp lực một khi hình thành, lỗ khoáng tài nguyên chẳng phải có thể phát huy đến cực hạn sao? Cao nhân này nói chuyện, thật là một chút liền rõ ràng. Không đợi Lưu Kiến Thiết đáp lời, Nghiêm Triều nói tiếp, Hoàng Long còn có tự nhiên lương cảng, nếu như bọn hắn có thể mở mang ra hướng Nam Hải vận đường thuyền, như vậy Hoàng Long sản phẩm vận chuyển chi phí cũng sẽ giảm mạnh. Nếu như Hoàng Long cảng không có tiền khai phát, ta có thể cho tìm tiền vốn nhập cổ phần, đem Hoàng Long cảng khai phát trở thành cả nước tính vận chuyển hàng hóa bến cảng. Chuyển vận tuyến đường có, nắm đấm xí nghiệp cũng có, các ngươi giải quyết từ nguyên liệu đến đê đoan dây chuyển sản nghiệp nguyên bộ, vậy chúng ta những này bên trong cao cấp xí nghiệp còn có lý do không vào chú Hoàng Long sao? Nghiêm Triều con mắt lóe ánh sáng sáng, hắn đẳng cấp cùng độ cao cũng không phải đã từng Trần Phi có thể so. Chương 571, xây dựng thêm gây tranh luận. Chương 571, xây dựng thêm gây tranh luận. Cao nguyên tử cưới, rốt cục tại náo nhiệt hồi cuối bên trong kết thúc. Rất nhiều cao vương trang hải tử giữa trưa tan học, theo thường lệ thành đàn kết bạn chạy tới phố thương mại mặt phía nam ăn tiệc, nhưng khi bọn hắn ô ương ương đến thời điểm, tiệc rượu đều phá hủy, chỉ có tiệc rượu lưu lại mùi thức ăn thơm cùng mùi rượu, vẫn như cũ phiêu đãng ở trong không khí. Cao vương trang tựa hồ lại khôi phục được bình tĩnh của ngày xưa, cao nguyên hôn lễ cho các thôn dân mang đến chờ đợi, náo nhiệt, vui vẻ đồng thời, cũng đồng dạng mang đến vài tia khó nói nên lời thất lạc. Nhân sinh chính là như vậy, luôn có chập trùng cao thấp, luôn có vui mừng sầu buồn vui. Đương nhiên vui vẻ nhất thuộc về đường mội, nàng rốt cuộc không cần đỉnh lấy tân nương tử danh hiệu, bị mọi người dùng ánh mắt tò mò nghị luận. Mặc dù nàng tướng mạo, dáng người của nàng, y nguyên sẽ trở thành trong thôn chú ý tiêu điểm, nhưng nàng đã là cao vương trang người, không cần lại đi tận lực tránh hiểm nghi, rốt cuộc có thể thoải mái ở trong thôn tản bộ. Cao nguyên hay là lao lục mệnh, kết hôn tiêu hao hắn dòng dã thời gian 10 ngày, cả ngày nên đón mang đến chiêu đãi khách nhân, thôn mong đợi sự tình hắn là một chút cũng không có hỏi đến. Đường mội ngày mai lại phải thúc giục độ kết hôn, tốt xấu hôm nay rút ra thời gian, làm gì cũng phải đem gần nhất thôn mong đợi làm việc đuốt một lần. Không phải vậy cứ như vậy vắt chân lên cổ mặc kệ, Cao Nguyên có thể lo lắng chết. Lao công chạy tới khu sườn họp, Đường mội liền cùng quân hẹn nhau, hai tỷ mội tại phố thương mại dạo qua một vòng, lại chọn mua một chút nghỉ phép dùng sinh hoạt phẩm. Thôn mong đợi sự tình y nguyên làm từng bước, cũng không có gì đột phát tình huống. Chính là công nghiệp khu xưởng bên này sản lượng có chút căng thẳng, Trung Hải tăng lớn đơn số lượng, Bắc Hải hộ khách cũng thúc giục tăng hàng, may mắn có Hàn tổng cái này lão luyện lãnh đạo đỉnh lấy, kịp thời điều chỉnh máy móc ra tăng hiệu suất sinh sản, lúc này mới khó khăn lắm ổn định cục diện. Người phía dưới bắt đầu dán luôn quách hán, nhưng Cao Nguyên vẫn như cũ cẩn thận chặt chẽ. Khu xưởng khẳng định là muốn quyết trương, nhưng cụ thể hướng phương hướng nào mở rộng, phát triển đi ra nhà máy mới, có thể hay không thoát khỏi đê đoan chế tạo, hướng phía trung du thậm chí thượng du khởi xướng trùng kích, đây mới là trọng điểm vấn đề. Không phải vậy công ty mù quáng quyết trương, lớn mà không mạnh, không để thị trường độ cao ỷ lại chất lượng tốt sản phẩm, chỉnh thể sản nghiệp không cách nào hình thành hợp lực, đây là rất nguy hiểm. Nhạc phụ nhắc nhở không phải không có lý, hình tài cung ứng hình thức rất dễ dàng bị người khác thay thế, sạp hàng trải lớn chưa hẳn chính là chuyện tốt. Cho nên Quách Hán sự tình hắn đè ép đè thêm, ngược lại là khiến cho người phía dưới lời đàm tiếu, phía sau nói nguyên tuyên, nói Cao Nguyên làm việc không có phép lực. Cũng may thôn mong đợi không đại sự, tại mở cả ngày sẽ đằng sau, chặn bạn tối Cao Nguyên về nhà, lại nhìn thấy đường bội chính dơ dao phay, cùng trong nhà gà trống lớn đấu trí đấu dũng. Ngươi đang làm gì? Cao Nguyên một mặt giật mình nhìn xem đường bội hỏi. Mẹ nói ban đêm làm khoai tây gà hầm, cha đi làm còn chưa có trở lại. Đường bội siết chặt dao phay, tay run run ngồi xổm ở trong biệt đạo. Ngươi muốn giúp mẹ giết gà a? Cao Nguyên mới chợt hiểu ra. Nó già mổ ta. Đường mội tâm có sợ hãi, tại trong ấn tượng của nàng, gà đều là rất dịu dàng ngoan ngoãn động vật, nhưng khi nàng từ lồng gà con bên trong đem gà trống lớn cầm ra tới thời điểm, lại bị hung ác mổ đến mấy lần, cảm giác cánh tay đều xanh. Cuối cùng đem gà lấy ra ngoài, nó lại đầy sân chạy loạn, Đường Bội thật vất vả đem gà ấn xuống, cầm dao lại không xuống tay được, càng không biết nên từ chỗ nào ra tay. Gà trống lần nữa tu tay, còn kéo hai cua cứt gà chế giễu nàng. Cuối cùng liền thành Cao Nguyên nhìn thấy tràng cảnh, Đường Bội hai tay nắm dao phay, gà trống lớn cổ nổ lông, trang diện này là ai cũng không phục ai. Cao Nguyên lạc đến không biết nên nói cái gì, hắn mau tới trước một cước đạp lui gà trống, sau đó lại từ Đường Bội trong tay tiếp nhận dao phay buông xuống. Cái kia màu trắng chín phần trên quần còn dính không ít lông gà cùng bụi đất, Cao Nguyên liền lấy khăn mặt cho nàng quật. Mẹ ta nói muốn để ta làm tốt gia đình bà chủ, muốn bao nhiêu giúp đỡ bà làm chút công việc mà. Tiểu Nguyên, ta có phải hay không rất thất bại a, ngay cả con gà đều không đối phó được. Đường Bội quay người nhìn xem Cao Nguyên, trong lòng lại có loại không nói ra được thất lạc. Kỳ thật nàng rất muốn vì cái nhà này làm chút gì, muốn tại cha mẹ chồng trước mặt biểu hiện một chút. Có thể nông thôn sinh hoạt nhìn như đơn giản, thật làm lại là một chuyện khác. Thời đại không giống với lúc trước, ta cũng sẽ không giết gà. Các loại chúng ta nghỉ phép sau khi trở về, ngươi liền trực tiếp đi thôn mong đợi xử lý nhập chức đi, tránh khỏi trong nhà dành đến hoàng. Năng lực của ngươi không phải lo liệu việc nhà, mà là phải đặt ở công ty quản lý tài sản cùng mua sắm bên trên, thậm chí là công ty quản lý bên trên. Cao Nguyên cho Đường Bội xoa trắng non cánh tay, gà trống lớn cũng xác thực rất tác động, đều đem Đường Bội ra cho mổ xanh. Cao Nguyên lại tranh thủ thời gian trở về phòng, cầm tăm đông dính điểm chấn thương rượu, cho Đường Bội lau sạch nhẹ nhẹ lấy. Đường Bội khỏe miệng nhếch cười, mắt to đen nhánh tràn đầy yêu thương mà nhìn xem Cao Nguyên. Hắn vẫn là như vậy cẩn thận, quan tâm, nói chuyện ôn hòa mà mềm mại, tăm đông xoa tại trên cánh tay ngứa một chút, giống xoa bóp một dạng dễ chịu. Tuấn Sơn sau khi trở về, cầm khăn mặt một bên vuốt trên người bụi, một bên nhìn xem vợ chồng trẻ cười nói, mẹ ngươi đi đâu? Thế nào còn chưa có trở lại nấu cơm? Mẹ đi trong ruộng đào đất đâu, ban đêm muốn làm khoai tây gà hầm. Đường Bội tranh thủ thời gian hướng công công đáp lại nói, Tuấn Lan cũng là, đã trễ thế như vậy vẫn chưa trở lại, đoán chừng lại là trên đường gặp ai, trò chuyện không xong. Các ngươi vợ chồng trẻ cơm nước xong xuôi còn phải về trong huyện đâu, Tiểu Nguyên cho mẹ ngươi gọi điện thoại thúc thúc, đừng để nàng ở trên đường lề mề. Tuấn Sơn đập xong bụi đất lại rửa mặt, lại nhìn thấy trong viện trong thùng nước đều đã tràn đầy thành tịnh nước giếng. Tiểu Nguyên nước này ngươi đánh nha. Tuấn Sơn nghi ngờ nói, bởi vì trong nhà một ngày ăn không được quá nhiều nước, đánh nhiều lãng phí cũng không mới mẻ. Cho nên trong viện bình thường liền đánh hai thùng nước, còn lại thùng bình thường đều trống không. Cao Nguyên liền thân mật nhìn xem Đường Bội tiếu nói là Đường Bội đánh a. Mới vừa rồi còn muốn giết gà đâu, kết quả bị gà trống lớn mổ đến cánh tay đều xanh. Tuấn Sơn nghe chút còn đến mức nào? Hắn lên trước nhìn đằng trước nhìn Đường Bội cánh tay nhỏ, tình thương của cha loại kia ý muốn bảo hộ thuận thế bắn ra, hắn sờ lên trong viện tảng đá, mười phần tinh chuẩn nện vào gà trống trên đùi, gà trống lớn bay nhảy hai lần, liền thập kinh nằm trên đất. Tiếp lấy Tuấn Sơn nhấc lên dao phay, nắm cổ gà cầm dao một vòng, tay chân lanh lẹ liền đem vấn đề giải quyết. Bộ này thao tác đem Đường Bội cho nhìn trận mắt hốt mồm, cha, ngươi thật đúng là luyện qua. Tuấn Sơn đem gà ném vào trong chậu, lại đi phòng bếp đem tới nước nóng mới cười nói, cái gì luyện cũng luyện, nhưng người nào cũng không thể khi dễ chúng ta hải tử. Nói xong Tuấn Sơn đem nước nóng hướng trong chậu khẽ đảo, nhân lúc còn nóng đem lông gà từng thanh hướng xuống túm. Mới vừa rồi còn cùng Đường Bội đánh bất phân cao thấp, bây giờ cái kia gà trống lớn đã thành mê người thì gà. Tuấn Lan sau khi trở về, nghe Đường Bội sự tình vừa rồi, cũng làm mừng rỡ ngửa tới ngửa lui. Trong thành này nàng dâu chính là làm cho người ta vui vẻ, lúc đầu nông thôn nhìn lắm thành quen sự tình, đến nhi tử trong tay lại có thể náo ra chuyện cười lớn. Quay đầu Thanh Mỹ đại tỷ nếu là nghe, còn không phải đem hậu nha danh bật cười. Bất quá Thanh Mỹ lúc còn trẻ, giống như cũng không ra thế nào sẽ giết gà, lúc đó cũng là náo loạn chuyện cười lớn, nói là hướng trên thân gà chặt ba đao, cái kia gà đứng lên liền đẩy thôn chạy. Về sau Thanh Mỹ đuổi mấy con phố, cuối cùng cái kia gà mới một đầu đuổi trên mặt đất. Có người nói gà là mệt chết, có người nói là máu cạn mới chết, cũng có người nói là bị Thanh Mỹ chết cười. Một đời lại một đời, tân lương tử qua cửa, tiểu gì cũng sẽ náo ra điểm khác dạng cho cười. Tuấn Lan ngẫm lại chính mình khi đó còn rất trẻ, có thể cái này trong nháy mắt đều đã làm bà. Nhân sinh đến cùng là cái gì? Nàng cái này nông thôn phụ nữ mặc dù không hiểu, nhưng thông tuệ nàng cũng hầu như yêu suy nghĩ một chút vấn đề thơ bảo. Có lẽ nhân sinh chính là người một nhà mưa gió đi gấp, vượt mọi chông gai, tại tuế nguyện tẩy lễ bên trong, từng bước một đi hướng hạnh phúc càng đi. Ngày thứ hai sáng sớm, Đường Bội cùng Cao Nguyên liền sắp xếp gọn hai cái dương hành lý, sau đó kêu lên cùng quân chữ Nhật Đông, tại cư xá bên ngoài ăn xong bữa điểm tâm. Tiếp lấy cùng quân cặp vợ chồng, lại lái xe đem Cao Nguyên vợ chồng đưa đến trong thành phố nhà ga. Cùng quân, Văn Đông, du lịch khai thác hạng mục hay là làm từng bước, hai người các ngươi lỗ hổng cũng không cần bận quá. Đường Bội nói hay lắm, nên lúc nghỉ ngơi, cũng thích hợp nghỉ ngơi một chút nhà ga trong đại sảnh, Cao Nguyên mua xong phiếu sau dặn dò. Tây khu phố thương mại đều quy hoạch đi ra, Khắc Minh Thúc nói dự chế phẩm nhà máy trong khoảng thời gian này thông thả, vừa vặn có thể rút ra một bộ phận sản lượng, cho Tây khu phố thương mại làm công. Ta càng sớm càng tốt, huống chi hiện tại liền đã có thương hộ, muốn dự định Tây khu cửa hàng. Văn Đông một bàn tay vào đầu cười nói. Cao Nguyên thì vui mừng vỗ vỗ Văn Đông bả vai nói, thành thục, đã trải qua lớn như vậy gặp chắc trở, bây giờ lại thành ra làm cha. Văn Đông trên khuôn mặt cũng có một chút tàn thương, có siêu thoát tại tuổi tác cổ trọng. Còn có 10 phút đồng hồ, tranh thủ thời gian vào chẳng đi. Các loại thương nghiệp du lịch hạng mục đi đến quỹ đạo, chúng ta cặp vợ chồng cũng nghỉ ngơi du lịch. Ta mang Văn Đông xuất ngoại nhìn xem, cũng làm cho hắn được thêm kiến thức. Cùng quân mang trên mặt cười, đã từng địch nhân, hôm nay đã sớm biến thành không có gì giấu nhau đồng bạn. Mà lại quê mật Đường Bội cũng gả tới, còn ở cùng một cái cư xá, cùng quân tâm lý Mỹ đây. Bây giờ nàng đã không còn ghen ghét Đường Bội ra thế và khuôn mặt đẹp, bởi vì nàng tại Cao Vương Trang, có càng cao thượng lý tưởng cùng truy cầu. Lực ảnh hưởng của nàng cũng đã cùng Đại Giang, Đoan Cắt Thúc nổi danh, ở chỗ này, cùng Quân tìm tới chính mình vị trí cùng cảm giác tồn tại. Giang Lâm rất lại phía sau giao thông, khiến cho những người ở nơi này đi xa nhà, chỉ có thể ngồi xe lửa một loại này phương tiện giao thông. Bất quá 2 năm này chung quy tốt hơn một chút, đã có ca chữa dẫn đầu xe tốc hành. Nếu là ngồi ra xanh xe đi Dương Thành, thật đúng là không đủ bị tội. Lưu Kiến Thiết Hạ Châu chi hành cuối cùng kết thúc, chuyến này hắn thu hoạch tương đối khá, đã mở rộng tầm mắt, tăng kiến thức, đối với phát triển kinh tế có cấp độ càng sâu nhận biết, đồng thời còn làm quen Minh Khang tập đoàn, lại thông qua Minh Khang Nghiêm Triều, quen biết không ít xí nghiệp ra. Trở lại trong huyện chuyện thứ nhất, hắn liền tổ chức các bộ môn, tổ chức một lần nhằm vào Hoàng Long huyện phát triển kinh tế cải cách trọng đại hội nghị. Lần này Lưu Kiến Thiết trong lời có ý sâu xa, mạch suy nghĩ rõ ràng, mà lại phát triển kinh tế phương án kế hoạch, khiến cho mỗi người đều có thể xem hiểu tương lai Hoàng Long phát triển kinh tế phương hướng. Nói chuyện của hắn có lý có cứ, trong nháy mắt liền được đa số lãnh đạo nhấc tay duy trì, cũng thu được càng nhiều tại chức vụ bên trên quyền lực. Chỉ cần có thể lấy xuống huyện nghèo cái mũ, người Lưu Kiến Thiết liền lớn mật làm. Hoàng Long bất ước nhiều năm như vậy, nói trắng ra là chính là không có một cái dám đứng ra gồng gánh con. Thất bại không đáng sợ, năm đó toàn huyện trùng tỏi không phải cũng thất bại sao? Chỉ cần có người nguyện ý dẫn đầu, nguyện ý thật bắt thật kiện, huyện lãnh đạo ban tử hay là vui thấy kỳ thành. Bên này mở xong hội, hắn quay đầu liền đi Cao Vương công nghiệp thị sát. Cao Vương Trang thôn mong đợi, là Lưu Kiến Nghiệp nhìn xem lớn lên, một tay đến đỡ lên. Hắn tự nhiên hy vọng cái xí nghiệp này tốt hơn, hy vọng nó có thể trở thành Hoàng Long, số 1 năm đấm xí nghiệp. Lão lãnh đạo, làm sao tới đến đột nhiên như vậy? Trước đó không phải nói, ngài ra ngoài đi khảo sát sao? Đại Giang tranh thủ thời gian dâng lên nước trà, Cao Vương công nghiệp những người khác tại trong phòng họp tiếp khách. Cao Nguyên đâu? Đem hắn cũng kêu đến. Lưu Kiến Thiết tả hữu quan sát, lại không phát hiện người dẫn đầu kia thân ảnh. Tiểu Nguyên không phải vừa thành hôn thôi, sáng nay mới ra xa nhà, đi độ kết hôn đi. Đại Giang cười giải thích nói. Lưu Kiến Thiết vi nhíu mày lại, sau đó đem một ít sản phẩm đống tư liệu tại trên mặt bàn. Tất cả mọi người nhìn xem, những này sản phẩm chúng ta Cao Vương công nghiệp có thể hay không tạo, còn cần hay không đưa vào khác kỹ thuật. Đại Giang cùng Cao Soái tự nhiên không phải quá hiểu, ngược lại là Hàn tổng chăm chú qua một lần tư liệu nói, lãnh đạo, tạo những này sản phẩm không khó, nhưng trước mắt trong xưởng sản lượng một mực bão hòa, không có cái mới nhà máy thiết bị có thể dùng. Nói cách khác không có vấn đề. Nếu như tại nhà máy cùng thiết bị đều có điều kiện tiên quyết, các ngươi có thể bảo chất bảo lượng xuất hàng. Lưu Kiến Thiết trong lòng mừng thầm, nhưng mặt ngoài thái độ vẫn là phải hơi biểu nghiêm túc. Vấn đề không lớn, đều là đê đoan dây chuyển sản nghiệp bên trên sản phẩm, Cao Vương công nghiệp tốt xấu gánh chịu trung hải nhân viên cùng kỹ thuật, thực lực này vẫn phải có. Hàn công lòng tin 10 phần nói. Lưu Kiến Thiết lúc này mới triệt để yên tâm, ngay cả Hàn tổng kỹ thuật này người có quyền đều nói không có vấn đề, vậy cái này bộ thương nghiệp phát triển đường đi, liền hoàn toàn có thể đi được thông. Chỉ cần đạt thông Cao Vương công nghiệp khâu này, vấn đề khác cũng liền giải quyết dễ dàng. Thế là hắn nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới lộ ra cười ôn hòa ý nói, các ngươi trước thử theo yêu cầu, làm một ít sản phẩm tiểu tử đi ra. Quay đầu ta sẽ đem những này tiểu tử gửi cho hộ khách, nếu như người ta cảm thấy không có vấn đề, huyện ta bên trong liền sẽ cho Cao Vương công nghiệp kéo tới đơn đặt hàng lớn. Các ngươi những người này a, liền đợi đến kiếm tiền đi. Không phải. Lãnh đạo, Cao Vương công nghiệp sản lượng có hạn, trước mắt còn tiếp không được khác tờ đơn. Hàng công tranh thủ thời gian nhấn mạnh điểm này. Cao Nguyên trước khi đi còn dặn dò, đem trước mắt mấy cái hộ khách cho gắn bó tốt là được. Cái này nếu thật là tiếp khác tờ đơn, làm trễ nải mối khách cũ suy nghĩ, cái kia Cao Vương công nghiệp danh dự hướng chỗ nào thả? Sản lượng không đủ liền xây dựng thêm khu xưởng, tiền vốn không đủ liền đi ngân hàng bay. Trong huyện buổi sáng vừa mở xong hội, đã đem Cao Vương công nghiệp liệt vào Hoàng Long huyện trọng điểm xí nghiệp đến đỡ hàng ngũ. Chư vị, cơ hội như vậy cũng không nhiều, ta Lưu Kiến Thiết đến cùng hay là hướng về ta thân nhi tử. Chuyện tốt như vậy nện ở trên đầu, các ngươi liền không cao hứng sao? Lưu Kiến Thiết ngược lại là tò mò nhìn đám người hỏi. Bị liệt là huyện trọng điểm phát triển xí nghiệp vậy khẳng định là một chuyện tốt, bao nhiêu người cầu còn cầu không được đâu. Có thể mấu chốt người phụ trách không tại, không ai dám đánh nhịp a. Lão lãnh đạo, chuyện này xác thực đối với Cao Vương công nghiệp hữu ích, nhưng Cao Nguyên không tại, chúng ta không có khả năng tùy tiện quyết định. Nếu không chờ 2 ngày, Cao Nguyên trở lại hăng nói. Đại Giang vẻ mặt đau khổ, dáng chống đỡ lấy mỉm cười hỏi, cái này có cái gì tốt các loại? Trong huyện giúp các ngươi kéo vay, giúp các ngươi trinh xây nhà máy, cứng rắn nâng cũng phải đem các ngươi nâng thành trọng điểm xí nghiệp. Thế nào liền chuyển bất quá cái này chỗ công đâu? Ngươi cái này cho Cao Nguyên gọi điện thoại, chúng ta cũng không có thời gian chờ. Chậm nhất ngày mai, chuyện này nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Còn có sản phẩm tiểu tử, đêm nay liền làm được, sáng mai theo phía trên này địa chỉ, tranh thủ thời gian cho người ta gửi tới. Lưu Kiến Thiết từ trên laptop kéo xuống địa chỉ, trực tiếp giao cho Đại Giang nói. Mà mới từ Dương Thành trạm xuống xe Cao Nguyên, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, trong huyện vậy mà lại cho hắn ra nan đề. Chương 572, lửa xém lông mày tỉnh thế chương 572, lửa xém lông mày tỉnh thế nhân sinh bên trong lần đầu tiên tới phương Nam Cao Nguyên cùng đường bội, cũng không có nhìn thấy trong tưởng tượng cầu nhỏ nước chảy, tiên vũ giang nam. Nhưng Cao Nguyên lại thấy được một loại khác phồn hoa, ngựa xe như nước, cao lầu san sát, rất nhiều hình thù kỳ quái hậu hiện đại kiến trúc cao vút trong mây, thương nghiệp khí tức 10 phần nồng đậm. Hồi nhỏ mộng tưởng rốt cục thực hiện, hắn còn nhớ rõ năm đó, chính mình nằm tại trong bệnh viện, Hoàng Thúc Thúc thao thao bất tuyệt cùng chính mình giới thiệu phương Nam thành thị chẳng cảnh. Cũng chính là từ đó trở đi, Cao Nguyên đối ngoại bộ thế giới sinh ra khát vọng, trong đầu sinh ra qua vô số lần huyễn tưởng, loại bản năng này ham học hỏi cùng thăm dò dục vọng, cho Cao Nguyên nhân sinh rót vào động lực, bởi vậy hắn đối với phương Nam ấn tượng cũng đặc biệt mới tốt. Bọn hắn vào ở khách sạn rất không tệ, đương nhiên nếu như là Cao Nguyên chính mình đi công tác, là quyết sẽ không trả đạm số tiền này. Nhưng Đường Bội ở bên người, hắn liền bỏ được dùng tiền, bỏ được tiêu phí, hết thảy đều muốn tận chính mình có khả năng cho nàng tốt nhất chiếu cố. Trên thang máy đến 28 tầng, xa hoa phòng xếp mang theo rộng lớn cửa sổ sát đất. Dần dần rơi trời chiều, đem vàng giống như quang mang vậy hướng thành thị, khách sạn phía tây bốn lượn quanh co trường hạ, hiện ra lập lòe mà mê ly bạc quang. Thật vui vẻ a, ta cảm giác mình rất vui vẻ chết. Đường Bội buông xuống dương hành lý, trực tiếp từ phía sau nhảy tới Cao Nguyên trên lưng, chân dài cuộn lại Cao Nguyên eo, cánh tay ôm cổ hắn, bóng loáng khuôn mặt không ngừng mài cọ lấy Cao Nguyên bên hai, hàm răng trắng loáng ở giữa, thổ lộ lấy son môi mùi thơm ngát. Dương Thành sắc thực rất giống dạng a, nhất là đứng ở chỗ này ngắm cảnh sắc, còn rất giống chuyện như vậy. Cao Nguyên cũng vui vẻ cười, trên thân con cô nương yêu dấu, ánh mắt quan sát hồi nhỏ trong mộng thành thị, loại kia tâm nguyện đạt thành cảm giác thỏa mãn, khiến cho Cao Nguyên cũng che giấu không nổi cảm xúc, khóe miệng cười lại như vậy tự nhiên mà trôi chảy. Này, Đường Bội lại nằm ngoài Cao Nguyên bên hai, thở dài một cái. Làm gì? Vui quá hóa buồn a, Cao Nguyên quay đầu tại Đường Bội trên mặt hôn một cái, tùy ý Đường Bội nằm nhoài trên lưng khi dễ chính mình. Lớn như vậy thành thị, làm sao tìm được ngươi cái kia hoàng thúc thúc a? Cũng không có nhớ điện thoại hoặc kỹ càng địa chỉ, cái này không cùng mỏ kim đáy biển giống nhau sao? Đường Bội nhìn xem trước cửa sổ sắt đất, không thể nhìn thấy phần cuối thành thị đạo. Cao Nguyên đành phải cười khổ nói, đều nhanh 20 năm, niên đại đó nào có cái gì điện thoại. Ta khi còn bé cũng là hành động theo cảm tính, sợ ta mẹ biết được hoàng thúc thúc địa chỉ sau, lại bỏ xuống ta cùng phụ thân, đi phương Nam tìm hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút a, cảm giác mình rất ngây thơ, mụ mụ nếu lựa chọn từ bỏ trốn, làm sao có thể lại dễ dàng rời đi chúng ta. Cao Nguyên hồi nhỏ sự tình, Đường Bội là biết đến. Loại chuyện này không có đúng sai, chỉ có thể nói bà tương đối vĩ đại, là một cái cùng đồ mặt lộ phụ đạo nhân ra, tại gặp được cơ hội thay đổi số phận lúc, còn có thể dứt khoát từ bỏ, lựa chọn gia đình, cái này cho Đường Bội tạo rất tốt tấm gương tác dụng. Đừng sâu muộn, hết thảy đều tùy duyên đi. Lần này đi ra, mục đích của chúng ta là nghỉ phép, ăn được, uống tốt, chơi tốt, đem ngươi tân nương này còn chiếu cố tốt. Về phần hoàng thúc thúc, có thể nhìn thấy đương nhiên tốt, không gặp được coi như song. Cao Nguyên nội tâm là khát vọng nhìn thấy hoàng quốc duy, nhưng hắn không thể đem loại này tìm người gánh vác đến Đường Bội trên thân. Theo sát lấy vợ chồng trẻ thu thập một chút hành lý, sau đó lại ra khách sạn, tại phụ cận ăn xong bữa nơi đó đặc sắc đồ ăn. Cao Nguyên nhìn thời gian còn sớm, hỏi Đường Bội muốn hay không muốn trô đi vòng vòng. Đường Bội nhìn xem Cao Nguyên mệt mỏi bộ dáng, thực sự không tốt lại dày vào hắn. Bởi vì hắn những ngày này một mực không có nhàn rỗi, kết hôn thời điểm muốn nên đón mang đến, dàn xếp khách nhân, sau khi cưới lại sốt ruột chạy tới công ty mở một ngày sẽ. Hôm nay ra ngoài lại ngồi hơn nửa ngày xe lửa, chính là người sắt cũng chịu không được, nàng lại sao nhẫn tâm lại để cho chính mình thân yêu tiểu Nguyên mệt nhọc đâu. Sắt trời không có đen bọn hắn liền trở về khách sạn, Đường Bội còn cẩn thận cho Cao Nguyên xoa tắm. Màn đêm buông xuống, hai người nằm ở trên giường, Cao Nguyên ôm Đường Bội chân nhắn bụng dưới, người người giữa tóc nàng hương thơm. Đường Bội y nguyên líu lo không ngừng, chỉ cần cùng tiểu Nguyên cùng một chỗ, nàng tựa hồ luôn có nói không hết lời nói, mà lại vô luận trò chuyện gì đều đặc biệt có ý tứ. Cao Nguyên bắt đầu còn phụ họa hai câu, có thể nói lấy đi ngủ. Một ngày này để Cao Nguyên đặc biệt buông lỏng, cái gì cũng không cần muốn, không cần quan tâm cùng hỏi đến, chỉ là cùng thân ái Đường Bội, hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt liền tốt. Cũng không biết trải qua bao lâu, Cao Nguyên điện thoại đột nhiên vang lên, là Đường Bội cho nhận, đại rằng ca đánh tới. "Ca, tiểu Nguyên ngủ, người có việc a?" Đường Bội sợ đánh thức Cao Nguyên, còn chuyên môn chạy tới phòng vệ sinh. "Là đệ muội a." Đại Giang ngữ khí né tránh, vợ chồng trẻ hôm nay vừa mới đi ra ngoài, trong huyện liền cho thôn mong đợi hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Lúc này cũng không thể đem Cao Nguyên cùng Đường Bội lại cho gọi trở về đi. Đại Giang do dự liên tục mới nói, "Không có chuyện khác, ta chính là hỏi một chút các ngươi đến không tới địa phương. Ta chính đặt thím nhà ăn cơm đâu, thím cùng thúc không yên lòng các ngươi." Đường Bội lúc này mới cảm giác mình lơ là sơ suất, liền một mặt ấy này nói, "Thật xin lỗi a ca, ta cùng tiểu Nguyên vào xem lấy chơi, đều quên cho nhà báo bình an dừng một chút." Đường Bội thanh âm thanh thúy lại cười nói, "Rất tốt, hôm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta cùng tiểu Nguyên ra ngoài chuyện." Hắn có thể vui vẻ, nói Dương Thành một mực là hắn mơ ước địa phương, tới về sau cao hứng như cái hải tử một dạng. "Vậy là tốt rồi, rất tốt. Các ngươi cố gắng chơi, thôn mong đợi sự tình đừng cho tiểu Nguyên lo lắng. Đợi ngày mai đi, ngày mai các ngươi nhàn rỗi thời điểm, để tiểu Nguyên cho ta về điện thoại." Đại Giang cũng biết vị đệ này lao lực nửa đời, vì gia đình, vì thôn cúc cùng tận tụy. A cổ, gặp tội, nhưng chưa bao giờ nghe tiểu Nguyên chính miệng nói qua, mình muốn cái gì. Bây giờ có thể có một cái làm hắn vui vẻ địa phương, hắn người ca ca này làm sao có thể quét đệ hào hứng. Đại Giang sau khi cúp điện thoại, không ngừng bỏ đầu ra. Tiểu Nguyên không để cho Quyết Trường, Lưu Kiến Tiết Phi để Quyết Trường, ngày mai lãnh đạo còn muốn tới thị sát, hắn cũng không biết làm như thế nào bằng giao. Nhưng Đại Giang biết, Quyết Trường chuyện này hẳn là không có chạy, một cái dân doanh thôn mong đợi, là không có cách nào cùng trong huyện lãnh đạo làm trái lại. Sáng ngày thứ hai, Cao Nguyên một mực ngủ đến hơn 9 giờ mới tỉnh. Rất lâu không có làm càn như vậy nghỉ ngơi qua, sau khi tỉnh lại Cao Nguyên xem xét thời gian, trong lòng lại có loại không nói ra được cảm giác tội lỗi. Ngược lại là Đường Bội tại trước bàn trang điểm, rón rén hóa thành trang, nhìn xem trong gương muốn ngồi xuống trượng phu nói, ngủ tiếp một lát đi, dù sao cũng không có chuyện khác, chúng ta buổi chiều đi ra ngoài chơi cũng được. Cao Nguyên gãi đầu, hay là bỏ lên, dù cho nghỉ phép, cũng không thể quá mức phóng túng. Không phải vậy dưỡng thành thói quen xấu, về sau muốn thay đổi trở về coi như khó khăn. Sau khi rửa mặt, Cao Nguyên đổi một thân Đường Bội sớm cho chuẩn bị đồ thể thao, mặc lên người vừa người lại thoải mái dễ chịu. Có lao bà chiếu cố chính là tốt, ăn ở không chỉ có không cần chính mình quan tâm, Đường Bội đem hết thảy đều cho an bài đặc biệt thỏa đáng. Ngược lại là Đường Bội đầu não nhạy bén, trí nhớ tốt, nàng một bên lau mặt một bên nói, "Đại Giang, ca tối hôm qua điện thoại tới, nói để cho ngươi hôm nay có rảnh, liền cho hắn về điện thoại." Cao Vương Trang trong phòng họp, bầu không khí có vẻ hơi dương cùng bạc kiếm. Đại Giang vốn định dùng kéo chữ lại pháp, đem xây dựng thêm khu xưởng sự tỉnh trì hoãn, tốt nhất là cùng thôn mong đợi lãnh đạo cùng Tiểu Nguyên, kỹ càng thương nghị qua đi lại cho trong huyện hồi phục. Có thể Lưu Kiến Thiết hoàn toàn không ăn bộ này, người này làm việc lôi lệ phong hành, hắn ước gì hiện tại liền đem toàn bộ Hoàng Long kinh tế làm. Lãnh đạo, Cao Vương công nghiệp phát triển có ý nghĩ của mình, quá liều lĩnh lời nói, chưa chắc là chuyện tốt. Cao Soái đối với chuyện này, hay là có chính mình cái nhìn. Xí nghiệp hướng ngang phát triển, khuyết trương tốc độ quá nhanh, phong hiểm tính rất lớn, chỉ có dọc xâm nhập, làm gì chắc đó, mới có thể đem đường đi đi cứng rắn, đi thực, đi xa. Cái gì gọi là liều lĩnh? Trong huyện xuất toàn lực đến đỡ các ngươi, còn đến đỡ ra cái sai. Lưu Kiến Thiết rất phiền muộn, hắn một lòng vì Cao Vương công nghiệp, là Hoàng Long huyện phát triển muốn, không nghĩ tới đám này tên con tiếp, lại đột nhiên hát lên tương phản. Thì ra liền đồng ý với các ngươi Cao Vương Trang kiếm tiền, trong huyện địa phương khác liền không phát triển. Các ngươi cái này gọi vì phú bất nhân, vì tư lợi. Lưu Kiến Thiết nói chuyện không lưu tình chút nào, trực tiếp đem lời lắc tại trên mặt mọi người nói đừng quên Cao Vương Trang là thế nào phát triển, các ngươi đã ăn bao nhiêu chính sách tiền lãi, đạt được bao nhiêu đến đỡ. Nếu như không có những hành động này bảo hộ, các ngươi có thể đem sản nghiệp làm đến bây giờ quy mô sao? Hiện tại để cho các ngươi dẫn đầu làm chuyện gì, thế nào cứ như vậy khó đâu. Ta Lưu Kiến Thiết sẽ hố các ngươi sao? Nhưng cũng không thể ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề đi. Hàn tổng không nín được, miệng một khoan khoái đem nói thật đi ra. Ai ngoài nghề? Ta ngoài nghề. Cái kia tốt, đã các ngươi là thái độ này, vậy ta không lời nào để nói. Lưu Kiến Thiết bị câu nói này thương tổn tới, tại xí nghiệp kinh doanh phương diện, hắn xác thực không bằng đám người này hiểu công việc, nhưng ở kinh tế quy hoạch bố cục bên trên, những người này cũng chưa chắc có tầm mắt của chính mình. Cao Vương Trang xem như hắn Lưu Kiến Thiết thân nhi tử, nhưng bây giờ thân nhi tử cánh cứng cắp rồi, bắt đầu cùng chính mình làm trái lại. Trong lòng của hắn ủy khuất lợi hại, đồ chó hoang vốn liếng thật bạc tình bạc nghĩa, chỉ mới nghĩ lấy chiếm tiện nghi, nhưng xưa nay không muốn giao ra. Lão Hàn, ngươi nói linh tinh cái gì đâu? Đại Giang dọa khẽ run rẩy, bận điệu cùng Lưu Kiến Thiết giải thích nói, lão Hàn làm kỹ thuật, nói chuyện không trải qua đại não, lãnh đạo ngài tuyệt đối đừng chấp nhặt với hắn. Ngươi thiếu lựa gạt, nếu Cao Vương công nghiệp thái độ đã lộ ra tới, vậy cứ như vậy đi. Lưu Kiến Thiết tâm hàn đứng người lên, hắn muốn cho rằng sự tình hôm nay sẽ đặc biệt thuận lợi, kết quả lại không nghĩ rằng chính mình vậy mà thành mục tiêu công kích. Các ngươi nhớ kỹ, trong huyện có thể đem Cao Vương Trang nâng đỡ, liền có thể để nó xuống dưới. Ta có thể đến đỡ một cái Cao Vương Trang, liền có thể đến đỡ cái thứ hai, cái thứ ba. Lưu Kiến Thiết quay người muốn đi, lúc này Đại Giang điện thoại lại vang lên, là Cao Nguyên gửi điện trả lời. Đại Giang tranh thủ thời gian nắm chặt trên điện thoại trước, ngăn lại Lưu Kiến Thiết nói, Cao Nguyên điện thoại tới, lãnh đạo ngài chờ một lát, chuyện này đến Cao Nguyên quyết định, ngài cho ta 5 phút đồng hồ thời gian.